Chương 1302 đả thần tiên. 2, chương 1302 đả thần tiên. 2, người bình thường dạng này liền đáng chết, nhưng hắn bây giờ là nguyên thần trạng thái, bị đánh nhất thời khó khôi phục nhưng cũng không có chết đi. Chỉ là một đạo lại một đạo ấn pháp đánh vào cái này hán tử mặt vàng trên thân, cái này hán tử mặt vàng thân hình cao ngất bất động. Quách Thông chỉ cảm thấy trên người kiếm khí càng sắc bén, không chỉ có như vậy, trong lòng còn có một đoàn nghiệp hỏa đốt lên, để cả người hắn tâm thần có chút không tập trung, nghiệp hỏa đốt cháy, thất tình lục dục trở nên cực kỳ nồng đậm. Lúc này hắn không muốn tại mọi người trước đó lộ ra bộ dáng này, liền cưỡng ép phân ra tâm thần áp chế, bởi vậy lại rơi xuống hạ phòng, thật sự là hắn không phải cái này hán tử mặt vàng đối thủ, chỉ bất quá hắn nguyên thần cũng tu luyện cực kỳ cường hành, nếu muốn ma diệt hắn, trong lúc nhất thời cũng làm không được. Một trận đáng sợ đại chiến ở thiên thần núi chung quanh bộc phát. Chạy đến quan chiến những này tiên đạo đại phái trưởng giáo quả thực là rất là rung động. Trận chiến này trầm động chập trùng, La Thiên Tông tổ sư Phong Lôi chân nhân cũng cách không nhúng tay, ban thưởng tiên khí. La Thiên Tông lại không biết từ chỗ nào tìm đến một vị cổ lão cao thủ, chỉ bất quá trận chiến này lại còn là không có thắng qua hàng Ma Thiên Vương. Bọn hắn chỉ coi là hàng Ma Thiên Vương sớm có bố trí, là sau lưng của hắn người xuất thủ, trong lòng không khỏi nhìn Thiên Thần Sơn lại xem trọng mấy phần. Thiên Thần Sơn có thể ở chỗ này đặt chân vài năm, khó trách tổ sư truyền xuống pháp chỉ, tùy tiện không để cho cùng Thiên Thần Sơn động khởi binh mâu, đã ngầm thừa nhận bọn hắn tồn tại. Thiên Thần Sơn người sau lưng quả nhiên ghê gớm. Bọn hắn nhìn xem hán tử mặt vàng càng cảm thấy kinh ngạc, cái này hán tử mặt vàng thần thông đạo pháp hạ bút thành văn, nhục thân lại cường hãn không gì sánh được, quả thực là đối thủ cực kỳ khó dây dưa. Bọn hắn tự hỏi lúc này ai như đi lên chỉ sợ cũng không chiếm được xong đi, không khỏi âm thầm ở trong lòng suy nghĩ phá phòng kế sách. Cơ thể người nọ kim cương bất hoại bình thường, nguyên thần lại 10 phần cô đọng, đích thật là 10 phần khó đối phó. Quách Thông thử sự bị đánh không nhẹ, nguyên thần trạng thái cũng 10 phần buồn cười, có thể cái này vẫn như cũng không có khả năng ma diệt Lý Ngôn Sơ trong lòng sát khí. Hắn thôi động đả thần tiên, một roi lại một roi quất vào Quách Thông trên thân. Quách Thông bị tại ứng đối, cái kia đả thần tiên một khi tiếp xúc liền để hắn đau thấu tim gan, căn bản khó có thể chịu đựng, tạo thành tổn thương cũng là 10 phần nghiêm trọng, để hắn ra chóc thì bong. Đây là một kiện chân chính tiên gia pháp bảo, so âm dương song tiên đều muốn lợi hại, mà lại thỉnh thoảng đi ra cái kia hai đạo kiếm khí càng làm cho hắn khó mà phòng bị. Tâm kiếm vốn là vì chém nguyên thần tu luyện thần thông, mặc dù có phi hành quy tích, thế nhưng là chỉ cần ngươi trông thấy thời điểm, cũng đã chạm tại trên thân. Lúc này Quách Thông muốn rời khỏi, lại bị cái này hán tử mặt vàng cho cô lấy, một roi lại một roi kéo xuống đến, trong hư không liền hiện kêu thảm, làm cho người nghe không khỏi liễu lưới. Loại tu vi này cao thủ ở giữa đấu pháp cho dù bị chém đứt cánh tay cũng rất ít có người kêu thê thảm như thế. Có thể nói, cái này cổ đại tiên nhân đúng là có chút xấu xí. Trong lòng mọi người nhao nhao hiện ý nghĩ này. Đối với tiên nhân, có lẽ bởi vì linh khí càng thêm dồi dào, đối với tâm cảnh rèn luyện ngược lại không đủ. Thu điểm ấy thương liền không chịu nổi, như giết heo chu lên, đám người không khỏi có chút xem nhẹ Quách Thông. Nếu là Quách Thông chi đạo, chỉ sợ trực tiếp biết nói tâm tổn hại. Ai nguyên thần trạng thái đi ra bị đánh thần tiên đánh lên như thế một trận, cũng sẽ nhịn không được tiêu thảm. Gặp không thoát khỏi được cái này hán tử mặt vàng, Quách Thông dứt khoát trực tiếp đem nguyên thần triệt để thi triển pháp tướng, một tôn vô biên rộng rãi nguyên thần hiện, sừng sững vào trong hư không. Thân thể của hắn phảng phất kết nối thiên địa bình thường, lúc này lần nữa tế lên U Minh ấn, bốn phương tám hướng đều là loại kia đáng sợ ấn quyết, hắn cũng không tin có người có thể bằng vào nguyên thần nhục thân khiêng nhiều như vậy nhớ U Minh ấn. Lúc này, bốn phương tám hướng đều là nhô ra một cái đại thủ hướng cái này hán tử mặt vàng trấn áp mà đến. Cái này hán tử mặt vàng xuất thủ như gió, song tiên múa hổ hổ sinh phong, chiêu thức cực kỳ cương mãnh, một cái kia cái bàn tay bị hắn đánh nát ấy, nhìn cực kỳ thông dong. Đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, hắn cũng không có lộ ra quá mức bối rối, mà là mười phần chấn định từng cái ứng đối. Muốn so lớn nhỏ, cho ta căng căng trướng. Hán tử mặt vàng quát lạnh, lập tức cái kia hai đoạn xanh tươi rớt át cây liễu liền trở nên càng rộng rãi, thẳng lên mây xanh, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời cành rủ xuống đến, giống roi một dạng lốt buốt quất vào Quách Thông trên thân. Quách Thông vận chuyển thần thông ngăn cản, thế nhưng là yêu này đế thụ nhánh vừa rồi hấp thu hắn bộ phát đục thân những lực lượng kia, lúc này uy lực càng lớn, một đầu cành đánh tới, đem hắn thân thể đánh rung chuyển không thôi. Không chỉ có như vậy, trong đó một gốc cây liễu cành rủ xuống đến, phản phất vô hình lưới lớn một dạng đem hắn triệt để bao phủ lại. Quách Thông trong lòng giật mình, biết đối phương muốn lấy chấn áp thần thông đem chính mình nguyên thần tu vi cho phong đứng lên, liền lập tức vận chuyển thần thông ngăn cản, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, một đạo lưu quang phá không mà đến, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Quách Thông hét thảm một tiếng, trên người pháp lực khí cơ liền bị đánh tan. Lại là đả thần tiên. Trong lòng của hắn giận mắng, mất cái này tiên cơ, trên người hắn bị những cảnh kia quấn quanh bí mật ma. Yêu đế nhánh cây ngay tại điên cuồng hấp thu hắn thần thức của hắn lớn mạnh bản thân. Phát hiện này để Quách Thông trong lòng kinh ngạc không thôi, cậu tắc kia không phải muốn chấn áp ta, mà là muốn đem ta luyện chết, dùng ta đến tế hắn yêu này để thụ nhánh. Người này chẳng lẽ cái cao thủ ma đạo? Trong lòng của hắn vừa hiện ý nghĩ này, liền điều động thể nội trùng trùng điệp điệp thần thức đi ngăn cản, nhưng lại bị đánh thần tiên đánh một cái, lập tức kêu thảm đi ra. Thể nội thần thức cũng bị đánh tan, hắn lần nữa ngưng tụ ra thời điểm, trên thân bị cái kia yêu đế nhánh cây quấn càng gia tăng hơn. Hắn tử mặt vàng trực tiếp giết tới trước người hắn, một chỉ chọc lấy tới. Quách Thông nguyên thần luyện đến cũng 10 phần cô đọng. Lúc này mặc dù hắn thương rất nặng, nhưng là muốn nói chân chính thương tới bản nguyên, nhưng cũng không có, vài vạn năm đến hắn lại không có cái gì linh khí có thể hấp thu, pháp lực tiêu hao rất nhiều. Có thể cái này hắn tử mặt vàng một đầu ngón tay điểm tới, nguyên thần của hắn lập tức trở nên kim quang lập lòe, một chút sơn vàng từ ngón tay hắn đụng vào địa phương bắt đầu lan tràn, sửa đá thành vàng, cái này tiên đạo thần thông thi triển ra, Quách Thông thân thể lập tức trở nên ánh vàng rực rỡ một mảnh, trong cơ thể hắn thần thức vận chuyển cực kỳ tối nghĩa, căn bản khó mà ngăn cản yêu này đế thụ nhánh. Nhánh cây này đem hắn quấn quanh càng ngày càng gấp. Huyền diệu như thế thần thông, để đồng dạng có được một đoạn yêu đế nhánh cây hàng ma thiên vương cũng không nhịn được âm thầm lấy làm kỳ, nguyên lai cái này Dương Liễu Chi còn có thể dùng như thế. Hắn có một loại giật mình cảm giác, chính mình chỉ biết là phối hợp Dương Liễu Chi phát huy canh ý lực, nhưng không có nghĩ đến còn có thể có cách dùng như thế này. Trong nháy mắt, hắn đối với cái này Ngọa Cương Sơn luyện khí sĩ Tần Quỳnh càng thêm hiếu kỳ. Quách Thông không ngừng phát ra gào thét, hắn muốn xông thoát ra đi, lại bị cái này hắn tử mặt vàng thần thông cho phong bế, lại bị yêu đế nhánh cây cho hấp thu áp chế, cứ kéo dài tình huống như thế, thanh âm của hắn càng ngày càng yếu. Ngươi cẩu tặc kia đem ta bừng ra, ngươi biết ta là ai sao? A a a a, đồ hỗn trướng, ngươi vậy mà ý đồ luyện chết ta tiến người yêu đế nhánh cây. A a a, hắn luôn luôn nói không lưu loát, liền nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết. Thân hình hắn cũng càng ngày càng nhỏ, khôi phục lại người bình thường lớn nhỏ không khác, cuốn đẩy cảnh. Mỗi động một cái kia yêu đế nhánh cây liền sẽ quất hắn. Không chỉ có như vậy, cái này hắn tử mặt vàng còn mặt không thay đổi một roi quất xuống, mỗi roi đều đánh cái này cổ đại tiên nhân Quách Thông thân thể có quắc một trận. Ta cùng ngươi đến tột cùng có gì thù hận, ngươi ra tay vậy mà như thế. A a a, Quách Thông nghiêm nghị nói ra. Hắn vốn là muốn tìm cái địa phương khôi phục tu vi, bình an vượt qua cái này hư nhược thời kỳ, chỉ bất quá nhớ lấy cùng La Thiên Tông đoạn nhân quả này, liền nghĩ đến kết đằng sau tại lại tìm cái địa phương bế quan. Hắn vốn nên tập hợp lại, dùng một chút thời gian khôi phục tiên vương tu vi, nhưng không có nghĩ đến chẳng qua là tùy ý xuất thủ một lần, vậy mà đưa tới bữa này hành hung, hơn nữa nhìn hôm nay tư thế này, chính mình sợ là trốn không thoát. Trong lòng của hắn không khỏi bi phẫn không hiểu, ta chẳng qua là cho Triệu Giang Hoài giúp đỡ, vì cái gì lúc này bị đánh thảm nhất lại là ta? Vị này bị phong ấn vài vạn năm cổ lão cao thủ cũng không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Lý Ngôn Sơ ngữ khí 10 phần băng lãnh, trầm giọng nói ra, "Hỏa Long đảo đảo chủ Lý Long Ân cần thăm hỏi ngươi, ở trên đảo luyện khí sĩ hướng ngươi vân an, ta đưa ngươi đi gặp bọn họ." Quách Thông lập tức không hiểu ra sao, "Lý Long? Lý Long là ai?" Hỏa Long đảo hắn ngược lại là biết, là mình bị phong ấn chỗ kia hòn đảo. Khả năng Lý Long là ai hắn xác thực không biết, mà lại trong lòng của hắn lúc này 10 phần kinh ngạc, khiếp sợ nói ra, "Ngươi chính là vì những cái kia luyện khí sĩ đến đây tìm ta báo thù?" Hắn hết sức kinh ngạc. Lúc đầu tưởng rằng thượng giới thế lực ở giữa đấu tranh, có lẽ là có người nhắm vào mình, có người không nguyện ý để cổ đại tiên thần khôi phục, nhưng không có nghĩ đến lại là dạng này một cái lý do, trong lúc nhất thời này để hắn khó mà tiếp nhận. Chương 1303 Tiên Vương giao phòng, 1, chương 1303 Tiên Vương giao phòng, 1, hắn tử mặt vàng mặt không biểu tình, tiếp tục một roi lại một roi đánh tới. Cổ đại tiên nhân Quách Thông trên thân da chóc thịt bong, nguyên thần của hắn bên trong không ngừng tiết ra nồng đậm linh quang, đây là nguyên thần chi lực của hắn, lúc này đã triệt để bị đánh tan, duy trì không nổi, ngưng tụ tại trong nguyên thần biểu hiện. Lúc này hư không chi trung thấy cảnh này đằng sau cũng có chút sợ hãi thán phục, một cao thủ như vậy không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn vẫn lạc tại nơi này. Theo Quách Thông thanh âm càng ngày càng nhỏ, trên người hắn yêu đế nhánh cây quấn lại càng ngày càng gấp, không chỉ có như vậy, cái này hai gốc yêu đế trên nhánh cây khí tức càng cường hành, xanh tươi lướt át. Quách Thông thanh âm từ từ suy yếu xuống dưới, Lý Ngôn Sơ trong tay roi không ngừng, tiếp tục quất xuống. Cái này đả thần tiên quả nhiên là một kiện cực kỳ kỳ lạ pháp bảo, một roi lại một roi vậy mà đích thực đem Quách Thông nguyên thần quất nát, hóa thành một đoàn thuần túy linh quang tản ra. Hai gốc yêu đế nhánh cây điên cuồng hấp thu nguồn lực lượng này. Lý Ngôn Sơ phát hiện yêu này đế thụ nhánh có thể phong tồn tiên tiên tu vi, liền biết cái này tiên gia bảo vật có thể hấp thu gánh chịu lực lượng. Lúc này liền đem cái này Quách Thông tu vi một bộ phận phong đi bảo. Một tôn đã từng là tiên vương cảnh giới cổ tiên, tại vài vạn năm sau vừa mới xuất thế, lại bị người dùng dạng này một loại phương thức đánh chết ơi, một màn này không khỏi làm người có chút thổ tức. Đám người gặp hán tử mặt vàng đem yêu đế nhánh cây thu bảo, bọn hắn kinh thán không thôi, lúc trước không phải không người nhìn ra hán tử kia là tại lấy Quách Thông nguyên thần tế luyện dạng này yêu đế nhánh cây, nhưng bọn hắn tựa hồ bị hán tử kia thần bí khó lường thủ đoạn cho kinh sợ. Trong lúc nhất thời không dám lên trước, tinh thuần như thế khổng lồ thần thức rơi vào trong tay của hắn. Có chuyên tu thần hồn chi đạo cao thủ tự lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra sáng rực chi ý, kích động, có thể lý trí lại tại nói với chính mình, ở thời điểm này đối với cái này hán tử mặt vàng xuất thủ cực không sáng suốt, thế là ánh mắt lại ảm đạm xuống. Không riêng gì ma đạo tu sĩ luyện chế vạn hồn tiên loại bảo vật này, rất nhiều tiên đạo luyện khí sĩ cũng sẽ dùng hồn phách luyện chế pháp bảo, hoặc là phong tiến binh khí trong pháp bảo xem như khí hồn, gia tăng uy lực, lại hoặc là luyện một chút hồn đặc thù phách loại bảo vật. Nhưng loại này cấp bậc cao thủ muốn bị đánh chết cỡ nào chi gian nan, lại nói thời điểm chết nhất định là thần hồn triệt để tiêu tán, khó mà giữ lại. Hôm nay tình huống này ngược lại là tương đối đặc thù, không biết cái này hán tử mặt vàng trong tay roi là chuyện gì xảy ra, vậy mà sống sờ sờ đem cái này tiên nhân hồn phách đánh tan, hóa thành một đoàn thuần túy linh quang. Bực này cơ duyên làm sao có thể để cho người ta không động tâm, lúc này vẫn như cũ có người kích động. Hắn vừa kinh lịch trận này khổ chiến, khí tức hạ xuống, theo lý thuyết lúc này xuất thủ hẳn là hàng được hắn. Đám người lúc này ý nghĩ trong lòng khác nhau. Bọn hắn chỉ gặp hán tử mặt vàng kia Tần Quỳnh đem hai gốc yêu đế nhánh cây thu vào trong lòng, dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái, đại địa trong nháy mắt rạn nứt, ẩm vàng pha toái. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, đầy trời huyết khí bộc phát, thẳng hướng Triệu Giang Hoài. Không có chút nào dừng lại, không có chút nào chần chờ, như vậy dũng mãnh người làm cho người kinh hãi run sợ. Có người lặng lẽ bỏ đi suy nghĩ, đây chính là một người điên, quả nhiên luyện thể đầu góc không có một cái nào bình thường. Triệu Giang Hoài lúc này tế lên Hãng Tiên kiếm đang cùng hàng ma thiên vương hùng hậu pháp lực đối kháng, một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí bổ ra ngoài. Làm nổi bật cả người phong thái như tiên, cái này một thân hắc bảo thiếu niên đích thật là tiêu sái đến cực điểm, là một cái tiêu chuẩn kiếm tu. Hai người bọn họ vừa rồi đấu kịch liệt, trong lúc nhất thời không có chú ý động tĩnh xung quanh, nhưng lúc này quay đầu nhìn lại, một cỗ trùng thiên huyết khí hướng mình tới gần. Hắn lập tức hơi nhướng mày, huy kiếm chém đi qua. Chỉ nghe được một tiếng nổ vang, cái kia đạo nồng đậm huyết khí tốc độ không giảm chút nào, lần nữa hướng mình tới gần. Triệu Giang Hoài trong lòng giật mình, trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm tình thế, trước hướng về sau lướt đi mấy ngàn trượng, có thể đoạn kia khổng lồ huyết khí thật nhanh di động, không khí chung quanh cực kỳ nóng rực, Vân Hải cũng bị bức hơi, tiếp xúc đến trên người hắn bàng bạc huyết khí đằng sau, lập tức liền biến mất không thấy. Một tiếng nổ vang, Triệu Giang Hoài một kiếm chém xuống, trên bầu trời vang lên hồng trung đại lữ. Hán tử mặt vàng kia cầm trong tay song tiên hướng mình giết tới đây, một kiếm này vừa lúc bị hắn dùng trong tay âm dương song tiên ngăn trở. Triệu Giang Hoài hơi nhướng mày, lập tức liền phát hiện Quách Thông đã biến mất không thấy gì nữa, khí tức của hắn cũng đã hoàn toàn biến mất. Quách Thông đạo huynh chết. Triệu Giang Hoài trong lòng sợ hãi, hắn biết đối phương mắt cao hơn đầu, nhưng cũng xác thực có tự ngạo thực lực, nếu là khôi phục thời kỳ toàn thịnh, chính mình chỉ sợ ở trước mặt hắn cũng chỉ là một tên tiểu bối, căn bản là không có cách lấy đạo huynh thân phận xưng hô. Chính là như vậy một vị thần bí cao thủ, thượng giới tổ sư ban thượng pháp chỉ, để cho mình đi phóng thích hắn, hao phí tâm tư, còn chưa bộc lộ tài năng, phát huy tác dụng, cứ thế mà chết đi. Tinh thông thần toán thôi diễn Triệu Giang Hoài trong lòng trong lúc nhất thời cảm giác hoang đường đến cực điểm. Hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, liền gặp cái này hán tử mặt vàng một roi hướng bên hông hắn quét ngang mà đến. Hắn song tiên khiến cho cực kỳ cương mãnh, đồng thời hắn nhất là am hiểu chém giết gần người, chiêu pháp như là giống như cuồng phong bạo vũ rơi xuống. Triệu Giang Hoài nhất thời bị hắn ép có chút hít thở không thông. Không chỉ có như vậy, kiếm khí của hắn uy lực bị suy yếu rất nhiều, hắn trong lòng không khỏi giật mình, người này lại còn nắm giữ loại thần thông này. Chống rông suy yếu kiếm đạo của hắn uy lực loại thần thông này, đơn giản đối với kiếm tu thật sự là quá không hữu hảo. Triệu Giang Hoài trong lòng kinh dị, lập tức thả người đi xa, tránh đi cái này hán tử mặt vàng thế công giống như mưa to gió lớn. Cái này hán tử mặt vàng quát lạnh một tiếng, chạy đi đâu? Lập tức trong tay song tiên hướng không trung ném đi, lập tức liền hóa thành hai đầu dao long, lượn vòng lấy hướng Triệu Giang Hoài giết tới. Cái này hai đầu dao long trên người lân phiến cực kỳ sắc bén, trong một chớp mắt liền muốn đem cái này Triệu Giang Hoài xoắn nát. Triệu Giang Hoài trong lòng giật mình, thế lên di trần phiên tiêu di tại bộ tùng, giấu tại hư không chi trung. Lấy ở đâu như thế một cái mãng phu, vậy mà một hơi cũng không thở dốc, một bộ muốn liều mạng tư thế. Lúc này mất Triệu Giang Hoài tung tích, hàng ma thiên vương thả người nhảy lên liền giết đi lên. Quanh người hắn pháp lực tràn ngập ra huyết khí, đem nơi đây bao phủ. Tần đạo hữu, ta vì ngươi đem người này tung tích bước đi ra. Hắn quát lạnh một tiếng. Trên người hắn có thiên thần sơn hương hỏa chi khí gia trì, nói chuyện cũng mười phần ngang tàng, không phải vậy đổi tại bình thường. Triệu Giang Hoài nếu là thi triển di trần thiên, chỉ sợ hắn thật đúng là tìm không được hắn. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, cái này hán tử mặt vàng quanh thân liền hiện hiện từng đạo không gian đường vân, nhìn xem lít nha lít nhít, như là mạng nhạy bình thường. Nhìn kỹ lời nói, lại hình như cái gương vỡ nát bình thường. Đây là bởi vì lúc trước những cao thủ này ở chỗ này giao thủ, đánh không gian chấn động không thôi, có chút thật nhỏ vết rách. Có thể trong đó có một đạo khí tức đặc thù bị cái này hán tử mặt vàng bắt được. Cái này hán tử mặt vàng lập tức quát lạnh một tiếng, một quyền đập tới. Một quyền này đập cực kỳ hung ác, chấm eo xuống tấn, khí thế như hồng. Ken một tiếng, hư không phát thoái, một bóng người bị đánh đi ra, lập tức một mặt kinh ngạc. Chính là cầm trong tay di trần phiên La Tiên Tông tông chủ Triệu Giang Hoài. Hắn cứ như vậy đem ta tìm đến. Triệu Giang Hoài một mặt không dám tin. Nếu như là hàng ma thiên vương bằng vào hùng hậu không gì sánh được thần lực đem hắn bước đi ra ngược lại cũng thôi, thế nhưng là hán tử mặt vàng vậy mà thúc giục không gian thần thông, đồng thời lợi dụng không gian trong thần thông một tia nhỏ xíu sơ hở đem chính mình bước đi ra. Triệu Giang Hoài con ngươi co bảo, không tự chủ xoa xoa bả vai, mà lại một quyền này đánh, tập mẹ nó đau. Hàng ma thiên vương lúc này hai mắt tỏa sáng, cái này tần đạo hữu quả nhiên có hàng lòng phục hộ thần thông. Lập tức chỉ gặp hán tử mặt vàng lấy tay hai đạo lưu quang lại bay trở về ở trong tay của hắn, tay hắn cầm song tiên trực tiếp giết đi lên. Hàng ma thiên vương thấy người này tính cách sát phạt quyết đoán, chính mình cũng không nói nhảm, lập tức cũng theo hắn giết đi lên. Hai người liên thủ đấu cái này Triệu Giang Hoài, Triệu Giang Hoài lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội. Lúc trước hắn cùng hàng ma thiên vương đấu pháp còn có thể giữ cho không bị bại, có đôi khi còn có thể chiếm thượng phong, thế nhưng là gia nhập cái này hán tử mặt vàng đằng sau, hắn tình thế lập tức liền trở nên cực kỳ hung hiểm. Cái này hán tử mặt vàng chiêu pháp cực kỳ lăng lệ, trong tay song tiên múa kín không kẽ hở. Nếu không phải hắn một mực cùng giữ một khoảng cách, huy sai kiếm khí, chỉ sợ lúc này tình thế còn muốn càng thêm nguy hiểm. Chương 1303 Tiên Vương giao phòng 2, chương 1303 Tiên Vương giao phòng 2, hư không chi chung những tồn tại cường đại kia thấy thế càng là kinh thán không thôi. Người này lúc trước chém giết cái kia cổ đại tiên nhân, lúc này lại nhất cổ tác khí đi giết Triệu Giang Hoài, thật chẳng lẽ có loại lực lượng này? Chẳng lẽ pháp lực của hắn là vô cùng vô tận? Bọn hắn nhao nhao cảm thấy sợ hãi thán phục, ý đồ nhìn ra người này sơ hở, miễn cho người này hùng tính đại phát, tại cái này Thái Khang đại thế giới đại khai sát giới, sau đó cùng hắn gặp gỡ, bị hắn độc thủ. Từ vừa rồi hắn cùng Quách Thông đấu pháp đến xem, cái này hán tử mặt vàng xuất thủ mặc dù bá đạo tàn nhẫn, lại là một cái đường đường chính chính người, đám người trong đầu vừa hiện hiện ý nghĩ này, liền gặp Triệu Giang Hoài kêu thảm một tiếng, hai tay che mắt hướng lui về phía sau đi, hắn trong khe hở lộ ra máu tươi, nhìn cực kỳ sứ người ta sợ hãi. Tốt một cái đường đường chính chính. Thái Khang đại thế giới tiên đạo cao thủ kinh ngạc không thôi. Triệu Giang Hoài quát lạnh nói, tiểu nhân hèn hạ. Cái này hán tử mặt vàng loại kia lô mang gió cùng bạo nghiên cứu cho hắn khắc sâu ấn tượng, hắn cùng chung quanh những cái kia tiên đạo cao thủ lo liệu một cái thái độ, cho là người này công kích tất cả đều là cứng rắn mãng, thật không nghĩ đến đối phương đưa tay một đạo hào quang năm màu đánh tới, hắn lập tức liền không có khả năng thấy vật, hai mắt bị hư mất. Triệu Giang Hoài lảo đảo hướng lui về phía sau đi, Hàng Ma Thiên Vương lại hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng cười nói, ngươi tiểu nhân hèn hạ này, lại phản nói người khác hèn hạ. Đấu pháp thời điểm thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào, chẳng lẽ sư phụ của ngươi không có dạy ngươi? Hắn quả thực là giả mồm nhất hay, cái này hắn tử mặt vàng đều không cần giải thích, hắn đã cho đối phương tìm xong lấy cớ. Hắn đạo tràng không gì sánh được hùng hậu, Thiên Thần Sơn bên trong thiên thần lại ra chỉ ở trên người hắn, thi triển mấy đạo thần thông đánh qua, Triệu Giang Hoài lập tức trở nên chật vật không thôi, liên tục thổ huyết. Hàng Ma Thiên Vương sát phạt chi lực tuy cao, thần thông pháp lực của hắn mặc dù cường hoành hùng hậu, nhưng là muốn tại một điểm nào đó nghiền ép lên cái này Triệu Giang Hoài, lại là không có khả năng, bởi vậy cho tới nay cũng không có đem hắn cầm xuống. Đúng vậy, từng muốn cái này hắn tử mặt vàng giết tới đây đằng sau, trong lúc thoáng qua tình thế liền phát sinh biến hóa. Hàng Ma Thiên Vương trong lòng không khỏi đại hỉ, cảm giác mười phần nhẹ nhõm, nếu là cùng người này liên thủ, ngày sau cái này Thái Khang đại thế giới chẳng lẽ có thể quét ngang. Hắn có hùng hậu thần lực, khổng lồ đạo tràng, người này có không thể phá vỡ nhục thân, đáng sợ chém giết gần người năng lực, quả thực là ông trời tác hợp cho. Tại việc này kết thúc về sau nhất định phải cùng người này sướng kề đầu gối nói chuyện lâu, cực kỳ lôi kéo với hắn. Hàng Ma Thiên Vương thầm nghĩ. Triệu Giang Hoài lúc này mắt không thể thấy vật, động tác lập tức liền xuất hiện sơ hở, bị cái này hán tử mặt vàng một quyền nện ở ngực, lập tức thổ huyết bay rớt ra ngoài. Hàng Ma Thiên Vương cũng hiện ra thân hình, lại một trưởng đánh vào sau lưng của hắn, phốc một ngụm máu tươi nôn ra ngoài. Triệu Giang Hoài gặp trọng kích, ngũ tạng lục phủ dung chuyển không thôi, hai mắt mũi miệng bên trong phun ra máu tươi. Chỉ gặp hán tử mặt vàng kia nhất cổ tác khí, muốn giết chết hắn, thả người nhảy lên đi vào trên đỉnh đầu của hắn, song tiên đều xuất hiện, cùng nhau rũ xuống, muốn đem hắn đánh óc băng liệt. Nhưng lại tại lúc này, Triệu Giang Hoài thân hình đột nhiên biến mất không thấy, càng lần nữa mượn cái này di trần phiên độn vào trong hư không. Song tiên giáng xuống, hư không chi trung lập tức hiện hiện vết rách, một trận bầm mèo. Lý Ngôn Sơ lúc trước thi triển chính là Thái Thượng Động Thần Lục, tiếp dẫn tiên cảnh, đem chung quanh nhận tảng không gian cho hiện hóa ra ngoài. Lúc này hắn lại lần nữa thi triển Thái Thượng Động Thần Lục, chung quanh hư không cực kỳ bầm mèo, có thể ẩn ẩn lộ ra một người thân hình. Nơi này đã bị Hàng Ma Thiên Vương đạo tràng triệt để bao phủ, hắn di trần phiên không phát huy ra mười thành uy lực. Lúc này Triệu Giang Hoài hai con ngươi đổ máu, hai mắt mũi miệng bên trong đều là đang hướng ra bên ngoài phun ra máu tươi, giấu tại hư không chi trùng, gặp lại bị phát hiện, lập tức thi triển di trần phiên tan biến tại vô hình. Động tác của hắn cực nhanh, có thể nói là tâm tùy ý động, chỉ bất quá bả vai vẫn như cũ bị đánh một chút, cơ hồ đứt gãy. Hàng Ma Thiên Vương thần lực lan tràn ra, lạnh lùng nói, lúc trước ngươi phạm ta sơn môn, ta nhiều lần nhường nhịn, ngươi lại cùng người bên ngoài mưu hại tại ta, Triệu Giang Hoài, hôm nay ta giết ngươi, là mạng ngươi nên có một lần này. Thanh âm của hắn cấp tốc truyền ra ngoài, hắn tại là Thái Khang đại thế giới đặt chân, không thể cùng tiên đạo đại phái thế lực là địch. Chỉ bất quá cái này chỉ là không thể cùng tất cả tiên đạo đại phái thế lực là địch. Hắn không muốn cho người ta gieo xuống loại này ấn tượng, lúc trước Triệu Giang Hoài bên trên đánh tới cửa, đều đã lấy ra hãm tiết kiếm, hắn còn không có tá thiên thần sơn ra thần chi lực, liền đã rất là nhường nhịn, mặc cho ai cũng tìm không ra để ý đến. Triệu Giang Hoài lúc này chỗ nào lo lắng nói chuyện, hắn mượn nhờ di trần phiên muốn hướng nơi xa bắt đi. Có thể hai người này, một người là thần lực vô song thiên vương, một người tinh thông không gian chi đạo, vậy mà đem hắn mấy lần ngăn lại. Không chỉ có như vậy, Triệu Giang Hoài có một lần còn suýt nữa mất mạng tại hán tử mặt vàng dưới song quyền. Lúc này, hán tử mặt vàng đống nhiên trống rỗng xuất hiện phía sau hắn, song quyền đều xuất hiện, đánh tới hướng phía sau lưng của hắn. Triệu Giang Hoài mặc dù tránh đi, có thể đại giới chính là hãm tiên kiếm bị cái này hán tử mặt vàng cướp đi. Sau đó mặc cho hắn như thế nào thôi động hãm tiên kiếm trôi này cổ kiếm, lại sửng sốt tránh thoát không ra. Cái này tiên kiếm là tổ sư ban tặng, làm sao có thể mất ở trong tay của hắn? Triệu Giang Hoài trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng lúc này tình thế lại mười phần hung hiểm. Hắn dùng thần thức quan sát chung quanh động tĩnh, có thể cuối cùng không bằng con mắt tới tiện lợi, liên tiếp bị thương, Triệu Giang Hoài lại chạy không thoát, hắn lập tức run lên trong lòng, trực tiếp lấy ra một tấm phù lục màu vàng. Phù lục này tế ra đằng sau, một đạo mênh mông khí tức liền tràn ngập ra. Trong một chớp mắt, một vệt kim quang đem Hàng Ma Thiên Vương cùng cái này hán tử mặt vàng bước lui. Đó là một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ, cực kỳ cứng hãn. Nếu như nói lúc trước cổ tiên kia quách thông trên thân trong nháy mắt toát ra tới khí tức làm người ta kinh ngạc, như vậy đạo khí tức này chính là thực sự uy áp. Thiên Vương, Triệu Giang Hoài lúc này cũng không để ý đến tiên đạo đại phái trưởng giáo phong độ, thanh âm thê thảm hô, tổ sư cứu ta, tổ sư cứu ta. Cái kia đạo phù lục màu vàng lơ lửng ở không trung, tản ra kinh thiên khí thế. Sau đó một tiếng nói giàn mua từ trong phù lục truyền ra, thản nhiên nói, người nào dám làm tổn thương ta là Thiên Tông tông chủ. Người này vừa mới nói xong, Hàng Ma Thiên Vương cùng cái này hán tử mặt vàng lùi lại lại lui, thật không biết xấu hổ. Tiểu bối ở phía dưới đấu pháp, tổ sư vậy mà từ tiên giới xuống tới hỗ trợ. Hàng Ma Thiên Vương lập tức từ trong ngực tay lấy ra phù lục màu vàng tế đi ra. Tấm phù lục màu vàng này cũng lơ lửng ở không trung, một cái ôn hòa thanh âm nam tử vang lên, đạo hữu khó tránh khỏi có chút không tuân theo quy củ, tiểu bối ở giữa tranh đấu lại để bọn hắn đi chính là, vì sao nhúng tay? Một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ cũng từ phía trên tràn ngập ra. Thái Khang đại thế giới bởi vì đi ra mấy cái tiên vương, giữa lẫn nhau minh tranh ám đấu, thế nhưng là bọn hắn tổ sư tại tiên giới ngoài mặt vẫn là hòa hòa khí khí, bởi vậy lẫn nhau định ra quy củ, hạ giới tranh đấu thượng giới không cho nhúng tay, bất luận sinh tử. Lúc này là Phong Lôi chân nhân từ tiên giới nhúng tay, chuẩn bị mượn đạo này tiên lục ngưng tụ hóa thân. Hàng Ma Thiên Vương phía sau tự nhiên cũng có người, liền không có khả năng ngồi yên không lý đến, cũng nhúng tay việc này. Nói thật, chỉ cần không phải dính đến đạo thống hủy diệt sự tình, những này tiên giới tổ sư trên thực tế cũng sẽ không để ý sự sống chết của mỗi người, nếu không, mỗi người gặp được nguy hiểm đều hướng tiên giới tổ sư cầu viện, tiên giới tổ sư cái gì cũng không cần làm, bọn hắn phi thăng lên đi cũng không phải vì khi châu ngựa, mà lại một đời tông chủ chết mất, đổi một cái tông chủ chính là, trong mắt bọn hắn cũng bất quá là bình thường sự tình mà thôi. Lúc này cái này hai đại tiên vương cấp cao thủ mặc dù không có hiện ra chân thân, chỉ là nương tựa theo tiên lục phóng thích khí tức, cách không đối thoại, cố uy áp đáng sợ kia liền để người chung quanh như lâm đại địch, trong lòng nhịn không được sinh ra hàn khí. Hàng Ma Thiên Vương cùng Hán Tử mặt vàng cũng nhao nhao lùi một bước. Phong Lôi chân nhân thanh âm có chút giàn mua, từ trong phủ lục truyền ra, thản nhiên nói, tiểu bối nguy cơ sớm tối, ta cái này khi tổ sư cũng không thể ngồi yên không lý đến. Lập tức tấm này kim lục liền bị ngọn lửa bốc cháy lên, nhanh chóng đụng tới, trực tiếp dán lên Hàng Ma Thiên Vương cùng Hán Tử mặt vàng chỗ. Lúc này, mặt khác một tấm trên tiên lục mặt cũng nhóm lửa diễm, nhanh chóng đụng vào. Một tiếng ầm vang, một cỗ sáng chói kim quang tại Thái Khang đại thế giới hiện ra đến, thẳng lên cựu trọng thiên. Đám người nhao nhao cảm giác một trận rung chuyển. Rất nhiều người đều từ hư không chi trung bị rung ra thân hình, trong mắt bọn họ hiện hiện vẻ kinh hãi, đây chính là tiên vương lực lượng sao? Lý Ngôn Sơ lúc này cũng không nhịn được sợ hãi thán phục, không nghĩ tới tiên vương lực lượng cùng trời tiên lại có lớn như thế chênh lệch. Đối phương đây vẫn chỉ là cách tiên giới xuất thủ, uy lực này cũng quá mức kinh người. Hàng Ma Thiên Vương nói Tần đạo hữu không cần lo lắng, không chỉ là hắn Triệu Giang Hoài phía trên có người, ta tự nhiên cũng có, hắn nếu phá hư quy củ, đó là không còn gì tốt hơn. Hắn lúc này chỉ chính là Phong Lôi chân nhân nhúng tay hạ giới sự tình. Hắn tử mặt vàng Tần Quỳnh nhẹ gật đầu, đó là không còn gì tốt hơn. Mộ gia ở phía trên nhưng không có người nào. Lời vừa nói ra, Hàng Ma Thiên Vương không chỉ có không có sinh ra lòng kinh thị, ngược lại hai mắt tỏa sáng, ngươi không ai ta có à. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra rất nhiều suy nghĩ, muốn ý đổ lôi kéo người này. Chương 1304 vô pháp vô thiên, 1, chương 1304 vô pháp vô thiên, 1, trong hư không, hai tấm kia tiên lục bắt đầu cháy rừng rực. Trong một chớp mắt, hỏa diễm luồn lên trăm ngàn trượng cao. Tại trong ngọn lửa này phảng phất có rất nhiều thần thông va chạm nhau, hết sức kinh người. Khí thế loại này để từng bị Thái Khang đại thế giới cao thủ sinh ra lòng kiêng kỵ, bọn hắn nhao nhao tế lên thần thông ngăn cản, đồng thời cũng ý đồ từ trong trận chiến này quan sát ra một chút đạo vận, chỉ bất quá biến hóa này quá nhanh, cả hai thần thông trong chốc lát giao phong trăm ngàn lần, liền riêng phần mình dừng tay. Hàng Ma Thiên Vương phía sau người kia thanh âm tương đối tuổi trẻ, có chút ôn hòa cười nói, chân nhân không cần tức giận, bất quá là một chút trò chơi mà thôi. Phong Lôi chân nhân thanh âm cũng truyền ra, không quan tâm vừa rồi bầu không khí, mà là cười nhạt một tiếng, đạo hữu nói chính là, hạ giới sự tình hay là để tiểu bối chính bọn hắn đến xử lý đi. Thoại âm rơi xuống, cái này hai đám lửa nhanh chóng thu nhỏ. Phong Lôi chân nhân thanh âm lần nữa vang lên, chỉ bất quá, bội kiếm của ta không có khả năng gì thất ở chỗ này. Theo hắn thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ liền chỉ cảm thấy trong tay hám tiên trên thân kiếm có một cỗ uy năng đáng sợ bạo phát đi ra, trong chốc lát liền phá không mà đi. Đạo này biến cố mặc dù hết sức kinh người, nhưng lại không có người cảm thấy bất ngờ. Dù sao một vị tiên vương nhìn thấy bội kiếm của mình cướp đi, không đoạt lại đi mới là kỳ quái. Hàng Ma Thiên Vương phía sau người kia cũng không ngăn cản, bọn hắn tại thượng giới quan hệ coi như không tệ, mặt ngoài đều là lấy đạo hữu tương xứng. Cái này hán tử mặt vàng hắn không biết, tự nhiên cũng sẽ không ngăn lại Phong Lôi chân nhân thu hồi tiên kiếm của mình, bản thân cái này cũng là ước định mà thành quy củ, không phải vậy hắn ban thưởng tiên khí cũng có khả năng bị đối phương cướp đi. Chỉ bất quá vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, cái này hán tử mặt vàng chợt đằng không mà lên, một tay lấy hám tiên kiếm nắm trong tay, cái này hám tiên kiếm bộc phát ra kiếm khí đáng sợ, trong một chớp mắt liền muốn đem hắn bàn tay cắt thành vỡ nát. Chỉ bất quá cơ thể người nọ lại thật như kim cương bất hoại bình thường, đang đang đang. Chỉ nghe được cực kỳ trầm muộn thanh âm vang lên, tia lửa tung tóe. Nhưng hắn tay cầm chuôi kiếm, sửng sốt không để cho cái này hãm tiên kiếm phá không mà đi. Không chỉ có như vậy, sau một khắc quanh người hắn phảng phất xuất hiện một cỗ khí tức đặc thù, thiên cơ bỗng nhiên hỗn loạn lùng tùng, di tinh hoán đầu. Bản tướng Tiêu Tán Phong Lôi chân nhân bỗng nhiên sửng sốt một chút, hắn vậy mà không có gọi về hãm tiên kiếm. Người ta muốn giết, kiếm ta cũng muốn lưu lại. Hắn tử mặt vàng từ tốn nói. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời bị hắn trong tiếng nói góc cạnh cho chấn kinh đến. Tiên vương cấp cao thủ đều đã ra mặt hiện thân, hắn lại còn không buông tha, vẫn như cũ muốn đoạt kiếm sát người. Lúc này vị này La Thiên Tông tổ sư cũng không triệt để tiêu tán, lực lượng của hắn vẫn có thể hội tụ, hỏa diễm mặc dù trở nên nhỏ bé một chút, nhưng như cũng truyền ra hắn thanh âm giàn mua, ngươi tiểu bối này, chẳng lẽ là không có người dạy? Người này đã có loại thực lực này, tất nhiên không phải một cái giã lộ, vì sao không có người cùng hắn nói những uy củ này? Phong Lôi chân nhân thoại âm rơi xuống, một cỗ cường đại uy áp liền bao phủ ra ngoài. Cho dù là Hàng Ma Thiên Vương cũng cảm nhận được mười phần nặng nề. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua cái này hắn tử mặt vàng tần bình, trong lòng có chút cảm thán, vị đạo huynh này tính tình thật đúng là lớn, mà lại hắn thật dám. Từng có lúc, cái này Hàng Ma Thiên Vương cũng là cực kỳ vũ dũng, sát phạt quyết đoán người, chỉ bất quá tại ngày này Thần Sơn kinh doanh vài năm, hắn luôn luôn thiện trí giúp người, đã sớm ma diệt năm đó tính tình, rất nhiều chuyện không thể không cân nhắc chu toàn, mà lại được chứng kiến rộng lớn thiên địa đằng sau, hắn biết thiên tiên tại nhân gian này thế đạo mặc dù có thể xưng đỉnh cấp, thế nhưng là đặt ở tiên giới cũng bất quá bình thường mà thôi, những đại nhân vật kia thật sự là để cho người ta khó mà phỏng đoán, bởi vậy hắn bây giờ dĩ nhiên đã không có cái kia cố khí phách. Có thủ tất báo, ân cửu tất rõ ràng. Hắn lúc này lại nhìn về phía vị này Ngọa Cương Sơn luyện khí sĩ, trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều cảm khái. Phong Lôi chân nhân tiếng nói như tại người bên hai, hắn tử mặt vàng Tần Quỳnh chỉ là cười lạnh một tiếng, cách không nói mấy câu liền muốn đem sự tình bãi bình, cho ngươi mặt mũi, lao giả. Hắn thoại âm rơi xuống, chung quanh một mảnh xôn xao. Những cái kia tiên đạo đại phái trưởng giáo nhìn về phía cái này Ngọa Cương Sơn luyện khí sĩ, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Hàng Ma Thiên Vương cũng mở to hai mắt nhìn. Triệu Giang Hoài đã bị trọng thương, lúc này Lý Ngôn Sơ lúc này chỗ nào có thể cho phép hắn đào tẩu, trực tiếp bước ra một bước, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Triệu Giang Hoài toàn thân lông tơ lập tức dựng lên, sinh ra hàn ý trong lòng, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, quả nhiên, cái này hán tử mặt vàng xuất hiện ở phía sau hắn, trực tiếp huy kiếm chém vào tới. Một đạo kiếm khí hiện lên, Triệu Giang Hoài hốt hoảng tránh né, lại bị cái này sắc bén không gì sánh được tiên kiếm chém xuống một cánh tay lập tức tận gốc mà đứt, máu chảy ồ ạt. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức kêu lớn, "Tổ sư cứu ta." Hắn không nghĩ tới, vào lúc này hai đại tiên vương còn tại thời điểm, nhà mình tổ sư khí tức kinh thiên động địa như vậy, thủ đoạn cũng là như thế về rượu, cái này hán tử mặt vàng lại còn muốn giết mình. Người này chẳng lẽ lại là điên rồi? Càng thêm mấu chốt là, cái này hán tử mặt vàng không chỉ có đoạt lấy tổ sư bội kiếm hãm tiên kiếm, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác phải dùng hãm tiên kiếm tới giết chính mình. Trong lòng mọi người đều không ước mà cùng hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, hán tử kia hoàn toàn không cho Phong Lôi chân nhân mà ta. Triệu Giang Hoài thân hình cực nhanh, hóa thành một đạo lưu quang hướng lên bầu trời bỏ chạy. Cái kia Phong Lôi chân nhân quát lạnh một tiếng, một đạo lực lượng đáng sợ lập tức hướng cái này hán tử mặt vàng đánh tới. Cái này hán tử mặt vàng thân trên quần áo đông nhiên phá toái, khủng vũ hữu lực, bắp thịt cuộn cuộn. Lúc này hắn tóc thai bù xù, tóc hướng về sau tán đi, hai con ngươi như là tia chớp. Hắn huy kiếm chém vào, xuất hiện trước mặt một đạo vết nứt không gian, một cỗ lực lượng đáng sợ gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, thân hình của hắn cao ngất bất động, vậy mà ngạnh sinh sinh đỡ được Phong Lôi trận người cách không một kích. Đám người lần nữa kinh ngạc không thôi. Thật mạnh nhục thân. Những người này nhãn lực phi phàm, bọn hắn tự nhiên có thể thấy được cái này hán tử mặt vàng là bằng vào cái kia đáng sợ nhục thân trọi cứng. Còn có hắn vừa rồi một kiếm kia cũng hết sức tươi đẹp, phản phất có thể bổ ra hết thể người. Triệu Giang Hoài càng là sợ hãi, lúc này, hán tử mặt vàng thân hình lần nữa biến mất. Hắn tế lên di bụi cờ, muốn độn vào trong hư không. Chỉ cần mình hơi kéo một đoạn thời gian, cái này hán tử mặt vàng nhục thân lại cứng hãn, cũng sẽ chết tại tổ sư chi thủ. Nhưng hắn trong lòng đống nhiên sinh ra vô tận kiếm ý, cắt chém hắn nguyên thần nhục thân. Hắn đó là một vị đỉnh cấp kiếm tu, lúc này trên người kiếm khí lại phát sinh bạo động. Chầm một cái chớp mắt, nửa người đã ẩn vào trong hư không, mặt khác nửa người còn chưa triệt để đi vào. Cái này hán tử mặt vàng trực tiếp cất bước đi lên, một kiếm đem Triệu Giang Hoài đầu bổ xuống, lập tức máu me đầm địa. Triệu Giang Hoài đầu lâu bị chém xuống, nhục thân cũng bị tại trong chớp mắt bị hắn chém thành trăm ngàn khối. Trong cơ thể hắn sinh cơ đoạn tuyệt nguyên thần bám vào tại mê thần phiên bên trong lần nữa đào tẩu. Một đạo tiếng chuông đống nhiên vang lên, đó là một cỗ cực kỳ mênh mông khí tức. Tiếng chuông này một vang, Triệu Giang Hoài lập tức ánh mắt mê ly, đầu váng mắt hoa. Sau một khắc, một đạo lưu quang bay tới, đả thần tiên trùng điệp đập vào nguyên thần của hắn trên đầu lâu, phịch một tiếng hóa thành bỡ nát. Nguyên thần của hắn nhưng không có cổ tiên kia quách thông luyện như vậy ngưng luyện. Lúc này mạng sống như treo trên sợi tóc, lập tức hướng tổ sư cầu cứu, tổ sư cứu ta. Thanh âm của hắn vô cùng thê lương, thần thức lan tràn ra, chung quanh rất nhiều cao thủ đều nghe rõ. Lúc này một đạo đáng sợ thần thông đánh tới. Vị kia Phong Lôi chân nhân đã có chút tức giận, thần thông của hắn cho dù không thể đem cái này hán tử mặt vàng cho hoành sát, cũng có thể ngăn lại hắn thừa cơ để Triệu Giang Hoài tan biến tại vô hình, có thể cái này hán tử mặt vàng căn bản không tránh không né, phía sau lưng bị thần thông này đánh một chút, đây là một cỗ khó có thể tưởng tượng lực đạo đáng sợ, có thể xé rách hư không, đốt núi nấu biển, có thể đánh vào cái này hán tử mặt vàng trên thân, lại chỉ làm cho thân hình hắn một cái lảo đảo. Thế nhưng là cũng vì hán tử mặt vàng một kích này tăng lên một cỗ thẳng tiến không lùi quyết tuyệt chi ý. Hán tử mặt vàng song quyền đều xuất hiện, đáng sợ quyền ý trong nháy mắt đem Triệu Giang Hoài nguyên thần đánh diệt. La Thiên Tông đương đại trưởng giáo Triệu Giang Hoài vẫn lạc. Vị này danh xưng Thái Khang đại thế giới thần toán đệ nhất cao thủ, vậy mà liền chết đi như thế. Tại tiên giới tổ sư Phong Lôi chân nhân không coi vào đâu, tại hai vị tiên vương nhìn chăm chú phía dưới, tại Thái Khang đại thế giới rất nhiều tiên đạo đại phái trưởng giáo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Triệu Giang Hoài bỏ mình. Hắn đi cũng không an tưởng, trước khi chết tiếp nhận cực lớn khủng hoảng. Phong Lôi chân nhân trong thanh âm mang theo một chút tức giận chi khí. Ngọn lửa kia mặc dù ảm đạm rất nhiều, nhưng lúc này một cỗ uy thế đáng sợ lại toát ra đến, hắn muốn cách không xuất thủ đánh giết người này, điều động càng nhiều lực lượng. Đám người đối với hán tử mặt vàng nhận thương năng lực cùng loại kia quyết tuyệt sát khí cảm thấy kinh hồn táng đảm. Chương 1304 vô pháp vô thiên 2, chương 1304 vô pháp vô thiên 2, chỉ bất quá dù vậy, bọn hắn cũng liệu định cái này hán tử mặt vàng nhịn không được công kích kế tiếp. Hán tử mặt vàng xoay người lại, quát lạnh một âm thanh, lão cẩu đến chiến. Khí thế của hắn như hồng, thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa, quả nhiên là rung động đến tâm can. Chỉ bất quá Phong Lôi chân nhân công kích cuối cùng vẫn là không có rơi xuống trên người hắn. Hàng Ma Thiên Vương người đứng phía sau cũng không hoàn toàn biến mất, ngọn lửa kia chống rông huyễn hóa ra rất nhiều thần thông, đem đạo thần thông này cả lại. Đạo hữu hạ giới sự tình hạ giới, giữa tiểu bối chém giết, liền để bọn hắn đi thôi. Thanh âm ôn hòa vang lên. Sau đó Phong Lôi chân nhân cũng không có tiếp tục công kích người này ý tứ. Rất nhanh, hai đạo hỏa diễm hư không tiêu thất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện ở trong thiên địa bình thường. Đám người lúc này lại nhìn về phía cái này hán tử mặt vàng ánh mắt liền cùng lúc trước lại có chỗ khác biệt. Có thể giết chết Triệu Giang Hoài, giết chết vị kia cổ tiên, đây là 10 phần kinh thế hai tục chiến lực, dù sao mọi người tu luyện đến tiên tiên cảnh giới đằng sau, có lẽ sẽ có khác biệt, nhưng là muốn giết một người lại là muôn vàn khó khăn. Cái này Hàng Ma Thiên Vương cùng Triệu Giang Hoài đấu một canh giờ hay là bất phân thắng bại, động một tí đánh lên mấy ngày mấy đêm cũng là có sự tình. Thế nhưng là hán tử mặt vàng tựa hồ ẩn chứa cực mạnh sát khí, thần thông của hắn đối với nhục thân nguyên thần đều có đáng sợ sức áp chế. Càng thêm để cho người ta kinh diễm chính là, hắn cuối cùng cái kia cố quyết tuyệt sắc khí, không tiếc ngọc thạch câu phần, cũng muốn chém địch tại trước trận. Người này không thể làm địch. Đám người trong đầu đều hiện lên ý nghĩ này. Hàng Ma Thiên Vương đối với hắn rỗi ra ngón tay cái, tán thán nói, "Tần huynh, ngươi tính tình này thật sự là cương liệt, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này hảo kiệt." Hắn tử mặt vàng Tần Quỳnh lúc này cởi trần, hắn chống rông nhân xuống hãm tiên kiếm, đưa trong tay tiên khí đều thu vào. Hắn hướng về phía Hàng Ma Thiên Vương cười cười, tại hạ lòng dạ rộng lớn, từ trước tới giờ không mang thủ, cũng không nguyện ý làm dây dưa dài dòng sự tình. Đám người nghe vậy, không khỏi cảm thán, tốt một cái từ trước tới giờ không mang thủ. Tình cảm là có thủ liền đều không để ý hết thảy giết chết thôi. Hàng Ma Thiên Vương cũng là sửng sốt một chút, ôn quyền nói, "Tần huynh tính tình, ta rất là yêu thích, không biết có thể đến ta Thiên Thần Sơn một lần." Hán tử mặt vàng lại lắc đầu, "Chuyện ấy, ta còn có địa phương muốn đi, ngày khác nhất định sẽ đến nhà bái phỏng." Hàng Ma Thiên Vương khuyên nhủ, "Tần đạo hữu không bằng hay là tại Thiên Thần Sơn ở một đêm, cũng khôi phục một chút thể lực." Cái này hán tử mặt vàng Tần Quỳnh lắc đầu, "Không cần, huynh ngài hảo ý ta xin tâm lĩnh, lần sau nhất định." Hàng Ma Thiên Vương nói ra, "Đi, lần sau Tần đạo hữu đến phụ cận, nhất định phải lên ta Thiên Thần Sơn, chúng ta nâng cốc luân hoàn, hảo hảo tâm tình 3 ngày 3 đêm." Hắn nói vô cùng chân thành, để hắn tử mặt vàng cũng không nhịn được sửng sốt một chút, thầm nghĩ nói, người trưởng thành thế giới không có rõ ràng đáp ứng chính là cự tuyệt, hôm nay vương là chuyện gì xảy ra. Bất quá Lý Ngôn Sơ cũng không có đem hắn xem như đơn thuần người nông cạn, người này có thể chơi ở đây phong sinh thủy khởi, nhất định là có được giãn được người. Di Trần Viên La Thiên Tông trấn núi tiên khí tại sau khi hắn chết đã tan biến tại trong hư không, hẳn là cùng Phong Lôi chân nhân điều khiển có quan hệ. Cái này hắn tử mặt vàng Tần Quỳnh cũng không đi tìm. Lúc này hắn tóc thai bù xù, trên thân nhìn khủng bố hữu lực, đúng là một cái tuyệt thế hung nhân. Trong tay còn mang theo trôi kia từ Tiên Vương không coi vào đầu cấp lại hãm tiên kiếm. Hắn hướng hư không nhìn lướt qua, cũng chưa cùng những này tiên đạo đại phái trưởng giáo cùng ẩn thế lao quái nói chuyện, mà không thay đổi giá vân rời đi. Có người hiếu kỳ lai lịch của hắn, có người hiếu kỳ thương thế của hắn, nhưng lúc này mọi người đều bị hắn khí khái sở kinh, không gây một người dám đi tới truy tung. Này hung thần ác sát người, nếu là chọc hắn, tất nhiên là không chết không thôi cục diện. Trong lòng mọi người đối với hắn vô cùng kiêng kỵ, lúc này nhao nhao thu hồi tâm tư, chỉ bất quá hơi xúc động. Đây con mẹ nó nhục thân luyện như thế nào? Vì sao có thể mạnh mẽ như thế? Thiên Tiên cường tại pháp lực mạnh tại trên đường, mạnh tại đạo tràng, nhưng không có nghe nói là mạnh tại nội thân, người này mạnh có chút không hợp tói thường. Bọn hắn biết sau ngày hôm nay, Thái Khang đại thế giới có một cái tên sẽ hoành động một phương, đó chính là Ngoa Cương Sơn luyện khí sĩ Tần Bình. Lý Ngôn Sơ già vân rời đi hồi lâu, cũng không có người cùng lên đến. Sau đó tiến vào giữa sơn dã mấy lần biến hóa dung mạo, hóa thành một người dáng dấp nam tử bình thường mới cùng Vân Cử hội hợp. Nhìn thấy Vân Cử đằng sau, hắn mới hiện hóa ra chân thân, một bộ đạo bào áo xanh, bên hông bội đao. Vân Cử nói ra, cái kia tiên giới lao cẩu không nói võ đức, ngươi không sao chứ? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, lúc trước hắn cùng Vân Cử định kế sách hay, nếu là xảy ra biến cố, hắn chém không được hai người kia, liền có Vân Cử âm thầm ra tay, cho bọn hắn một kích, hai người lại rời đi. Có thể Lý Ngôn Sơ đằng đằng sát khí, trực tiếp đem hai người này cùng lúc làm sạch, hơn nữa còn là tại tiên giới tiên vương không coi vào đâu, Vân Cử đều cảm thấy hơi kinh ngạc, thay hắn lau một vệt mồ hôi, nhiều lần nhịn không được xuất thủ. Lý Ngôn Sơ cuối cùng vẫn là cường thế chém giết hai người, không chỉ có như vậy, còn chiếm trôi kia hãm tiên kiếm. Lúc trước kinh lịch trận đại chiến này, Lý Ngôn Sơ thể nội khí huyết đã có suy kiệt xu thế. Lúc này hắn trầm mặt nói ra, cái kia La Thiên Tông tổ sư sẽ không từ bỏ tôi, người này xem xét chính là cái lòng dạ hẹp hòi. Vân Cử nghe vậy nở nụ cười, ngươi nói đúng. Nói người ta không tuân theo quy củ, trên thực tế hắn mới là nhất không giảng quy của người. Vân Cử nhếch miệng. Nàng nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ lại hỏi, lúc trước ngươi chống đỡ được hắn một kích, thật không có việc gì. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, bất quá là ngứa mà thôi, căn bản không có cảm giác gì, lao cẩu kia dù sao lớn tuổi. Vân Cử nhịn không được cười lên. Lúc trước mặc dù không phải hắn nguyên bản bộ dáng, thế nhưng là loại kia khí khái cùng hắn bình thường dáng vẻ ngược lại là giống nhau như lúc. Tại Tiên Vương uy hiếp bên dưới, vẫn như cũ dám lên giết người, loại khí thế này hoàn toàn chính xác được xưng tụng là hào kiệt. Vân Cử gặp nhiều tiên nhân ở giữa rồi doanh cậu thả, gặp nhiều đối mặt những cái kia quyền thế, những đại nhân vật kia không đúng. Lại nhìn Lý Ngôn Sơ liền càng cảm giác tiểu đạo sĩ này thật sự là một dòng nước trong. Nàng nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ gương mặt, trong lúc nhất thời không khỏi có chút ngây dại. Lý Ngôn Sơ nói thế nào? Vân Cử lấy lại tinh thần, đỏ mặt lên, cười nói, không có gì, không có gì. Lúc trước nhìn ngươi một người lại có một loại độc chiến thiên hạ cảm giác, liên sát hai vị thiên tiên. Trong đó một vị hay là ngã cảnh tiên vương, thật sự là uy phong. Lý Ngôn Sơ nói ngươi nói ngã cảnh tiên vương, là cái kia quái hoa đúng không? Vân Cử nói ra, không sai, người kia lúc trước trong nháy mắt thả ra khí tức tuyệt không phải thiên tiên có thể có được, lại thêm trên người hắn khí tức cổ lão, tiên giới lại tốn hao đại tâm tư đem hắn nghĩ cách cứu viện đi ra, tất nhiên không phải bình thường thiên tiên. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Nhớ tới Hỏa Long đạo sự tình, đối với hư không bái một chút, chậm rãi nói ra, Lý huynh, thiết kế người giết người, tự tay người giết người, còn có người giết người, ta đã toàn bộ giết chết. Về phần tiên giới ủng hộ hắn người ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, ngươi an tâm đi chính là. Lời nói này cực kỳ quyết tuyệt, Vân Cử nghe vậy cũng không nhịn được có chút kinh hãi. Ngày sau ta nếu là bị người làm hại, tiểu đạo sĩ nhất định cũng sẽ báo thù cho ta, cùng bằng hữu như vậy kết giao, thật sự là một kiện chuyện may mắn. Vân Cử thầm nghĩ, sẽ không bởi vì cựu nhân rất có bối cảnh cũng không dám ra tay, cũng sẽ không cùng cựu nhân làm bất kỳ thỏa hiệp, không cho phép nửa điểm cứu vãn chi địa, một lời anh dũng, sát thực khiến người khâm phục. Vân Cử cùng Lý Ngôn Sơ cùng một chỗ thời gian càng dài, càng bị trên người hắn anh hùng khí khái hấp dẫn đến. Tiểu đạo sĩ nếu là không chết, một đường trưởng thành, ngày sau chỉ sợ thật sẽ lật tung cái thế đạo này. Thế đạo này là hắn định đoạt, cũng sẽ thanh minh một chút, công bằng một chút. Vân Cử lúc này đắm chìm tại Lý Ngôn Sơ lúc trước độc chiến thiên hạ, liên chạm hai đại thiên tiên anh hùng khí khái bên trong. Lúc này vị này tuyệt thế hào kiệt lại xoay đầu lại cười một cái nói, La Thiên Tông lúc này rắn mất đầu, chúng ta tiến đến trộm hắn cái đáy rơi. Vân Cử nghe vậy sửng sốt một chút. Lúc này thanh niên này trên mặt hiện hiện một vòng rạo hoạt dáng tươi cười, trong mắt tỏa sáng. Vân Cử nhịn không được cười lên. Cái thế hào kiệt cũng là sống sờ sờ có máu có thịt người, nàng ngược lại bị Lý Ngôn Sơ càng thêm hấp dẫn. Chỉ là nàng không có ý thức được, một người nếu như có thể như vậy khiên động tinh thần của nàng, để nàng có như thế cao bao dung độ, đối với một vị tu luyện đắc đạo nhiều năm nữ tiên tới nói đây là một cái chuyện rất nguy hiểm. Vân Cử cười cười, nàng cũng là gan to bằng trời, tùy ý làm vậy người, bằng không thì cũng sẽ không cùng Bạch Thu Hành trộm tiên đan sát đồng tử, các nàng hai người ăn nhịp với nhau. Chỉ là Vân Cử bỗng nhiên nói ra, có phải hay không thiếu chỗ gì? Lý Ngôn Sơ nhất đập chán cười nói, Mạc Nhược Vũ còn tại ấm tiên chi bên trong. Sau đó hắn liền đem Mạc Nhược Vũ tung ra ngoài. Thiếu nữ này sau khi đi ra, nhìn thấy hai người bình an vô sự, mười phần vui vẻ, chỉ bất quá nhìn thấy người tiểu sư thúc này cùng Vân Tỷ Tỷ ánh mắt sáng rực nhìn xem chính mình, không khỏi hỏi, thế nào? Lý Ngôn Sơ hỏi, ngươi trộm qua đồ vật sao? Mạc Nhược Vũ, chương 1305 tẩy sạch La Thiên Tông, 1, chương 1305 tẩy sạch La Thiên Tông, 1, La Thiên Tông từ bên trong có hạ khí bao phủ, trong đó phi thăng hào quang có thật nhiều, từng đạo kết nối tiên giới, từ tiên giới còn có rất nhiều tiên quang rủ xuống đến, thờ người tu hành. Chỗ này Thái Khang đại thế giới tiên đạo tông môn đã từng đi ra tiên vương, hoàn toàn chính xác bất phàm. Chỉ là lấy được che chở phúc phận cũng đầy đủ kinh người. Nơi đây cũng là một chỗ kiếm đạo thánh địa, La Thiên Tông đệ tử bên trong 10 thành có 7 thành đều là kiếm tu. La Thiên Tông hậu sơn chính là một chỗ yên lặng chỗ, bình thường chỉ có một ít trưởng lao đến đây. La Thiên Tông hậu sơn cũng được xưng là bảo sơn, nơi này có một cái phong tục, ở sau núi ngấp thang đá lên núi phía trên, thường cách một đoạn đường liền sẽ có một kiện pháp bảo, thiên tư ưu tú thông qua tông môn khảo nghiệm đệ tử liền có cơ hội trèo lên hậu sơn. Nơi này pháp bảo cấm chế trung điệp, nhưng nếu là những đệ tử kia cơ duyên đến, liền sẽ đạt được những pháp bảo này pháp khí tán thành. Hậu sơn pháp bảo chiếm đa số, có thật nhiều đặt ở thế giới khác đều là tiên đạo đại phái bảo vật chân phái. Giống Ngọc Xuyên đại thế giới mặc dù cũng cùng là đại thế giới, nhưng so với Thái Khang đại thế giới nội tình lại kém quá nhiều, ở trong đó rất nhiều bảo vật chân giáo cũng là uy lực vô tận bảo vật, tỉ như ngày đó sói quyền trượng, con buổi chưa trụ quan quận, kim liên thần đăng chờ chút, thêm chút tế luyện liền có thể phát huy ra vô tận uy lực. Gần so với tiên khí chỉ kém một tia mà thôi. Mà giống như vậy Chấn Sơn pháp bảo tại La Thiên Tông hậu sơn có thật nhiều, nhất là muốn đi lên một đoạn đường núi, cơ hồ đều là loại này Chấn Sơn pháp bảo. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều La Thiên Tông ghi lại điện tịch công pháp, trong đó nổi danh nhất chính là La Thiên Tông Thiên Kiếm 13 thức, chính là vị kia Tiên Vương Phong Lôi chân nhân chuyển xuống Tiên Vương kiếm quyết. Cái này so bình thường Tiên Tiên kiếm quyết càng thêm lợi hại, còn có hắn chuyển lại dưới La Thiên Huyền Công. Đây là Tiên Vương truyền thừa, chỉ bất quá đặt ở trong tông môn chỉ là tu luyện tới Thiên Tiên. Mà Thiên Tiên phía trên công pháp tu hành cũng chỉ có phi thăng lên mới có cơ hội đạt được. Dù vậy, cái này Tiên Vương truyền thừa công pháp mặc dù chỉ tu đến Thiên Tiên, lại cùng phổ thông bình thường Thiên Tiên công pháp khác biệt, phát huy uy lực càng lớn, tu luyện càng thêm huyền diệu. Hậu sơn trừ con đường núi kia bên ngoài, còn có rất nhiều linh dược, toàn bộ La Thiên Tông tiên khí nồng đậm, bởi vậy những này tiền chu trưởng thành cũng vô cùng nhanh. Như vậy một cái tông môn đỉnh cấp, Thái Khang đại thế giới siêu cấp tu hành thế lực, có nội tình quả thực là làm người kinh hãi. Bọn hắn có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy cao thủ, có thể làm cho người ở nhân gian liền tu thành Thiên Tiên, cũng không riêng gì nơi đây đại đạo không thiếu sót sự tình, đích thật là có nhiều như vậy tài nguyên gia trì. Triệu Giang Hoài chính là ở trong đó người được lợi. Toàn bộ La Thiên Tông cửa cho hắn cung cấp khổng lồ tu hành tài nguyên, đầy đủ hắn tu luyện tới Thiên Tiên. Chỉ bất quá bây giờ vị này am hiểu thần toán trưởng giáo đã thân tử đạo tiêu, tin tức này mặc dù còn không có truyền về La Thiên Tông, bất quá cũng là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên không giống tịch diệt chi địa, sau khi chết đi, những thế lực khác liền sẽ đem nó chiếm đoạt. La Thiên Tông phía trên có tiên giới tổ sư chỗ dựa, không người dám mạo phạm. Vị kia Phong Lôi chân nhân thế nhưng là một vị chân chính tiên vương. Tại La Thiên Tông bên trong, trận pháp trung điệp vốn không dùng người trông coi hậu sơn. Chỉ bất quá chân núi lại ở một cái lão nhân kia chính là một đầu chư bà Long Vương tu luyện đắc đạo, mượn nhờ La Thiên Tông tiên quang thối lui phàm thể, mặc dù còn không có độ kiếp phi thăng, có thể tu vi đã 10 phần cường hãn, chính là điệu tiên đại viên mãn. Chỉ là bằng vào hắn một thân pháp lực, một thân ngang ngược khí phách, bình thường điệu tiên cũng không phải là đối thủ của hắn, lại càng không cần phải nói vị lão nhân này là một vị dùng kiếm cao thủ, có không sai xuất thân. Tại La Thiên Tông có thể ở đây làm cái trấn thủ hậu sơn thần thú, sẽ không dùng kiếm đơn giản đều nói không đi qua. Lúc này vị lão nhân này ngay tại nhà gỗ bên cạnh, nhà gỗ ngoài có một cái ghế nằm. Hắn hiện tại ngay tại cái kia nằm dưới nắng, chợt thấy có 3 tên đệ tử đến tận đây. Một nam 2 nữ, nam hơn 20 tuổi niên kỷ, nhìn thân hình thẳng tắp. Một nữ tử dáng người cao gầy, chỉ bất quá dáng dấp thường thường không có gì lạ, một thiếu nữ khác một mặt ngây thơ chưa thoát. Vị này trấn thủ hậu sơn trừ bà Long Vương nhìn bọn hắn một chút, nhẹ nhàng nói ra, hiện tại cũng không phải leo núi thời điểm, ba người các ngươi tới đây như thế nào? Tên kia thân hình thẳng tắp thanh niên cười cười, tự nhiên là tìm đến bà bối. Người này nói chuyện cho người ta một loại 10 phần nhẹ nhõm to gan cảm giác. Theo này bà Long Vương nhìn hắn một cái, tìm bà bối. Phía sau núi này tất cả đều là bà bối, ngươi muốn cái gì dạng bà bối? Thanh niên này trừng mắt nhìn, ta đều muốn. Chư bà Long Vương cười to, ngươi tiểu tử này cực kỳ gan lớn, Hứa Cửu không có từng nghe đến loại này ngôn luận, cái này khắp núi pháp bảo chính là La Thiên Tông nội tình, một mình ngươi liền muốn nhét vào hầu bao. Hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, cho là đây là một cái mới ra đời, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Một tên khác dáng người nữ tử cao gầy nhìn thoáng qua trên núi này, nhẹ nhàng nói ra, phía trên này cấm chỉ trùng điệp, mỗi món pháp bảo đều bị đánh lên là cấn, không được nó pháp, khó mà vận dụng. Chư bà Long Vương mỉm cười, nữ tử này ngược lại là có chút kiến thức, nàng nói không sai, đúng là như thế. Sau đó hắn lại liếc mắt nhìn người thanh niên kia, vừa cười vừa nói, bởi vậy ngươi như muốn đem những vật này tất cả đều nhét vào hầu bao, quả thực là người si nói mộng. Thanh niên gật gật đầu, cười nói, ta nếu là thật sự đều có thể nhét vào hầu bao đâu. Chư bà Long Vương nói ra, ta vốn là phía sau núi này trấn thủ, không khiến người ta tùy tiện xuất nhập hậu sơn. Có thể ngươi nếu thật có bản sự này, có thể sẽ trực tiếp đem tất cả pháp bảo cất vào hầu bao, ta liền để cho ngươi mang đi như thế nào. Thanh niên này nghe vậy hai mắt tỏa sáng, coi là thật. Thật tính như thế bộ dáng, càng làm cho heo này bà Long Vương cười to, tự nhiên coi là thật, ta nói chuyện luôn luôn nói một không hai, một miếng nước bọt một cái hố. Thanh niên này gật gật đầu, chơi xấu lời nói chính là vương bát đản. Chư bà Long Vương ở chỗ này được người tôn kính, trong những tông môn kia trưởng lão mắt cao hơn đầu, nhưng đối với hắn cũng là muốn xem trọng một phen, không có cách nào, ai bảo hắn rất có thể đánh đâu. Hơn nữa còn là một cái kiếm đạo cao thủ, chung quy là để cho người ta chịu phục, không có khả năng xem như việc nhỏ yêu tộc luyện khí sĩ. Hắn đã rất nhiều năm không có nghe được có người đối với hắn nói như thế. Hắn tử tốn nói, ngươi nếu có thể lấy đi chính là. Thanh niên này khẽ bước cằm, quay đầu đối với hai nữ tử kia nói ra, trên núi này cũng không hoàn toàn là vương bát đản, lão đầu này liền rất hào phóng, người còn trách được rồi. Sau đó hắn phất phất tay, một cơn gió mát thổi qua, mặc dù chỉ là một cơn gió mát, lại đem trên núi này trên pháp bảo cấm chế đều phá vỡ, trong nháy mắt đưa tới phản ứng dây chuyền. Chư bà Long Vương lập tức con ngươi co bảo, quay đầu không dám tin nhìn xem một màn này, sau đó liền nhìn thấy từng kiện pháp bảo thuận đường núi thật nhanh hướng nơi đây bay tới. Bay đến thanh niên này trước người, lại một kiện biến mất không thấy. Pháp bảo bay cực nhanh, phản phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt bình thường, trong đó có thật nhiều chấn sơn pháp bảo cấp bậc bảo vật cũng thật nhanh bay lên. Có mấy món hay là phòng chế tiên khí, ẩn chứa đặc thù đạo vận, lúc này cũng từng cái bay xuống tới. Chư bà Long Vương lập tức quá sợ hãi, cũng không để ý đúng lý biết cái này thanh niên là như thế nào làm được, trực tiếp đông nhiên vung tay lên, một cỗ bảng bạc pháp lực lập tức muốn ngăn cản những pháp bảo này. Chỉ bất quá hắn quát tay, nữ tử dáng người cao gầy kia bỗng xuất hiện trước người hắn, cười tủm tỉm nói ra, ai đổi ý ai là vương bát đản. Chư bà Long Vương biến sắc, trầm giọng quát, ngươi là ai? Lại dám tự tiện xông vào La Thiên Tông đoạt bảo, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Nữ tử này tướng mạo mặc dù bình thường, một người đứng lên lại có một cỗ tự nhiên vũ mị chi ý, nơi này không phải liền là La Thiên Tông hậu sơn tàng bảo địa phương. Chư bà Long Vương vừa muốn nói chuyện, trước mắt đống nhiên tối sầm, sau đầu bị đánh một cái nặng tay, trực tiếp hai mắt trắng dã, té xỉu trên đất. Cái tuổi đó nhẹ nhất thiếu nữ che miệng lại nhìn xem một màn này, có chút không dám tin. Người thanh niên kia đệ tử lúc này còn duy trì thủ đao chém vào động tác. Lúc này trên người hắn quang mang lóe lên, hóa thành một cái dung mạo tuấn cao giọng niên đạo nhân, bên hông treo đeo một thanh trường đao, còn có một cái hoàng bị hồ lô. Cái kia tướng mạo bình thường nữ đệ tử cũng lắc mình biến hóa, hóa thành một cái tuyệt sắc nữ tiên, băng cơ ngọc cốt, lại có một loại điên đảo chúng sinh mị hoặc chi lực. Thiếu nữ kia hiển hóa ra thân hình, khí chất thanh tú thoát tục, dáng người thức tha, bên hông buộc một cây dây lưng, eo đeo một thanh trường kiếm. Mạc Nhược Vũ nhỏ giọng nói ra, tiểu sư thúc, chúng ta liền lớn như vậy lắc xếp đặt tiến vào đến, sau đó đem người đánh ngất xỉu, đem đồ vật trộm đi. Thanh niên đạo nhân xoay đầu lại cười nói, đương nhiên, trước tiên đem thứ này toàn bộ trang đi, sau này trở về ngươi thích gì tùy tiện cầm, tiểu sư thúc mời khách. Mạc Nhược Vũ trái tim trong nháy mắt phanh phanh nảy loạn. Chương 1305 tẩy sạch La Thiên Tông 2, chương 1305 tẩy sạch La Thiên Tông 2, cho dù nàng vừa bước vào tu tiên không lâu, nhưng có thể nhìn ra cái này tiên đạo môn phái như thế nào nghiêm. Đi ra tiên vương môn phái xác thực bất phàm, ở trong đó các loại thủ sơn đại trận hết sức kinh người, bình thường tiên nhân sông sơn chỉ có bị luyện chết một đạo. Toàn thân áo trắng Vân Cử lúc này cũng nhẹ giọng cười nói, lúc trước trộm tiên đan thời điểm liền nên kéo lên ngươi cùng một chỗ, ngươi quả thực là một cái chuyên nghiệp tặc tổ tông. Lý Ngôn Sơ đạo pháp hạ bút thành văn, hắn đối với không gian lý giải cực kỳ khắc sâu, càng làm cho Vân Cử kinh ngạc chính là, hắn đối với trận pháp vậy mà cũng có cao như vậy lý giải. Ai cũng cho là hắn là một cái mãng phu, tuy nhiên lại cũng không biết hắn mới là một cái đạo pháp toàn thông toàn tài, vừa học liền biết, một học tức tinh. Dùng đến cũng so người bình thường uy lực lớn hơn rất nhiều. Vân Cử cảm thán, bọn hắn cứ như vậy một đường đi tới hậu sơn, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Sau đó Lý Ngôn Sơ đánh ngất xỉu Trấn Sơn trông coi, đem La Thiên Tông pháp bảo một tẩy sạch mà không, La Thiên Tông điện tàng những công pháp kia thần thông cũng bị tẩy sạch không còn. Có trưởng lao đi vào hậu sơn, nhìn thấy trống rông đường núi, cùng té xỉu trên đất chư bà Long Vương lập tức kinh hô, có tặc. Không nghĩ tới, đường đường La Thiên Tông thánh địa vậy mà lại gặp được tặc nhân. Sau đó phát hiện, La Thiên Tông pháp bảo bị tẩy sạch không còn, điện tàng công pháp cũng là như vậy, còn có trồng trọt linh dược tiên linh dược, toàn diện bị cướp sạch, sạch sẽ. Có trưởng lão cả giận nói, cái nào tặc nhân như vậy bất đương nhân tử, đem ta trồng linh điển cũng cho ta tẩy sạch sạch sẽ. Hơn ngàn mẫu linh điển triệt để bị tẩy sạch không còn, linh điển này trồng trọt linh đạo, nếu là ăn được một ngụm, cường thân kiện thể, bách bệnh toàn bộ tiêu tán, ẩn chứa trong đó linh khí cũng có thể để cho người ta tăng nhanh tu hành, là một môn phái nội tình. Hắn vừa kêu thảm một tiếng, lập tức có trưởng lão đem hắn miệng che, đối với hắn nhỏ giọng nói ra, tặc nhân này thần thông quảng đại, tới lui La Thiên Tông như qua chỗ không người, ngươi còn dám mang hắn, ngươi không muốn sống nữa. Trưởng lão này bản nổi giận đùng đùng, nghe vậy lại lập tức sinh ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Hắn cảm kích nhìn thoáng qua che miệng hắn trưởng lão một chút, lòng sinh cảm kích. La Thiên Tông gặp tặc nhân tin tức rất nhanh liền lưu truyền ra. Thái Khang đại thế giới chấn động không thôi. Trừ cái đó ra, còn có một cái đáng sợ hơn tin tức lưu truyền tới. La Thiên Tông đương đại tông chủ, vị kia có thiên tiên đạo hạnh thần toán Triệu Giang Hoài thân tử đạo tiêu, nghe nói là chết tại một cái ngõa cương sơn luyện khí sĩ Tần Quỳnh trong tay. Mà lại nhất làm cho người giật mình là, hay là ngay trước vị kia La Thiên Tông tiên giới tổ sư mặt. Nghe nói không, La Thiên Tông chọc phải ngõa cương sơn thánh địa tu hành, cái kia thánh địa tu hành phái ra thiên hạ hành động, đem tông chủ Triệu Giang Hoài chém giết, đồng thời đem tông môn điện tàng tiên đạo công pháp, pháp bảo toàn bộ tẩy sạch không còn. Ngõa cương sơn thánh địa, vì sao chưa từng có nghe nói qua? Người đây liền không hiểu được, ngõa cương sơn là Thái Khang đại thế giới nguyên bản cổ lao thánh địa tu hành. Môn phái này cách mỗi vạn năm phái người đi ra hành tẩu thiên hạ, 10 phần địa thấp, lần này không biết Triệu Giang Hoài như thế nào chọc tới hắn. Cách mỗi vạn năm phái người đi ra hành tẩu thiên hạ. Nghe nói Ngoa Cương Sơn mỗi một thời đại truyền nhân đều là thiên tư kinh diễm hàng người, lực áp đương đại. Huynh này, ngươi cái này có chỗ không biết, Triệu Giang Hoài tiến đến đối phó Thiên Thần Sơn, là vì môn hạ thiên kiêu Lăng Tử Vân sự tình đi. Cái kia Lăng Tử Vân chính là bị Ngoa Cương Sơn luyện khí sĩ Tần Quỳnh đánh bại, trận chiến kia ta vừa lúc ở Thiên Thần Sơn bên trong, gặp được cái kia Tần Quỳnh phong thái. Người này dương dương đắc ý nói, chung quanh rất nhiều ánh mắt liền nhìn về phía hắn. Hắn nói càng thêm khởi kình, trầm giọng tiếp tục nói, người này thân cao 8 thước, vòng eo 8 thước, cầm trong tay hai cây roi thép, là một cái cực kỳ uy vũ hán tử mặt vàng. Thân cao 8 thước, vòng eo 8 thước, không hổ là Ngoa Cương Sơn thánh địa tu hành, chuyên nhân này thân hình vậy mà như thế kỳ lạ. Ân, đem vị đạo hữu này xin ra ngoài, tạ ơn. Hắn bị đánh gãy một chút, lập tức khách khí xin mời vừa rồi chen vào nói người rời đi. Trung quanh người tu tiên trợn mắt nhìn, người kia ngượng ngùng cười một tiếng, hướng trung quanh báo quyền hành lễ. Rất nhanh, Ngoa Cương Sơn luyện khí sĩ Tần Quỳnh cầm trong tay roi thép đánh chết Triệu Giang Hoài tin tức lưu truyền ra đến, toàn bộ Thái Khang đại thế giới chấn động. Triệu Giang Hoài người thế nào? La Thiên Tông thánh địa tông chủ đã tu thành thiên tiên, phi thăng lên đi, cũng sẽ đứng hàng tiên ban, chỉ có như vậy một nhân vật lại bị đánh chết. Thái Khang đại thế giới tu hành giới đã hứa cựu không có loại cấp bậc này nhân vật chết đi, thật sự là làm cho người chấn động. Hôm đó trên núi có rất nhiều người nhìn thấy Tần Quỳnh cùng Lăng Tử Vân đấu pháp, không nghĩ tới lại là kế. Thế hệ trẻ tuổi cao thủ giống Quách Mãnh càng là kinh thán không thôi, khắp nơi tuyên dương Tần Quỳnh chiến tích. Ngày đó hắn từng mở miệng chào phúng Lăng Tử Vân, đem Lăng Tử Vân gác ở trên lò lửa đi nướng, để hắn cùng Tần Quỳnh đấu pháp. Quách Mãnh đối với chuyện này hứng thú nói chuyện cực đồng, rất nhanh liền đem sự tình tuyên dương ra ngoài, chỉ bất quá về sau bị tông môn trưởng đối phái người ôm trở về, nhốt tại bên trong sân môn, nghiêm cấm hắn phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Nói đùa, La Thiên Tông tông chủ đều đã chết, La Thiên Tông còn bị tẩy sạch, không chỉ có như vậy, Tần Quỳnh còn cứng rắn tiên giới phong lôi chân nhân, ở thời điểm này ai dám hổ ngôn loạn ngữ. Bởi vậy Quách Mãnh trực tiếp bị cấm túc. Ngày đó ở Thiên Thần trên núi rất nhiều cao thủ trẻ tuổi cũng bị tông môn trưởng bối dạy bảo, nghiêm cấm không được phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, đối với chuyện này bảo trì trung lập thái độ. Chuyện này là Thiên Thần Sơn cùng La Thiên Tông ân oán, trong đó còn liên lụy đến một cái Ngoa Cương Sơn, bọn hắn không muốn dính vào đến trong chuyện này, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vạn Kiếm Sơn, đây là một chỗ kiếm đạo thánh địa tu hành. Nếu như nói La Thiên Tông 70 đều là kiếm tu, như vậy Vạn Kiếm Sơn độ tinh khiết thì càng cao, 100% đều là kiếm tu, lấy kiếm làm tên. Một cái áo trắng tuấn tiếu người trẻ tuổi lúc này ngay tại trong núi luyện kiếm. Tâm tình của hắn cũng là không cách nào bình tĩnh, một tên lão giả ngồi xổm ở góc tường, trong tay nắm một cái cây chổi ngay tại quét rác. Lão giả đầu đội mũ rộng lành, nguyên bản nhìn tinh thần dịch dịch, chỉ bất quá lúc này đủ rũ. Hắn bối phận mặc dù cực cao, thế nhưng là làm việc điên, trong môn tuổi trẻ đệ tử đối với hắn đều là kính nhi viễn chi, không dám tới gần, duy chỉ có Thẩm Bạch Cấp cùng hắn thân cận. Lúc này Thẩm Bạch Cấp gặp phong sư thúc bộ dáng này, cũng là nhịn không được lắc đầu cười cười. Lần trước vụng trộm chạy ra núi, lại phát biểu một chút nguy hiểm gì ngôn luận, cái gì thiên địa lại kiếp, người ứng kiếp. Phong sư thúc liền bị an bài quét rác một tháng, nghiêm cấm hắn không cho phép đi bất kỳ địa phương nào vui vừa. Bởi vậy hắn liền có chút dầu dĩ không vui. Thẩm Bạch Cấp tiến lên nói ra, Phong sư thúc, gần nhất dưới núi có đại sự xảy ra. Cái này mang theo mũ rộng đành Phong sư thúc quét rác thời điểm không có thử một cái, mà đủ mày cho, lúc này nhẹ nhàng nói ra, việc đại sự gì? La Thiên Tông Tông Phương Châm chính thượng Thiên Thần Sơn Sơn Môn, còn mời tới một vị lấy quái hoa là thân thể cổ lão cao thủ, không phải chúng ta người thời đại này, có thể kết quả hai người này cuối cùng lại song song vẫn lạc tại Thiên Thần Sơn. Phong sư thúc nguyên bản quét rác thời điểm mặt ủ mày cho, có thể nghe nói như thế liền ngẩng đầu lên, không phải đương đại người. Thẩm Bạch Cấp không nghĩ tới, hắn gái này quan tâm địa phương vậy mà tại nơi này, giải thích nói, không sai, ngày đó có thật nhiều trưởng bối cao thủ ở nơi đó quan chiến, đều nói trên thân người này khí tức 10 phần cổ lão, tu luyện công pháp cũng cùng bây giờ chúng ta tu hành khác biệt. Lão giả mũ rộng bành cười nói, thiên địa đại kiếp sắp tới, trước kia cổ đại tiên thần bị người đào lên. Thẩm Bạch Cấp mặc dù biết hắn lại đang nói bậy, nhưng hắn cũng biết phong sư thúc đối với vấn đề này thật cảm thấy hứng thú, bởi vậy vừa rồi gặp hắn rầu rĩ không vui, liền bảo hắn biết tin tức này. Lúc này hắn cũng không có phản bác, mà là thuận hắn lại nói, còn liên lụy đến một cái cổ đại tu hành thế lực, gọi là Ngoa Cương Sơn, đều nói hắn môn nhân vạn năm mới ra ngoài hành tẩu một lần, trấn áp thiên hạ. Lần này có thể đem phong sư thúc nói ngây ngẩn cả người, cái này mang theo mũ rộng bành lão giả hiếu kỳ nói, Ngoa Cương Sơn, cổ tu hành thánh địa, vạn năm đi ra một lần. Thẩm Bạch Cấp nói cực kỳ hưng phấn, đúng à, người kia chính là Tần Quỳnh, lúc trước ta còn gặp hắn ngụy trang thân phận cùng Lăng Tử Vân đấu pháp đâu. Lúc đó hắn là một mực ở vào hạ phòng, bị Lăng Tử Vân một kiếm bổ lui ra ngoài, bây giờ suy nghĩ một chút nguyên lai đều là kế sách. Thẩm Bạch Cấp cảm thán, lão giả vẫn như cũ đắm chìm tại cổ tu hành thánh địa Ngoa Cương Sơn trên cái tên này, không khỏi nhíu mày, nào có một cái gọi Ngọa Cương Sơn địa phương. Thẩm Bạch Cáp gặp hắn đang xoắn xuýt, liền vừa cười vừa nói, hiện tại cũng tại truyền thuyết là cổ đại thánh địa tu hành, bọn hắn môn nhân vạn pháp đều là thông. Cái kia Tần Quỳnh nhục thân cực kỳ cứng hãn, đón đỡ tiên giới phong lôi chân nhân một kích lại bất tử bất thương, ngược lại ở ngay trước mặt hắn, xuất thủ đoạt lấy hãm tiên kiếm, giết chết Triệu Giang Hoài. Đoạt tiên vương bội kiếm, sát tiên vương truyền nhân, hơn nữa còn tại dưới mí mắt hắn, bực này khí khái đơn giản làm cho người hướng về. Thẩm Bạch Cáp cảm thán. Phong sư thúc nghe vậy lại gãi đầu một cái, nhìn mười phần hoang mang. Thẩm Bạch Cáp hỏi, thế nào, sư thúc? Phong sư thúc ngẩng đầu lên, khổ não nói, ta làm sao chưa từng nghe qua cái này Ngọa Cương Sơn. Thẩm Bạch Cáp nhịn không được cười lên, ngươi cũng không phải cổ lao thời đại nhân vật, chưa từng nghe qua chẳng lẽ không bình thường. Chương 1306 Bát Cửu Huyền Công, 1, chương 1306 Bát Cửu Huyền Công, 1, Linh Tú Tông, trong tông môn này một mảnh vui vẻ phồn vinh dấu hiệu. Trong môn có thật nhiều luyện khí sĩ ngay tại ngự kiếm phi hành, bọn hắn cũng không phải là chân đạp phi kiếm, mà là khống chế kiếm khí. Tu vi cao thâm một chút có thể hóa thành kiếm quang tốc độ cực nhanh, một màn này ở trong núi nhìn mười phần khác biệt thắng. Lý Ngôn Sơ ba người bọn họ tạm thời trở lại Linh Tú Tông. Trong tông môn rất nhiều người trẻ tuổi nhìn thấy Thái Thượng trưởng lão trở về, hết sức kích động, nhao nhao xuống tới. Vị này Thái Thượng trưởng lão dạy bọn họ pháp thuật đơn giản dễ học, uy lực lại cường đại vô cùng, mấu chốt là còn không gì sánh được phong cách. Không chỉ có như vậy, Thái Thượng trưởng lão sinh lại là tuấn lãng phi phàm, phong thái như ngọc, bởi vậy tại Linh Tú Tông bên trong tuổi trẻ nam nữ đệ tử đối với hắn càng là mười phần tôn sùng. Đơn giản tới nói, fan nam fan nữ số lượng cũng rất nhiều. Thông sát. Lúc này bọn hắn lưu ý đến Thái Thượng trưởng lão bên người đi theo một cái tuổi trẻ nữ đệ tử, mười phần hâm mộ, đồng thời cũng hết sức tò mò Mạc Nhược Vũ lai lịch. Chỉ bất quá khi bọn hắn nghe được Mạc Nhược Vũ xưng Thái Thượng trưởng lão là tiểu sư thúc đằng sau, bọn hắn lập tức cũng cảm giác được chính mình bối phận tựa hồ lại thấp rất nhiều. Bất quá Linh Tú Tông tập tục mười phần tích cực hướng lên, cũng không có người xuất hiện loại kia ác ý khiêu khích sự tình. Linh Tú Tông mặc dù là Vân Cử Hồ nháo sáng lập, nhưng đối với chọn đồ tiêu chuẩn lại là cực kỳ nghiêm ngặt, cũng không thu những cái kia người tâm thuật bất chính. Bọn hắn đặt chân đằng sau, Lý Ngôn Sơ đem Mạc Nhược Vũ dẫn tới hắn hồ thiên bên trong, lúc này từng kiện pháp bảo lơ lửng ở bên trong, trong đó đạo vận chảy xuôi, các loại pháp bảo cũng không giống nhau. Đây đều là La Tiên Tông hậu sơn pháp bảo, có thật nhiều đều là trấn sơn pháp bảo cấp bậc, nếu là lưu truyền ra đi chắc chắn để vô số luyện khí sĩ đi cùng, nhưng lúc này bọn chúng lại đều lơ lửng tại hồ thiên trong không gian. Lý Ngôn Sơ cười nói, nhìn có gì thích, tuyển chọn mấy món. Mạc Nhược Vũ cẩn thận nói ra, cứ như vậy đường hoàng dùng, sẽ không bị người phát hiện ra đi. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, ngươi chọn tốt, ta liền vì ngươi luyện đi trong đó là ấn, lại thay đổi một chút bộ dáng, nếu là bọn họ có thể tìm được mới có quỷ. Mạc Nhược Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, tiểu sư thúc thật đúng là chuyên nghiệp. Bất quá cuối cùng nàng chỉ là tuyển một kiện dáng mây áo, cái này dáng mây áo có cực cao phòng ngự, có thể ngăn nước lửa. Cái này đơn thuần tú khí tiểu cô nương ngược lại là cũng không lòng tham, bất quá Lý Ngôn Sơ gặp nàng có chút không thả ra, lại cho nàng trên nắp hai kiện, một kiện là vòng tay, là một kiện phòng ngự tính chất pháp bảo, có thể tí hộ thần hồn. Một món khác là vòng tay, tính công kích pháp bảo, hái ngũ kim chi tinh luyện chế mà thành, mười phần cứng rắn, dùng cho nện người mọi việc đều thuận lợi. Hai kiện pháp bảo kia ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy năng, cũng đúng lúc thích hợp Mạc Nhược Vũ lúc này phát huy uy lực. Lý Ngôn Sơ xóa đi trong đó là ấn, xuất thủ vì nàng luyện chế lại một lần, lại gia nhập rất nhiều tài liệu chân quý, luyện chế tốt đằng sau mới đưa mấy món pháp bảo này giao cho Mạc Nhược Vũ. Mạc Nhược Vũ mặc vào dáng mây áo đằng sau dáng người càng thêm uyển chuyển, mặt của nàng mặc dù dáng dấp rất non, niên kỷ cũng không lớn, thế nhưng là từ một ít trình độ đi lên nói, phát dục lại cực kỳ kinh người. Mạc Nhược Vũ nhíu lại khuôn mặt nhỏ, khổ não nói ra, tiểu sư thúc, có chút xích hoàng, quần áo giống như có chút ít, ta thở không động khí. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, nói ra, ta đem cái này dáng mây áo thôi động phương pháp dạy cho ngươi, quần áo này biến hóa tùy tâm, lớn nhỏ như ý, ngươi học xong thuận tiện. Sau đó, hắn liền đem khẩu quyết dạy cho Mạc Nhược Vũ. Mạc Nhược Vũ học được đằng sau, niệm động khẩu quyết, quả nhiên quần áo này lại trở nên rộng thùng thình một chút, không quá giống nguyên bản quần áo, siết cơ hồ muốn vỡ ra. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt đỏ lên nói, đa tạ tiểu sư thúc. Mạc Nhược Vũ là người mang người đại khí vận, ngày sau thành tựu phi phàm, Lý Ngôn Sơ tu luyện thần toán, lại chứng được tiên tiên vị trí, đối với cái này có cảm ứng. Hắn nguyện ý vì nàng làm một cái người hộ đạo, thêm vào một buổi lửa. Có thể cái này trẻ tuổi thiếu nữ còn giận mình không biết, chỉ biết là từ khi gặp được tiểu sư thúc đằng sau, nhân sinh của mình con đường liền lần nữa phát sinh cải biến, nhanh chóng quật khởi. Nếu để cho sư phó của nàng tuyên tình quân biết, chỉ sợ lại muốn nói tên đệ tử này khi sư diệt tổ. Rõ ràng sư phụ cũng rất cố gắng. Mạc Nhược Vũ lúc này trên cổ tay vòng tay, vòng hai, cùng quần áo trên người đều là pháp bảo, so bình thường địa tiên lợi hại rất nhiều. Lý Ngôn Sơ cơ cơ ống tay áo, một ngụm chuông lớn hiện, len ken một tiếng rơi xuống đất. Trên chuông lớn phủ văn mười phần cao thâm, tiên đạo pháp tắc chợt tràn ngập ra. Chỉ là đặt ở chỗ đó liền cảm nhận được cỗ uy thế đáng sợ kia. Mạc Nhược Vũ nhịn không được vận chuyển trên người pháp lực ngăn cản. Trên người dáng mây tràn ngập ra một đạo linh quang, cỗ khí tức này mới bị ngăn cản xuống tới. Chỉ bất quá có thể kích phát nàng cái này phòng thân chi bảo, cũng có thể nhìn ra chuông lớn này là bực nào bảo vật. Lý Ngôn Sơ cười nói, đây là một kiện tiên khí, tên là Trấn Hải Chuông, ta đã đưa nó lại tế luyện qua, trong khoảng thời gian này người đưa nó luyện hóa, tùy thân mang theo tồn tại ở trong thức hải, thời khắc mấu chốt cũng có thể làm át chủ bài. Mạc Nhược Vũ thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, tiểu sư thúc, ngươi cho ta pháp bảo đã đủ nhiều, lại nhiều ta cũng không dùng đến. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, nào có cái gì không dùng đến, chuông lớn này có thể công có thể phòng, vừa vặn làm ngươi tùy thân chi bảo. Mạc Nhược Vũ còn chưa nói chuyện liền bị Lý Ngôn Sơ gõ một cái đầu, cho ngươi liền nhận lấy, đừng lại nhiều lời. Mạc Nhược Vũ lập tức đem miệng nhỏ đóng lại. Trong khoảng thời gian này, nàng bị Lý Ngôn Sơ hung hăng thao luyện, cả người thể xác tinh thần mỏi mệt. Nhìn thấy người tiểu sư thúc này trước mắt, nàng còn có chút hai chân như nhũn ra. "Biết." Mạc Nhược Vũ cúi đầu nói ra. Lý Ngôn Sơ lúc này mới lộ ra dáng tươi cười, "Cái này đúng rồi." Lập tức hai người bọn họ rời đi Hồ Thiên không gian. Từ khi bước vào Thiên Tiên đằng sau, Lý Ngôn Sơ cảm xúc rất nhiều, thể nội đạo tràng cùng thân thể hòa làm một thể, mặc dù không có khả năng phóng xuất ra trấn áp địch nhân, vừa vận thân thể lại trở nên càng thêm khó mà nhằm vào. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm, "Võ phu cấp đoạt thiên địa vì bản thân." Tinh khí thần hòa hợp một lò, quả nhiên thích hợp nhất là đi sát phạt con đường. Lúc trước cái kia quái hoa bên trong ẩn chứa kỳ độc, đối với Lý Ngôn Sơ tới nói liền không có cái tác dụng gì, căn bản đánh không vào trong đạo tràng của hắn. Nói thật, nếu là đổi lại phổ thông thiên tiên đạo tràng, căn bản khó mà ngăn cản hắn loại kia kỳ quái độc tố, đây chính là có thể làm cho để miễn dịch đại bộ phận độc tố thần linh thần khu tê dại độc dược. Lý Ngôn Sơ quyết tâm sát phong công pháp. Hắn bây giờ người mang rộng lượng công đức, có hơn 24 triệu, mô phỏng trong đầu đại đạo thanh âm, Lý Ngôn Sơ đem công pháp sát phong. Công pháp hắn tu luyện thuần dương tiên kinh cũng không có đến tiếp sau chỉ đạo, cần hắn đến tìm đòi. Công pháp bị sắc phong sau khi ra ngoài, Lý Ngôn Sơ nhìn thấy nhịn không được sử sốt. Bát Cửu Huyền Công, lại là Bát Cửu Huyền Công. Trong lòng của hắn mười phần kinh ngạc, cái tên này hắn cũng không lạ lắm, phong thần bên trong Dương Tiễn chính là tu luyện pháp này, chỉ bất quá không biết trong tay Bát Cửu Huyền Công đến tuột cùng có gì huyền diệu. Hắn kiểm tra một hồi trên người công đức, đã trở nên trống rỗng, sạch sẽ tiêu hao sạch sẽ, một giọt đều không thừa. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, chỉ bất quá so với thu hoạch được cái này Bát Cửu Huyền Công vui sướng, Lý Ngôn Sơ rất nhanh liền đem chính mình biến thành một người nghèo rất mồng tơi sự tình quên sạch sành sanh. Bát Cửu Huyền Công khúc dạo đầu câu đầu tiên, tu được 89 huyền bên trong rượu, nhậm nhị tung hoành trên thế gian. Lý Ngôn Sơ tự nói, khẩu khí thật lớn. Đọc hiểu đằng sau, Lý Ngôn Sơ liền phát hiện công pháp này cực kỳ huyền diệu, so với hắn nguyên bản luyện càng thêm cường đại, hắn nguyên bản luyện võ đạo công pháp có thể nói là quá mức thô ráp. Môn thần công này mặc dù chỉ có tu luyện tới tiên vương cảnh giới, cũng vẫn tiếp tục thiên trường, có thể đây cũng không phải là phổ thông thiên tiên công pháp. Luyện thành Bát Cửu Huyền Công đằng sau, chân linh bất diệt, nguyên thần tồn tại ở trong nghe hoàng cung, khó mà bị giết, một khi bị giết, bằng vào bất diệt chi linh cũng có thể chủ sinh. Đây không phải thiên tiên tu luyện mạnh nhất công pháp, chỉ sợ cũng không xê xích bao nhiêu. Lý Ngôn Sơ cấp tốc dựa theo Bát Cửu Huyền Công phía trên ghi lại pháp môn tu luyện. Bát Cửu Huyền Công ghi lại pháp môn 10 phần hoàn chỉnh, từ luyện khí mới bắt đầu, đến một đường tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, đều có giảng thuật. Chỉ bất quá ở trên trời tiên cảnh giới này, hắn so thuần dương chân kinh càng thêm phức tạp. Thuần dương chân kinh muốn xông ra nhân thể chín đại cửa trước, mà cái này Bát Cửu Huyền Công phải để ý đạt thông 365 chỗ khiếu huyệt, có thể từ trong hư không vũ trụ hấp thu lực lượng, cùng tự thân luyện được liền thành một khối. Phải biết Lý Ngôn Sơ lúc đó đạt thông chín đại cửa trước liền hao phí vô số tâm lực, nhân thể tự thành thiên địa, mỗi đạo cửa trước nhìn như nhỏ, nhưng thực tế linh nhãn đi xem cũng là mười phần rộng rãi. Muốn đánh thông 365 chỗ khiếu huyệt nói nghe thì dễ, hao phí tài nguyên càng là một cái rộng lượng số lượng, chỉ sợ khó mà tính toán. Lý Ngôn Sơ đọc hiểu toàn thiên đằng sau, đối với công pháp này liền có rất nhiều giải, lúc này lấy kiến thức của hắn cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Tu luyện công pháp này, bằng vào trong tay hắn tài nguyên sợ là còn xa xa không đủ. Phải biết trong tay hắn tài nguyên đầy đủ phổ thông thiên tiên tu luyện tới hậu kỳ. Chương 1306 Bát Cửu Huyền Công 2, chương 1306 Bát Cửu Huyền Công 2, trong tay có mấy vị cao thủ góp nhặt tiền vốn, đều là ở hạ giới chiếm cứ địa vị đặc thủ, so tại tiên giới thiên tiên tiền vốn còn hùng hậu hơn. Ở hạ giới thiên tiên chính là đỉnh cấp chiến lực, tại rất nhiều bên trong đại thế giới cũng là hoành hành. Tịch Diệt chi địa Triệu Trường Lăng, Quý Tử Phong càng là được trời ưu ái. Hoàn cảnh mặc dù hoang vu vắng vẻ, lây dính rất nhiều nghiệp lực sát nghiệt, thế nhưng là tiền vốn góp nhặt lại rất nhiều, tương đương với quan ở kinh thành cùng đất phương quan khác nhau. Lý Ngôn Sơ đơn giản dự đoán một chút, bằng vào trong tay mình tài nguyên muốn tu luyện pháp này chỉ sợ còn phải lại vượt lên mười mấy lần cũng chưa chắc tu thành. Lý Ngôn Sơ kinh thán không thôi, ở hạ giới chỉ sợ là tìm không thấy nhiều như vậy tu hành tài nguyên. Chỉ bất quá cái này Bát Cửu Huyền Công sau khi luyện thành uy lực cũng là lớn đến kinh người, sợ rằng sẽ trở thành trên đời này cường đại nhất mấy vị thiên tiên. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, võ đạo lúc đầu tu luyện liền cực kỳ khó khăn, tiêu hao tài nguyên rất nhiều, cái này Bát Cửu Huyền Công càng là tu luyện cực kỳ khó khăn, tiêu hao tài nguyên là đáng sợ số lượng, chỉ bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Lý Ngôn Sơ hay là hạ quyết tâm, mặc dù thể nội là không khiếu không huyệt trạng thái, có thể đây không phải chỉ thân thể của hắn khiếu huyệt hoàn toàn biến mất. Dù tu luyện đại thành thiên nhãn đi xem lời nói, thân thể khiếu huyệt vẫn tồn tại. Thiên nhãn cảnh giới khác biệt, nhìn thấy thế giới cũng có chỗ khác biệt. Lý Ngôn Sơ tu luyện Bát Cửu Huyền Công trùng kích thân thể 365 cái khiếu huyệt, bất quá vừa lên đến cũng không có hắn tưởng tượng khó khăn như vậy, hắn luyện hóa rất nhiều thiên khí, nhục thân cường đại, lực lượng tồn tại ở trong người hắn, lúc này hắn tu luyện Bát Cửu Huyền Công, những lực lượng này vừa vặn có thể làm xông quan chi dụng. Tốc độ tu luyện nhanh chóng, để Lý Ngôn Sơ đều có chút sợ hãi thán phục. Hắn một đường tu luyện thành thiên tiên, bình thường thiên tiên đều không phải là đối thủ của hắn, thậm chí có thể vượt biên mà chiến, bằng vào chính là cái này đáng sợ nhục thân. Trên thực tế, hắn nguyên bản đã tại luyện thể trên con đường này đi ra rất xa, chẳng qua là một mực tự mình tìm tòi. Lúc này Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ, muốn thu hoạch được so trong tay của ta tài nguyên to lớn hơn gấp trăm lần tu hành tài nguyên, trừ phi ta thượng tiên giới, phát hiện chính mình là tiên đế thân nhi tử. Nhưng nếu là có thể luyện hóa trong tay tiên khí, luyện hóa trong tay pháp bảo, đây cũng là một cái cực tốt biện pháp. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Công pháp phổ thông chính là có những tài nguyên này muốn luyện hóa nói, sợ rằng cũng phải mấy trăm năm mấy ngàn năm, có thể tu luyện cái này bát cửu huyền công sau, tốc độ cũng nhanh lên rất nhiều. Hắn bế quan sau khi đi ra, cả người khí tức trở nên càng thêm hùng hậu, nhục thân cũng biến thành càng cường đại. Ngày đó hắn cùng cổ lão tiên nhân câu thông đấu pháp, lại liên tiếp cùng Triệu Giang Hoài đấu pháp, đối với hắn mà nói, thân thể phụ tải cực lớn, khí huyết suy bại. Cuối cùng mặc dù cứng rắn chịu cái kia Tiên Vương Phong Lôi chân nhân công kích, thế nhưng là những khi kia hắn đã đến nỏ mạnh hết đà, mà lại hắn có thể thắng được hai người bọn họ vốn là chiếm một chút tiên khí trên pháp bảo ưu thế. Bây giờ lại khác, Lý Ngôn Sơ tu luyện bát cửu huyền công, quanh thân 365 cái khiếu huyệt mặc dù không có tu luyện thành công, nhưng nếu là để hắn lại đánh lên một lần, chỉ sợ cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bát cửu huyền công sau khi luyện thành, sát phạt chi lực cũng không nhất định tăng lên bao nhiêu, thế nhưng là lực phòng ngự lại biết có một cái kinh khủng tăng lên, mà lại trở nên cực kỳ khó giết. Đây là Lý Ngôn Sơ đối với công pháp này cực kỳ cảm thấy hứng thú nguyên nhân, có thể đem phòng ngự cùng thanh máu chất đống. Chưa học đánh người, chưa học bị đánh, lời này vẫn là có mấy phần đạo lý. Bọn hắn tại Linh Tú Tông bên trong ngây người mấy ngày sau, Lý Ngôn Sơ lưu lại một nhóm pháp bảo, ba người bọn họ liền rời đi nơi đây. Những pháp bảo này tự nhiên đã trải qua hắn lại tế luyện. Vân Cử đối với cái này biểu thị cực kỳ khen ngợi, chỉ bất quá nàng tán dương không phải Lý Ngôn Sơ, mà là chính nàng, ánh mắt của ta thực là không tồi, lại vì tông môn tìm tới dạng này một vị thái thượng trưởng lão, căn bản không lo pháp bảo. Lần trước nàng ngay tại Lý Ngôn Sơ xâm nhập La Tiên Tông bên trong trộm cắp pháp bảo sau, tìm được năm đó ở tiên giới trộm tiên đan, sắt đồng tử cảm giác, mười phần hoài niệm. Linh Tú Tông tại cái này Ngô Đồng Sơn chung có thể nói là đã đứng vững bước chân, môn hạ đệ tử cũng không có người dám đến khiêu khích. Vân Tử tiện tay sáng lập tông môn này đã đặt xuống cực tốt cơ sở, công pháp thần hùng, còn có một số pháp bảo đều là như vậy, thủ sơn đại trận cũng bố trí xong, chỉ là ngày sau phát triển đến loại trình độ nào, có thể hay không trở thành tiên đạo đại phái còn cần thời gian đến xem. Ba người bọn họ sau khi rời đi, ngồi Lý Ngôn Sơ luyện chế cái kia bảo liễn, bốn con ngựa cao to lao vùn vụt ở trong hư không, cực kỳ thần tuấn. Cuối cùng Lý Ngôn Sơ vẫn là không có tiếp thu Vân Cử đề nghị, đem bốn con tiên mã luyện thành bốn con tiên long, hắn hay là cho là như thế có chút quá mức phong cách. Ba người bọn họ trên bầu trời lướt qua, Thái Khang đại thế giới mười phần bao la, phi hành hồi lâu, bọn hắn nhìn thấy có người ở trong hư không tranh đấu, cuồn cuộn tiếng sấm từ tiền phương truyền đến, khí tức vô cùng cường đại. Nơi đây là một mảnh hoang tàn vắng vẻ khu vực, cùng toàn bộ Thái Khang đại thế giới linh khí dư thừa bộ dáng có chút không quá giống nhau, linh khí mười phần mỏng manh, bình thường nhìn cũng là ít ai lui tới. Lúc này hai vị này cao thủ ở đây đấu pháp, phương viên mấy trăm dặm hoàng sa cuồn cuộn, phản phất một trận đáng sợ báo cắt một dạng. Đầy trời trong hoàng sa, hai người giao thủ khí tức mười phần cứng hãn. Một bộ hồng y ở trong đó lập lòe, thủ pháp của hắn mười phần lăng lệ, mỗi đạo thần thông đều mang lấy tính mạng người ta uy thế. Một người khác là cái nam tử nho nhã, nhìn như cái phong lưu phóng khoáng con em thế gia, cầm kỳ thư họa không gì không biết loại kia. Lúc này hắn đứng ở trong hoàng sa, một bộ áo trắng, quanh thân không nhuốm bụi trần. Trong tay hắn ôm một bộ cổ cầm, kích thích dây đàn liền có tranh tranh kim thạch thanh âm vang lên. Từng đạo đáng sợ khí cơ xé rách hoàng sa, chém về phía nữ tử áo đỏ kia nhục thân. Tiếng đàn không ngừng biến hóa, lúc này đã hóa thành kim qua thiết mã thanh âm. Đầy trời trong hoàng sa phảng phất có mấy triệu đại quân trùng sát ra ngoài, hướng nữ tử áo đỏ kia giết tới. Đợi thấy do nữ tử áo đỏ kia, Lý Ngôn Sơ không khỏi nhíu nhíu mày, cái này không phải liền là Kim Phong đạo thượng nữ ma đầu kia. Lúc trước nữ ma đầu này để mắt tới Chu Phàm, về sau đã từng tập kích qua bọn hắn, mà lại ở Thiên Thần trên núi từng xuất thủ cướp đoạt 33 ngày hoàng kim linh lung thác, bị hàng ma thiên vương truy sát, về sau biến mất không còn tăm tích. Không nghĩ tới lúc này lại đang cái này đầy trời trong hoàng sa nhìn thấy nàng. Lý Ngôn Sơ không khỏi có chút hiếu kỳ. Đầy trời trong hoàng sa còn có mấy đạo nhân ảnh, bọn hắn tế lên thần thông ngăn cản, tránh cho bị loại này đáng sợ giao thủ dư ba cho đánh ngã. Lý Ngôn Sơ ngưng thần xem xét, phát hiện trong đó lại có hai cái bóng người quen thuộc. Một cái là có chút hơi mập thiếu niên, chỉ là nhìn xem mặc dù thương tang một chút, ánh mắt lại mười phần sáng tỏ, trên cổ tay hắn mang một chuỗi chẳng hạn, trong miệng nói lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Người bình thường gặp hắn sẽ chỉ cho là hắn tại niệm chú, có thể Lý Ngôn Sơ ngũ giác cường đại, lúc này lại có thể nghe rõ thiếu niên này nói lời, đánh chết hắn, đánh chết hắn, đem nữ ma đầu kia nắm chặt đánh chết, đừng để nàng lại quấn lấy ta. Trong miệng hắn nói liên miên lại nhải, nói cực nhanh, giống như là niệm kinh bình thường. Một đạo khác bóng người là một thiếu nữ, ôm ấp cổ cầm, xinh cực kỳ mỹ mạo. Đây là Thất Tuyệt Trung Tông Tống Tiên Tử, tu luyện cầm đạo, lấy trong ngực cổ cầm làm vũ khí. Nhìn cùng bầu trời bên trên nam tử trung niên ngược lại là đồng xuất một môn. Ngoài ra còn có một người để Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc, người kia là một thanh niên, dáng dấp mày rậm mắt to, trong ngực ôm một con tiểu hồ ly. Vương Biến. Lý Ngôn Sơ nhịn không được sửng sốt một chút. Lúc trước hắn lấy Lý Vân Long thân phận cùng Vương Biến nói chuyện với nhau, bởi vì cái này bản thổ thế giới Thương Long xem con chủ, hắn cũng quen biết rất nhiều Thái Khang đại thế giới tuổi trẻ thiên tiêu, không nghĩ tới hôm nay lại đang nơi này nhìn thấy hắn. Trên bầu trời, hai người giao thủ chiêu thức càng lăng lệ. Nữ ma đầu kia tu vi cực kỳ hùng hậu, nàng bản thân là Tây Phương giáo một vị cao nhân, đoạt xá Minh Khê tiên tử nhục thân. Lúc này trên tay cầm bút lên hoa sen nhỏ thủ ấn, một đóa bạch liên từ trong tay nàng hiện ra đi, càng biến càng lớn, trở nên giống như núi cao. Kim qua thiết mã bình thường tiếng đàn lập tức im bặt mà dừng, không chỉ có như vậy, một cô kỳ quái tụng kinh thanh âm tại Thất Tuyệt Tông tông chủ mà trong đầu hiện hiện. Vị này Thất Tuyệt Tông tông chủ tên là Tống Thụ, tại Thái Khang đại thế giới một đường tu luyện tới thiên tiên, lại hồi lâu cũng không phi thăng. Thái Khang đại thế giới tông môn không giống như là Linh Vương thế giới những tu tiên môn phái kia một dạng làm sàng làm bậy, làm sàng làm bậy. Rất nhiều trong tiên môn ngược lại có không ít trảm yêu trừ ma cao thủ. Cho dù La Thiên Tông cũng là như thế, bởi vậy Lý Ngôn Sơ bên trên La Thiên Tông cũng không đại khai sát giới. Lúc này hai người đánh nhau, nữ ma đầu kia hoa sen thủ ấn khiến cho càng lợi hại, Tống Thụ lại bị đánh lùi ra ngoài. Khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi, toàn thân máu me đầm địa. Ngươi cái này thất tuyệt đàn hẳn là tuyệt tình diệt tính, có thể ngươi tu luyện không quá về đến nhà, không phải vậy ta còn thực sự có chút kiêng kỵ ngươi. Minh Khê tiên tử cười nói. Chương 1307 di tích cổ xưa, 1, chương 1307 di tích cổ xưa, 1, Tống Thụ là cái phong độ nhẹ nhàng trung nhân, lúc này mặc dù thụ thương, nhưng cũng là vui mừng bất động, gặp nguy không loạn. Nếu không phải ta lúc trước bị trong di tích kia đồ vật làm bị thương, ngươi muốn thắng ta nói nghe thì dễ, chỗ nào có thể để ngươi ở chỗ này nói chút ngồi trầm trọng. Minh Khê tiên tử cười nói, ngươi tiểu bối này không biết trời cao đất rộng, nếu ta khôi phục thực lực, giống ngươi bực này loay hoay nhạc khí người, tiện tay liền giết. Tống Thụ mặt không đổi màu, thản nhiên nói, Thất Tuyệt Tông nhất mạch trong mắt người tựa hồ có chút không đáng giá nhắc tới. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, ngón tay chế trụ dây đàn, chanh một tiếng. Tiếng đàn vang lên, kích thích Thất Tuyệt Cầm. Mỗi người đều có thất tình lục dục, cho dù là tu luyện tới tiên nhân cảnh giới, thất tình này lục dục cũng không thể hoàn toàn biến mất. Lúc này, ngay tại trong nháy mắt, cái này một bộ hồng y liễu Minh Khê tiên tử cũng là trong lòng vừa loạn, chỉ bất quá nàng lập tức thôi động công pháp, đem cố này loạn tâm thần tiếng đàn trấn áp xuống. Nàng nếu là phổ thông thiên tiên, tất nhiên ngăn cản không nổi. Có thể nàng là Tây Phương giáo cường giả. Cái kia đã sớm biến mất trên thế gian giáo phái, bây giờ đã lần lượt có cường giả khôi phục, nàng chính là một người trong số đó tu thành 32 chủng rượu giống một trong bạch cốt tượng, vừa vận khắc chế Thất Tuyệt Tông công pháp. Lúc này vị tông chủ này trong đôi mắt hiện hiện một vòng vẻ kinh ngạc, hắn lần nữa bị hoa sen đả thương. Lúc trước hắn không xa vạn dặm đến đây cứu người, lại tại cái kia trong chùa cổ bị một cỗ lực lượng đặc thù cho làm bị thương, lúc này lại gặp được chuyên môn khắc chế hắn Tây Phương giáo cao thủ, lập tức ở vào hạ phong. Mặc dù cùng là tiên đạo đại phái trưởng giáo, thế nhưng là Thất Tuyệt Tông tông chủ tinh thông chính là cầm đạo, đồng dạng là thiên tiên trung kỳ, nhưng hắn chiến lực lại không bằng một chút chuyên tu kiếm đạo hoặc là sát phạt chi thuật trưởng giáo. Cảnh giới cũng không có nghĩa là chiến lực, chỉ bất quá Thất Tuyệt Tông hạn mức cao nhất cực cao, một khi ra một cái sát phạt chiến lực cực nặng người, trong cùng cảnh giới ngược lại rất khó ngăn cản. Âm nhạc vốn là đào giã tình thao chi dụng, cầm đạo tu luyện 10 phần gian nan, muốn tu luyện thành sát phạt chi thuật liền cần cá nhân tạo hóa lý giải. Lúc này Tống Thụ bị Minh Khê tiên tử dùng hoa sen ấn đả thương, thể nội đạo thương hiện hiện, khóe miệng tràn ra máu tươi. Sau đó Minh Khê tiên tử trong đôi mắt có một đạo tia sáng kỳ dị hiện hiện. Vị này Thất Tuyệt bên trong tông chủ đầu tiên là từ cánh tay bắt đầu hóa đá, sau đó cả người đều biến làm một tòa tượng đá. Cái này Minh Khê tiên tử không biết là khôi phục nguyên nhân, hay là đạt được cái gì khác tạo hóa, thực lực của nàng rõ ràng so lúc trước cường đại hơn nhiều. Lại có thể hóa đá một vị tiên tiên cảnh giới cao thủ. Lúc này đầy thiên hoàng sa bình ổn lại. Đám người chỉ gặp cái kia ôm ấp cổ cầm Thất Tuyệt tông đại tông chủ Tống Thụ biến thành một pho tượng đá, trong tay còn duy trì dây kéo động tác, trên mặt biểu lộ sinh động như thật. Những người trẻ tuổi này tâm lập tức chìm vào đáy cốc bên trong. Chu Phàm mặc dù có chẳng hạn hộ thể, thế nhưng là cũng bị đả thương, nữ ma đầu này tựa hồ lại đã thức tỉnh rất nhiều lực lượng. Bởi vì hắn chẳng hạn mặc dù lợi hại, nhưng hắn bản thân thực lực quá kém, bị nữ ma đầu theo dõi hắn đánh, thương tổn tới bản thể, tam hồn thất phách cũng chịu thương tích, lúc này sắc mặt cực kỳ tái nhợt, vô lực lại thôi động chẳng hạn này. Xung quanh mấy người trẻ tuổi càng là không địch lại nữ ma đầu này. Vị kia Thất Tuyệt Tông Tống tiên tử quát lạnh một tiếng liền muốn giết tới, lại bị mày rậm mắt to Vương Biến gắt gao bắt lấy, "Tiên tử, không nên vọng động, nữ ma đầu này quá mạnh, ngươi đi lên cũng là đưa đồ ăn." Mặc dù là có hảo ý, có thể nói đi ra lời nói lại không dễ nghe, tiểu Bạch cáo tại hắn đầu vai run lẩy bẩy. Nàng một tốt tốt cựu vĩ thiên hồ tu hành xảy ra sai sót, bị xét đánh đến nay không cách nào khôi phục thực lực, không nghĩ tới vậy mà gặp được loại khó khăn chắc trở này. "Nghiệp chướng a, nghiệp chướng." Tiểu hồ ly trong lòng không ngừng điên cuồng gào thét, mười phần bi thương. Nữ ma đầu sau khi rơi xuống đất, trước mắt mấy người kia hiển nhiên không phải là đối thủ của nàng, ngay cả có được chàng hạt Chu Phàm cũng đã bị nàng đả thương. Ánh mắt của nàng rơi vào Chu Phàm trên thân, cười nhạt một tiếng, "Ta đã sớm nói ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, nếu là năm đó Tây Phương giáo cường thịnh thời điểm, ngươi nhìn thấy ta cũng cần dập đầu tham viếng." "Tây Phương giáo?" Mọi người đều là sửng sở, nghe được cái tên này có chút kinh ngạc. Chỉ có Vương Biến từng từ một chút điện tịch cổ lão bên trên hiểu rõ đến cái này đã sớm biến mất trên thế gian thế lực cường đại, nhìn về phía Chu Phàm trong mắt thoáng chút đăm chiêu. Chu Phàm cười theo nói ra, lúc trước tại Kim Phong đảo ta đã cảm thấy ngươi đẹp như tiên nữ, nhất định là nhân mỹ tâm thiện, hôm nay hay là bừng thà tiểu đệ đi. Minh Khê tiên tử lắc đầu, đưa ngươi trên tay chàng hạt giao cho ta, hoặc là sau khi ta giết ngươi từ trên thi thể lấy xuống. Chu Phàm che trong tay chàng hạt cười nhạt một tiếng, nói thật, chàng hạt này chính là ta mệnh, ta như giao cho ngươi, ngươi còn không bằng giết ta. Hắn nhìn thấy nữ tiên này sắc mặt bất thiện, lập tức còn nói thêm, nhưng là ngươi muốn đả thương ta, liền sẽ có cực kỳ đáng sợ sự tình phát sinh, nếu như không tin, ngươi liền thử một chút. Nói đi, hắn giương lên trong tay chàng hạt, có chút không kiêng nể gì cả. Minh Khê tiên tử ngược lại nhíu mày. Vị này tu thành bạch cốt cùng nhau trong lòng. Cao thủ vậy mà cũng bị thiếu niên này lời nói nhất thời có chút kiêng kỵ. Giết hắn sẽ có đại khủng bố sự tình phát sinh. Chẳng lẽ sẽ có Tây Phương giáo cường giả từ chàng hạt này bên trong khôi phục. Nữ tiên này trong lòng ý niệm này chợt lóe lên. Vậy còn không đơn giản, vậy ta trước hết cầm giữ ngươi. Nàng chỉ điểm một chút đi qua, Chu Phàm thân thể lập tức không thể động đậy, chú định tân thuật. Đối phó hắn căn bản không cần loại kia hóa đá năng lực. Chu Phàm cảnh giới cùng nữ tiên này kém thực sự quá nhiều, bị nàng đả thương đằng sau càng là không có sức chống cự. Nàng lúc trước cùng này tiên tiên giao thủ, hai người tốc độ cực nhanh, Lý Ngôn Sơ nhìn thấy thời điểm bọn hắn đã giao thủ hồi lâu, về sau Tống Thụ bị trấn áp, lại đến nữ tiên kia xuống tới cũng bất quá tại trong chốc lát. Hắn vừa vặn chạy đến xem đến một màn này, nữ tiên ngẩng đầu lòng có cảm giác, nàng quát tay, một đạo thần thông đánh ra, người nào? Lý Ngôn Sơ luyện thành bảo liễn cực kỳ bất phàm, có thể ngăn cản thiên tiên một kích. Bất quá nữ tu này cũng không phải là phổ thông thiên tiên, lúc này một đạo trưởng ấn đánh đi lên, Lý Ngôn Sơ tế luyện bảo liễn trực tiếp ầm vang nổ nát vụn, vài thất ngựa lớn kêu thảm một tiếng liền kêu rên rơi xuống đất, sau đó hóa thành mấy đạo thuần túy linh khí tiêu tán. Cái này bảo liễn cũng bị nàng đánh chia năm xẻ bảy, rớt xuống đất. Trường ấn này phảng phất trống rỗng hiện hiện bình thường, khiến người ta khó mà phòng bị. Nữ ma đầu này thực lực quả nhiên rất là tinh tiến. Lý Ngôn Sơ dùng pháp lực bảo vệ Mạc Nhược Vũ cùng Vân Cử rơi xuống đất, biểu lộ thập phần khó chịu, ngươi làm sao đem xe đập cho ta? Cái này bảo liễn hắn luyện chế hồi lâu, không nghĩ tới hôm nay lại bị người làm hỏng. Chu Phàm hai mắt tỏa sáng, phảng phất nhìn thấy một cái cứu tinh bình thường, lập tức cao giọng nói ra, đạo trưởng, cứu ta. Minh Khê tiên tử nhíu mày, lạnh lùng nói, ta tưởng là ai? Nguyên lai là ngươi. Lý Ngôn Sơ cả giận nói, mẹ nhà hắn, ta còn không có tìm ngươi suối quậy, ngươi đổ trước tiên đem bần đạo xe đập. Minh Khê tiên tử, chính mình vừa rồi một trưởng kia chỉ là đem xe này cho đánh nát, ba người này lông tóc không thương. Nàng cũng có chút kinh ngạc, vừa rồi một trưởng kia thế nhưng là Tây Phương giáo thần thông, luân hồi trưởng lớn. Tiểu tử này bảo liễn ngược lại là cực kỳ kiên cố, đáng tiếc không có một trưởng đem hắn đánh chết. Minh Khê tiên tử thầm nghĩ nói. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói ra, lúc trước bản tọa còn chưa khôi phục thực lực, ngươi tên này không biết trời cao đất rộng, hôm nay lại còn dám nói năng lỗ mãng. Thoại âm rơi xuống, nàng liền tế lên trường ấn, một đạo hoa sen ấn hướng Lý Ngôn Sơ đánh ra. Lúc trước nàng thi triển hoa sen ấn thời điểm, trên thân còn có một đạo bạch cốt khô lâu hiện hiện, bây giờ nhưng không có, điều này đại biểu nàng cùng nhục thân đã càng thêm phù hợp, hoa sen này ấn uy lực cũng cùng lúc trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một trường này vành đến, hết thảy chung quanh đều trở nên rất chậm. Lúc trước Tống Thụ đã là như thế, có thể thấy được nàng trường pháp bên trong biến hóa lại không cách nào tránh né, trực tiếp bị đánh trúng. Lý Ngôn Sơ thì lại khác, hắn tại hoa sen ấn phạm vi bao phủ phía dưới, cũng không nhận được ảnh hưởng gì, hoạt động tự nhiên. Hắn trực tiếp một quyền đánh ra, phình một tiếng. Nên ở cái này Minh Khê tiên tử ngực. Một quyền này thế đại lực trầm, trực tiếp đem vị này Tây Phương giáo cường giả cũng trực tiếp đánh được, cả người giống đứt dây con diều mở dạng, bay ngược ra ngoài. Lý Ngôn Sơ quát, đánh nàng. Lập tức hắn liền cùng Vân Cừ một trái một phải giết đi lên. Hắn đem chạm dao đao thôi động, một đạo màu tím đao khí trực tiếp phá không mà đi, chém về phía nữ tiên này đầu lâu. Vân Cừ thì trực tiếp tế lên đại nhật thần luân, đại nhật này thần luân bị nàng lại tế luyện đằng sau, càng là quang mang vạn trượng, phản phất tại trong lòng bàn tay ẩn giấu một vầng mặt trời, trực tiếp đánh đi lên. Hai người một trái một phải, nữ tiên này kịp phản ứng đội vàng ứng đối, phanh 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 phanh. Đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên. Bàn tay của nàng phía trên hiện hiện một đạo vết máu, máu me đầm địa. Vân Cử đại nhật thần luân luyện được 10 phần bá đạo, để nữ tiên này cánh tay hơi tê tê. Vân Cử chiến lực cực cao, phải biết Lý Ngôn Sơ lúc trước tâm kiếm chính là tại động phủ của nàng bên trong học đến. Đại nhật thần luân phát động đồng thời một chiêu tâm kiếm liền chém đi lên. Nữ ma đầu này nguyên thần nhục thân ở giữa vẫn có sơ hở, bị Vân Cử tâm kiếm chém lên, thân thể lập tức nhịn không được lung lay một chút. Lúc trước ta ngược lại thật ra khinh thường nữ tử kia. Chương 1307 di tích cổ xưa 2, chương 1307 di tích cổ xưa 2, Minh Khê tiên tử trong lòng vừa hiện hiện ý nghĩ này, Lý Ngôn Sơ lại là một đao bổ tới, đao quang liễm diễm, chiếu rọi ra mặt mũi của nàng, trong một chớp mắt liền có ngàn vạn đạo đao khí đem vị này nữ ma đầu bao phủ ở bên trong. Trong lúc thoáng qua ba người đấu tại một chỗ, nữ ma đầu càng đánh càng kinh hãi. Tiểu tử này chiến lực tại sao lại có chỗ tăng lên? Lúc trước nàng tại cái kia di tích cổ lão bên trong đạt được cơ duyên, cùng Tống Thụ đãi ngộ có thể nói là nhất tiên nhất địa. Tống Thụ bị đánh thành trọng thương, nàng lúc này lại là thực lực tiến thêm một bước. Lúc này trên thân sáng lên đạo đạo kim quang, sừng sững vào trong hư không. Một đạo hoa sen ấn liền ấn xuống tới. Một đóa hoa sen màu trắng đống nhiên hiện lên ở Lý Ngôn Sơ trên đỉnh đầu, muốn đem hắn chấn áp. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ chấn áp bần đạo? Lý Ngôn Sơ thanh âm như là tiếng sấm bình thường, hắn tế lên lạc hồn trung, phong cách cổ xưa tiểu trùng tại trong lòng bàn tay của hắn hiện hiện. Ken một tiếng hồng trung đại lữ vang lên, để nữ ma đầu này trực tiếp ánh mắt hoảng hốt một chút. Lý Ngôn Sơ kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, hắn liếc mắt liền nhìn ra nữ ma đầu này nhục thân nguyên thần độ phù hợp có vấn đề, bởi vậy lúc này lợi dụng lạc hồn trung đến nhằm vào nàng. Không chỉ có như vậy, lưỡng đạo kiếm quang từ trong tay hắn bay ra ngoài, trực tiếp phá không mà đi, chém về phía Minh Khê tiên tử tâm thần. Nữ ma đầu này chỉ cảm thấy thân thể chấn động, nguyên thần cùng nhục thân ở giữa nguyên bản đã sớm biến mất loại kia không hài hòa cảm giác lúc này vậy mà lại lần nữa hiện hiện. Hai đạo kiếm quang kia theo thứ tự là Lục Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm. Lý Ngôn Sơ nhờ vào đó thi triển tâm kiếm, uy lực đại tăng. Trong lúc thoáng qua, nữ ma đầu này liền bị bao phủ ở bên trong. Trong nội tâm nàng có vô cùng kiếm ý vần quanh. Lúc trước vị kia La Thiên Tông tông chủ Triệu Giang Hoài vốn là một vị đỉnh cấp kiếm tu, tại cái này Thái Khang đại thế giới kiếm đạo cũng ít có danh hiệu. Thế nhưng là bị Lý Ngôn Sơ kiếm ý cuốn thân, hắn cũng vô pháp tiêu trừ, kiếm bận ra thân tìm hiểu một chút. Lúc này nữ tiên này bị đánh khổ không thể tả, nàng tế lên thần thông, tay trái luân hồi ấn, tay phải hoa sen ấn, đem Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử cùng nhau bước lui. Vân Cử tế lên đại nhật thần luân, đồng thời lại thúc giục thượng thanh thần phù, cái này thượng thanh thần phù ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, trong nháy mắt liền hóa giải nàng hoa sen ấn. Nữ tiên này lúc trước nhẹ nhõm chấn áp một vị tiên đạo đại phái trưởng giáo, lúc này lại bị hai người này liên thủ đánh lui. Thần thông của nàng liên tiếp đánh ra, lại đối với đối phương không có cái gì ảnh hưởng, để trong nội tâm nàng không khỏi có chút tức giận. Cần phải biết rằng lấy nàng tâm cảnh, căn bản sẽ không như vậy. Nàng lập tức ý thức được không đối, ánh mắt băng lãnh, duệ như lưới đao, lại ý đồ khống chế bản tọa tâm thần. Minh Khê tiên tử nghiêm nghị nói ra. Đối với nàng loại này thời kỳ cổ lão khôi phục cao thủ tới nói, kiêng kỵ nhất chính là không có một bộ thân thể thích hợp, dẫn đến bọn hắn không cách nào triệt để khôi phục thực lực, sẽ chỉ ảm đạm tại bây giờ bên trong vùng thế giới này. Lý Ngôn Sơ bên hông như ý hồ lô phun ra nuốt vào hào quang, khống chế tâm ma kiếp. Hắn nghe vậy chỉ là cười lạnh, bần đạo khống chế ngươi tên vương bắt đạn này có làm được cái gì? Lúc này như ý trong hồ lô bỗng nhiên quang mang đại thịnh, nữ ma đầu phiền muộn trong lòng càng sâu. Trong nháy mắt, những năm gần đây bị trấn áp khổ sở khởi tử hoàn sinh, chậm chạp chưa từng khôi phục thực lực khúc mắc, còn có chuyện năm đó đều tại nàng trong lòng hiện hiện. Không chỉ có như vậy, nàng đối với mình hành động còn có một số hối hận chi ý, trong nháy mắt vậy mà không phân rõ chính mình là Minh Khê tiên tử hay là Tây Phương giáo vị kia cường giả cổ lão. Nàng lập tức thôi động pháp quyết Tây Phương giáo công pháp, Tây Phương giáo công pháp đối với khắc chế loại này thần hồn pháp thuật hữu hiệu nhất. Bằng không lúc trước Thất Tình Tông tông chủ cũng sẽ không bị nàng khắc chế. Có thể trời sinh vạn vật tương sinh tương khắc, nước có thể khắc lửa, lửa cũng có thể khắc nước. Thất Tình Tông tông chủ bị thương, lúc này mới bị nàng áp chế gắt gao, có thể Lý Ngôn Sơ lúc này chính là toàn thắng trạng thái, mà lại vừa mới tu luyện thành Bát Cửu Huyền Công, hắn thôi động lạc hồn trùng, phối hợp như ý hồ lô tâm ma kiếp, cái này hai kiện tiên đạo trọng bảo đồng loạt ra tay, liền để nữ tiên này ứng đối 10 phần khó khăn. Một bên khác, Vân Cử đem đạo tràng triển khai, trực tiếp đem nữ tiên này bao phủ ở bên trong. Lý Ngôn Sơ đạo tràng cùng thân thể tự thành một thể không cách nào phóng xuất ra, có thể nàng khác biệt, nàng trên việc tu luyện thanh hỏi trải qua, đây chính là chân chính tiên vương công pháp, so bình thường thiên tiên tu luyện cao hơn ra rất nhiều. Trong đạo tràng lại có một vệ thần quang kết nối thiên địa, thượng thanh thần phù liền ẩn vào trong đó. Nữ tiên này rất nhiều thần thông đều bị cái này thượng thanh thần phù hóa giải. Hai người bọn họ liên thủ, bộc phát uy năng cỡ nào chi trọng, các loại ứng đối lại 10 phần xảo diệu, cái này Tây Phương giáo cường giả hồi phục lại cũng bị hai người bọn họ áp chế. Đây càng để như ý hồ lô có thể thừa dịp cơ hội, thừa cơ điều khiển cái kia Minh Khê tiên tử tâm ma. Lý Ngôn Sơ đem hư thần hình tế đứng lên, trên bầu trời một đạo họa chụp triển khai, trong bức tranh phản phất ẩn chứa một thế giới khác bình thường. Cái kia huyền diệu quang mang trực tiếp đem nữ tiên này lôi kéo vào. Nữ tiên hiện tại một nửa thân thể tại hư thần Newton bên trong, một nửa khác thân thể vậy mà bằng vào cổ lão tâm pháp cản chống đỡ. Tay nàng bóp hoa sen ấn, một trường đánh đi lên, liền từ cái này hư thần trong đồ tranh thoát, chỉ bất quá lúc này hư thần hình vẫn như cũ phảng phất một con sông lớn một dạng bắt ngang trên bầu trời, không ngừng hấp dẫn nàng, càng là liên lụy nàng một bộ phận tâm thần. Nữ tiên này càng đánh càng kinh hãi, chính mình bây giờ tựa hồ vẫn như cũ không phải hai người này đối thủ. Tâm cảnh của nàng xuất hiện sơ hở, Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt giết tới bên cạnh của nàng. Minh Khê tiên tử lập tức đem đạo tràng triển khai, Lý Ngôn Sơ thân thể liền tại trong đạo tràng lộ ra cực kỳ nhỏ bé, khó mà tiếp cận. Đây vốn là thiên tiên ứng đối địch nhân tốt nhất một loại phương thức, dùng đạo tràng đến trấn áp địch nhân, vốn là ẩn chứa rất nhiều huyền diệu. Lý Ngôn Sơ lúc này thôi động trảm giao đao, một đao bổ tới, trực tiếp xé rách đạo tràng của nàng. Thổi phun một tiếng, nữ tiên nhục thân cùng lúc cũng bị bổ ra một đạo vết máu, áo quần rách nát, hiện hiện tuyết trắng da thịt, vết thương máu me đầm đìa. Loại kia đáng sợ màu tím đao khí liền thuận vết thương giết đi vào. Theo đao khí cùng nhau giết đi vào còn có Lý Ngôn Sơ nhục thân, hắn song trưởng cùng bay, vậy mà sinh sinh từ nữ tiên này trong đạo tràng đánh xuyên qua. Đạo tràng của nàng vốn là bị chạm giao đao đánh ra một vết nứt, lúc này bị hắn đánh càng là cực kỳ rộng lớn. Lúc này Lý Ngôn Sơ khí huyết như biển, phong cách chiến đấu 10 phần cuồng bạo. Nữ ma đầu này đạo tràng luyện liền thành một khối, rất nhanh vết rách kia biến mất, lại đem Lý Ngôn Sơ trấn áp ở trong đó. Nhưng bất quá một lát, Lý Ngôn Sơ liền song trưởng cùng bay từ trong đó đánh ra. Phanh phanh phanh. Lớn như núi cao đạo tượng phía dưới, Lý Ngôn Sơ chỉ bất quá cực kỳ nhỏ bé, nhưng hắn vất tay giơ chân ở giữa liền có thể đem những này đạo tượng vỡ nát. Hắn lần nữa giết tới nữ ma đầu bên người, một trường liền đánh tới. Nữ ma đầu này cả người bay rất ra ngoài, đạo tràng cũng theo đó khẽ động. Bụng của nàng chịu Lý Ngôn Sơ một kích, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, hai mắt mũi miệng bên trong tràn ngập máu tươi. Lúc này trong lòng kiếm khí bỗng nhiên tăng gọn, để nàng thống khổ không thôi. Không chỉ có như vậy, trong lòng cảm giác bị hừng hực vô danh nghiệp hỏa cho đốt cháy, cả người phảng phất muốn bị hòa tan bình thường. Như vậy phức tạp thủ đoạn, để nữ ma đầu này cũng không nhịn được có chút kinh hãi. Trong hai tròng mắt của nàng nổi lên một đạo đáng sợ và mang, chiếu vào Lý Ngôn Sơ trên thân, chính là chờ ngươi lúc này. Nàng biết cái này trẻ tuổi đạo sĩ chém giết gần người cực kỳ lợi hại, nàng liều lên thụ thường cũng muốn thi triển thần thông này, đem đạo nhân này hóa đá tại cái này. Nhưng lúc này Lý Ngôn Sơ trong tay áo bỗng nhiên có hai đạo hào quang năm màu phá không mà đi, Thái Dương thần châm. Thái Dương thần châm chính là tiên gia pháp bảo, chuyên mắt hoặc mắt, lúc trước Triệu Giang Hoài chính là chúng hắn thần châm, hai mắt đổ máu, không thể không dùng thần thức dò xét. Lý Ngôn Sơ lúc này lấy Thái Dương thần châm phá nữ tiên này thạch hóa chi thuật, nữ tiên này cũng không thể tránh cho, kêu thảm một tiếng, liền đang đang lui về phía sau. Hắn nàng hai tay che ở trên mặt, máu tươi liền từ giữa ngón tay chảy ra. Người cái này tặc đạo sĩ. Nàng kêu thảm một tiếng, không nghĩ tới đối phương vậy mà dùng thủ đoạn như thế phá thần thông của nàng. Thái Dương thần châm vừa rồi bị nàng quang mang kia vừa chiếu, cũng có hóa đá dấu hiệu, phía trên là cấn khó mà xóa đi, có thể cuối cùng vẫn là thương tổn tới nữ ma đầu này đôi mắt. Lúc này Lý Ngôn Sơ chỗ chán thiên nhãn mở ra, một vệt thần quang soi ra ngoài. Nữ ma đầu cảm nhận được nguy cơ muốn tránh đi, có thể thần quang này tốc độ cực nhanh, trực tiếp đưa nàng thân thể đánh xuyên qua, tại ngực phá vỡ một cái lỗ nhỏ, chỉ có lớn bằng ngón cái, tuy nhiên lại khó mà dung hợp, ở trong đó lưu lại cường đại đại đạo pháp tắc. Nữ ma đầu không nghĩ tới hôm nay còn không phải tiểu đạo sĩ này đối thủ, lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng di tích kia bay đi. Chỉ cần chạy trốn tới trong này, đạo sĩ kia mặc dù có thông thiên chi năng cũng muốn chết ở trong đó. Nữ ma đầu này nói thầm. Chương 1308 dị chủng đại đạo, 1, chương 1308 dị chủng đại đạo, 1, vùng thế giới này hoang tàn vắng vẻ, linh khí mỏng manh, cùng toàn bộ Thái Khang đại thế giới trạng thái đều không quá đồng dạng. Đại Thiên Hoàng Sa, tựa hồ không có ẩn chứa quá nhiều sinh cơ. Minh Khê tiên tử thi triển thần thông, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng điên cuồng từ trên trời bay qua, rất nhanh liền tới đến một mảnh trong thạch lâm. Bọn hắn vốn là ở phụ cận đây đấu pháp. Lúc trước Thất Tuyệt Tông tông chủ Tống Thụ, vị này có thiên tiên đạo hạnh, tinh thông âm luật cao thủ chính là xâm nhập trong thạch lâm này, nhận lấy trọng thương khó tưởng tượng nổi, lúc này mới dẫn đến về sau thần thông không địch lại Minh Khê tiên tử bị hóa đá nơi này. Lúc này cái này Minh Khê tiên tử tới đây đằng sau trong nháy mắt rơi xuống đất, quay đầu nhìn lại, phát hiện hai người kia đã theo sát phía sau giết tới đây. Minh Khê tiên tử trong đôi mắt nổi lên một vòng hàn quang, "Tiểu đạo sĩ, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa." Mảnh thạch lâm này phạm vi cực lớn, bất quá cao nhất thạch lâm cũng bất quá 5-6 trượng. Nhìn kỹ, mỗi một cây trên thạch trụ tựa hồ cũng có một ít đặc thủ phù văn khí tức, mười phần cổ lão, cho người cảm giác phảng phất bảo tháp bình thường. Minh Khê tiên tử đi vào trong đó, rất nhanh thân hình liền biến mất không thấy. Lý Ngôn Sơ cùng Bần Cử theo sát phía sau, thu hồi tiên khí trong tay, mở rộng bước chân truy sát nữ ma đầu này, thế nhưng là đi vào thạch lâm đằng sau, vậy mà không thấy nữ ma đầu kia tung tích. Bọn hắn một đường hướng về phía trước, trung quanh thạch lâm lít nha lít nhít, phảng phất một tòa tự nhiên giống như mê cung. Lý Ngôn Sơ đem thần niệm quét ra ngoài, tại ở trong đó như cùng ở tại thủy ngân bên trong, mười phần nặng nề tối nghĩa. Vân Cử thi triển truy tung bí pháp cũng tìm không được nữ ma đầu kia tung tích. Mất dấu. Vân Cử nhíu mày. Lý Ngôn Sơ hai tay chập ngón tay như kiếm, xẹt qua cái trán, trán của hắn thiên nhãn soi sáng ra một vệt thần quang, chiếu phá hư không, rất nhanh liền phát hiện nữ ma đầu kia tung tích. Minh Khê tiên tử trong lòng giật mình, nàng quay đầu nhìn lại. Mặc dù cách thạch lâm, nhưng cũng cảm nhận được Lý Ngôn Sơ nhìn chăm chú kia ánh mắt, trong nội tâm nàng thầm mắng, tiểu đạo sĩ này vậy mà lại cổ lão thời đại thiên nhãn chi pháp. Trong nội tâm nàng trầm xuống, tiếp tục hướng trong thạch lâm tiến lên. Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử tìm vị trí của nàng, theo sát phía sau, hai người hóa thành hai đạo thanh phong đồng dạng tại trong thạch lâm xuyên thẳng qua, rất nhanh, trong tầm mắt liền xuất hiện Minh Khê tiên tử. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy nàng đằng sau, lập tức một quyền liền đánh đi lên. Người còn chưa tới, cái kia cố lực đạo đáng sợ đã xuyên qua hư không, chống rông xuất hiện ở ngoài sáng suối tiên tử sau lưng. Minh Khê tiên tử quay đầu một trường đánh đi lên, trong lòng bàn tay phảng phất nâng một cái tiểu thế giới bình thường, kim quang lập lòe, trong nháy mắt đó, cả người dáng vẻ trang nghiêm, một tiếng nổ vang. Nàng nửa người đều trở nên nhức mỏi, đang 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 lui ra phía sau mấy bước. Mà hai người giao thủ dư ba vậy mà không có hủy đi mảnh thạch lâm này, thạch lâm vẫn như cũ hoàn chỉnh, chỉ bất quá bị cái kia cố cường đại khí lưu thổi lắc lư một cái. Minh Khê tiên tử hận hận nhìn bọn hắn một chút, tiếp tục hướng phía trước xâm nhập. Nàng đi vào một chỗ hố sâu to lớn chỗ, trong hố sâu to lớn này có thật nhiều tượng thần, nổ ngang lộn xộn, hình thái khác nhau. Bọn hắn đều là ngã trên mặt đất, có chỉ còn chân cụt tay đứt, cho người cảm giác thật là trang nghiêm uy nga, cực kỳ nghiêm túc. Trong đó lớn nhất một pho tượng thần đầu cùng mặt đất tề bình, dáng vẻ trang nghiêm, thần sát thương xót. Nữ ma đầu này Minh Khê tiên tử thả người nhảy lên liền nhảy xuống vực sâu. Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử theo sát phía sau, chỗ nào có thể tha cho nàng đào tẩu. Tiến vào chỗ này vực sâu đằng sau, trên người bọn họ phi hành chi pháp lập tức liền mất đi hiệu quả, không tự chủ được hướng phía dưới bay xuống mà đi. Vân Cử cảm xúc xấu nhất, nàng kinh hô một tiếng, lập tức tế lên thượng thanh thần phù. Thượng thanh thần phù có rất nhiều thần kỳ diệu dụng, nhưng lúc này cũng chỉ là chăm chú bảo vệ thân thể của nàng, tản mát ra một đạo quang mang, duy trì thân thể của nàng nhanh dần đều chìm xuống. Vân Cử có thể cảm giác được rõ ràng có một loại cực kỳ lực lượng đặc thù đang cùng trong tay nàng thượng thanh thần phù đối kháng, mà nàng một thân tiên đạo thực lực vậy mà tại nơi đây đã mất đi hiệu lực. Đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì, không khỏi kinh hô một tiếng, nơi này là một chỗ trấn ma chi địa. Nàng tại trong hố sâu này rất khó đứng vững lại. Có thể Lý Ngôn Sơ nhục thân cực kỳ cường đại, hắn trực tiếp đang chìm xuống trong quá trình nắm ở Vân Cử vòng eo, sau đó hai người ầm vang rơi xuống đất, một tiếng ầm vang. Trên mặt đất xuất hiện một cái chừng 10 trượng hố to. Lý Ngôn Sơ vậy mà bằng vào nhục thân trực tiếp từ không trung rơi xuống. Tu luyện Tây Phương giáo công pháp Minh Khê tiên tử cũng không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, có chút líu lưới. Tiểu đạo sĩ này thật sự là mãnh liệt. Nơi đây đích thật là cổ lão thời đại Tây Phương giáo trấn ma chi địa, thần thông thuật pháp ở chỗ này khó mà vận dụng, nhận lấy cực lớn áp chế. Cũng chính là thượng thanh thần phù loại bảo vật này ẩn chứa rất nhiều đạo diệu mới có thể miễn cưỡng bảo vệ Vân Cử, mà tiểu đạo sĩ này vậy mà bằng vào nhục thân trực tiếp nhảy xuống tới. Luyện thể mọi giờ. Minh Khê tiên tử trong lòng thầm mắng. Lý Ngôn Sơ cảm ứng một chút trong tay mình tiên gia pháp bảo, phát hiện ở chỗ này nhận lấy cực lớn hạn chế. Hắn cũng không lo được rất nhiều, trực tiếp đem Vân Cử buông xuống, lập tức liền bước ra nhanh chân hướng nữ ma đầu kia chạy tới. Bởi vì tốc độ chạy quá nhanh, sau lưng vậy mà xuất hiện từng cái khí màu trắng đoàn. Cả người trên không trung lướt lên tàn ảnh, cho dù là tại cái này trấn ma chi địa, hắn bằng vào cường hành nhục thân cũng có thể phát huy ra chiến lược kinh người. Còn nữa, lúc đầu hắn tiên đạo tu vi ngay tại lần trước cùng Từ Bạch đấu pháp thời điểm bị chém, cũng một mực không có luyện trở về. Tốc độ của hắn kinh người, rất nhanh đuổi kịp Minh Khê tiên tử. Minh Khê tiên tử thấy thế, lập tức một đạo thần thông hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Thần thông này hiện ra màu vàng, trên không trung phảng phất hình thành một kiện hàng ma sử bình thường, đánh tới hướng Lý Ngôn Sơ trên đỉnh đầu. Nhân thể trên đỉnh đầu bên trong ẩn chứa thần đỉnh, bách hối rất nhiều đại huyệt, một khi bị nện, nguyên thần lập tức tiêu vong. Cái này nặng nghề vô cùng thần thông chính là Tây Phương giáo truyền thừa, lúc này trực tiếp đánh phía Lý Ngôn Sơ, có thể Lý Ngôn Sơ trực tiếp nhấc chân một chân đá ra, đây là một cái tiêu chuẩn chỉ lên trời đạp, ken. Cái kia nặng nghề vô cùng hàng ma sử trong nháy mắt bị hắn đá bay. Sau đó, hắn năm ngón tay mở ra, lập tức đánh về phía Minh Khê tiên tử mặt. Minh Khê tiên tử tay nắm hoa sen ấn cùng hắn chạm nhau một trường, phịch một tiếng tiếng vang. Minh Khê tiên tử bị hắn đánh liên tiếp lui về phía sau. Nàng âm thầm cắn răng, tên này khí lực thật là lớn. Chỉ bất quá ngay tại Lý Ngôn Sơ chuẩn bị nhất cổ tác khí chém giết người này thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cô ánh mắt đáng sợ. Hố to này bên trong tượng thần khí tức cực kỳ cổ lão, nguyên bản đều là đóng chặt hai con ngươi, nhưng lúc này chợt mở hai mắt ra, cùng nhau nhìn về phía hắn. Một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng như bài sơn đảo hải bình thường hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Lúc trước vị kia tinh thông âm luật chi đạo thất tuyệt tông đại tông chủ Tống Thụ chính là thương ở chỗ này. Trong cơ thể hắn đạo tràng bị trấn áp, đánh thất linh bát lạc. Cho dù Lý Ngôn Sơ nhục thân có thể đảm nhận núi cả nguyệt, bây giờ cũng cảm nhận được y thế như vậy nặng nề, hắn thân thể đột nhiên lung lay một chút. Minh Khê tiên tử thấy thế, trong lòng vui mừng. Nàng tu luyện Tây Phương giáo công pháp ở chỗ này thuộc về mình người phạm chủ, bởi vậy không bị những này cổ lao thời đại tượng thần trấn áp. Nàng gặp Lý Ngôn Sơ bị tượng thần này trấn áp, lập tức cầm bút lên hoa sen ấn, một đạo hoa sen ấn liền hướng Lý Ngôn Sơ ấn đi qua. Phanh phanh phanh. Hoa sen này ấn đến Lý Ngôn Sơ lồng ngực, đem hắn nổ lui ra phía sau mấy bước, quần áo trên người cũng có chút vỡ tan. Minh Khê tiên tử thấy thế nhịn không được sửng sốt một chút, hoa sen này ấn nhưng đánh diệt nhục thân thần hồn, chính là Tây Phương giáo sát phạt đại thuật, lúc trước trừ Bạch Liên đồng tử bên ngoài, cực ít có người tại hoa sen ấn trên tu hành so với nàng càng thêm lợi hại. Nhưng lúc này Lý Ngôn Sơ lại ngạnh kháng một chút, thậm chí đều không có đổ máu. Minh Khê tiên tử lại phát hiện cái này trẻ tuổi đạo sĩ trên lồng ngực chỉ bất quá lưu lại một đạo bạch ấn mà thôi, chính mình hoa sen sát sinh thuật ở trước mặt hắn tựa hồ chỉ là dùng để cạo gió bình thường. Minh Khê tiên tử cũng lại không đội vã động thủ, nàng quay người tại cái này khổng lồ trong tượng thần nhảy bọn. Có tượng thần nằm ngang trên mặt đất, nàng thả người nhảy lên, mấy cái lên xuống liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Lý Ngôn Sơ lúc này ở nơi này, mỗi khi bước ra một bước, liền có thể cảm nhận được những cái kia cổ lao thời đại tượng thần trấn áp chi lực. Cùng ma đạo khác biệt, những này trấn áp chi lực huy hoàng chính đại, ẩn chứa uy năng đáng sợ, chỉ bất quá cùng đường kim tiên đạo cũng không quá giống nhau, tựa hồ là một loại khác đại đạo. Vân Cử lúc này ở nơi này cũng không nhận trấn áp, đó là bởi vì Lý Ngôn Sơ gánh chịu những này cổ lao tượng thần ánh mắt. Nàng gặp Lý Ngôn Sơ gian nan như vậy, vội vàng chạy tới, đem lên thanh thần phù tế đứng lên, một đạo ánh sáng nhu hòa đem hai người bảo vệ. Cùng lúc đó, Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói ra, không được qua đây. Thế nhưng là hắn nói ra lời này lúc đã thì đã trễ, Vân Cử quan tâm hắn an nguy, tế lên thượng thanh thần phù trong nháy mắt, liền đưa tới những này cổ lão tượng thần thời đại tượng thần nhìn chăm chú. Một tiếng ầm vang, Vân Cử trên tay thượng thanh thần phù trong nháy mắt tạm đạm. Thần phù này tựa hồ đưa tới tượng thần này hứng thú, cái kia cô áp lực khổng lồ bị chuyển rời đến Vân Cử trên thân. Chương 1308 dị chủng đại đạo 2, chương 1308 dị chủng đại đạo 2, Vân Cử đột nhiên thổ huyết, thân thể mềm nhũn, thể nội đạo tràng thất linh bất lạc, vết thương chồng chất. Phải biết, lúc trước Thất Tuyệt Tông tông chủ Tống Thụ cũng không có xâm nhập nơi đây liền đã bị thương không nhẹ. Vân Cử tu vi mặc dù bất phàm, thế nhưng là vào lúc này lại áp lực tăng gấp bội, lập tức liền hai mắt tối sầm, suýt nữa té xịu trên đất. Lý Ngôn Sơ liền tranh thủ nàng đỡ lấy, lại quay đầu nhìn lại, lúc này đã nhìn không thấy cái kia Minh Khê tiên tử tung tích. Vân Cử khí tức trên thân càng chìm xuống, sắc mặt tái nhợt. Vân Cử có chút hư nhược nói ra, ta sẽ không chết ở chỗ này đi. Nàng lúc này không chỉ có là thể nội đạo tràng bị đánh thương, hơn nữa còn có một loại đáng sợ một loại đại đạo xâm nhập thân thể của nàng trong nguyên thần. Lúc này Lý Ngôn Sơ trên người áp lực trực tiếp biến mất, đều chuyển rời đến trên người nàng. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, tuyệt sẽ không. Sau đó hắn liền một quyền đánh tới hướng cái này khổng lồ tượng đá. Lấy lực lượng của hắn, một tòa núi cao cũng sẽ bị hắn đánh vỡ nát, thế nhưng là một quyền này rơi xuống đi lên, một tôn này tượng thần chẳng qua là rớt xuống một chút mảnh đá mà thôi. Lý Ngôn Sơ quát lạnh một tiếng, một thanh giật xuống trên thân phá toái đạo bảo, lộ ra khôi ngô bắp thịt rắn chắc. Hắn rơi ra thịt, khí huyết như là đại long bình thường du động. Ở chỗ này, mặc dù có cường đại trấn áp chi lực cũng không có đem hắn trấn trụ. Hắn trầm eo xuống tấn, một quyền đánh ra, một pho tượng đá lập tức bị hắn đánh ra một cái hố to. Không phân tốt xấu, trấn áp lương nhân, muốn các ngươi để làm gì? Lý Ngôn Sơ mặc kệ nơi đây có phải hay không trấn ma chi địa, lúc này trong lòng đã hiện hiện nộ khí, đống nhiên một quyền, lại đem một pho tượng đá cánh tay đánh gãy. Lúc này, những cái kia cổ lão thời đại tượng đá ánh mắt đều là rơi vào trên người hắn, Vân Cử áp lực lập tức giảm bớt. Phương thức của hắn đơn giản vừa thô bạo, quả nhiên lấy thời gian ngắn nhất hấp dẫn cửu hận. Gặp vài quyền đả không nát những tượng đá này, Lý Ngôn Sơ liền biết nơi đây cực kỳ nguy hiểm, mà lại những người kia trong hoàng sa, nếu như một khi bị Minh Khê tiên tử quân sau thừa cơ đánh lén, chỉ sợ cũng vô lực ngăn cản. Hắn một tay lấy Vân Cử ôm vào trong ngực, sau đó mở rộng bước chân trực tiếp từ hố sâu kia trô leo lên phía trên. Càng lên cao loại kia sức áp chế càng nhỏ, Lý Ngôn Sơ hai chân hơi quòng, phịch một tiếng, đá vụn bể ra, vách đá xuất hiện một cái hố sâu, hắn thả người nhảy lên xuất hiện trên mặt đất. Lúc này mấy người trẻ tuổi ngay tại chạy đến. Chu Phàm kêu lớn, đạo huynh, coi chừng, đây là cổ Tây Phương giáo di tích, có trấn ma chi lực, không thể ở lâu. Hắn bị thương không nhẹ, căn bản không kịp tốc độ của ba người, lúc này hốt hoảng chạy tới, đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền hai mắt trắng dã ngất đi. Vương Biến đem hắn gánh tại trên đầu vai, hướng về Lý Ngôn Sơ bay sẽ tới. Lý Ngôn Sơ thần sắc trầm xuống, ôm lấy Vân Cử liền hướng ra phía ngoài bắt đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, mở rộng bước chân, tựa như một đạo cuồng phong. Hắn thả người nhảy lên thật cao, trên không trung xẹt qua một đạo cao cao đường vòng cung, ầm vang rơi xuống đất, đầy thiên hoàng sa bay lên. Vân Cử tình huống lúc này cũng không quá tốt, bị loại kia dị chủng đại đạo xâm nhập, chỉ bất quá rời đi vừa rồi chỗ kia địa phương sau, trên người nàng thượng thanh thần phù liền lần nữa tự động vận chuyển, đạo đạo quang mang bao phủ giữ gìn nguyên thần của nàng nội thân. Lý Ngôn Sơ có thể cảm nhận được cái này thượng thanh thần phù bất phàm, cái này tất nhiên là một vị nào đó đại năng bảo vật, ẩn chứa tạo hóa chi lực. Hắn đem ngũ thải thạch lấy ra, để vào vân cừ trong thức hải. Ngũ thải thạch có sinh sôi không ngừng lực lượng, nồng đậm sinh mệnh khí tức, cái gì thương thế đều sẽ bị nó trị liệu. Sau đó hắn lại lấy ra chuyển sinh trí nước, đợt thao tác này xuống tới, vân cừ chậm rãi mở hai mắt ra, khí tức mặc dù còn có chút suy yếu, thế nhưng là sắc mặt cũng đã có chút hồng nhuận. Ta còn chưa có chết. Vân cừ trong đôi mắt nổi lên thần sắc mừng rỡ. Sau đó nàng liền cảm giác mình đang nằm tại một cái bền chắc nam tử lồng ngực. Lúc trước ý thức của nàng đều đã có chút hỗn loạn, lâm vào hắc ám, lúc này nàng mở mắt ra, liền thấy rõ ràng đây là một cái cực kỳ tuấn lãng khuôn mặt. Lúc này Lý Ngôn Sơ chính tướng nàng ôm vào trong ngực, Vân Cử cảm nhận được hô hấp của hắn cùng trên thân cái kia cố dương cương nam tử khí, nhịn không được đỏ mặt lên. Mặc dù bị thương, thế nhưng là vốn tại tiểu đạo sĩ trong ngực tư vị này cũng không tệ. Vân Cử chính như này muốn, chợt ý thức được có chút không đúng, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện chung quanh mấy cái nam nữ trẻ tuổi ngay tại nhìn mình chằm chằm. Vân Cử trên mặt càng đỏ, liền vội vàng đứng lên, lại vuốt vuốt đầu của mình, ai nha, đầu của ta tốt choáng. Ánh mắt của nàng đỗng nhiên lại từ thanh tịnh trở nên mờ mịt, phảng phất mới vừa từ trạng thái hôn mê tỉnh lại bình thường. Lần này Lý Ngôn Sơ ở trần, mặc vào đạo bào thời điểm, hắn nhìn tiên phong đạo cốt, khí chất xuất trần mà mờ mịt, lúc này cởi quần áo, một thân nam tử dương cương chi khí liền hiện lộ hoàn toàn, ánh mắt duệ như lưới đao khí thế như hồng, phảng phất một vị cái thế hào kiệt, lần này vai hùng làm lòng người gãy. Vân Cử trong lòng cũng có một chút rung động, tiểu đạo sĩ cởi quần áo nguyên lai so với hắn mặc xong quần áo thời điểm càng đẹp mắt. Lập tức nàng mới cảm giác được trong thức hải của chính mình có ngũ sát thạch, chính liên tục không ngừng phóng thích sinh mệnh khí tức, trên thân lại bị chuyển sinh chỉ nước tới đấu. Vân Cử liền có chút giật mình, là Lý Ngôn Sơ liều chết đem chính mình khiêng ra tới. Trên người nàng ánh sáng nhất chuyển, quần áo trở nên chỉnh tề như mới, một lần nữa biến thành cái kia điên đảo chúng sinh, quyến rũ động lòng người tuyệt sắc nữ tiên. Lý Ngôn Sơ lúc này đi vào Chu Phạm trước người, ngồi xổm người xuống điều tra hơi thở của hắn, nhẹ gật đầu, còn chưa có chết, chỉ cần không chết, liền có cứu. Hắn lại lấy ra một bầu chuyển sinh chỉ nước từ Chu Phạm đầu chỗ vào đầu rót xuống dưới. Vân Cử thấy cảnh này, yên lặng gật đầu, tiểu đạo sĩ đối với ta dù sao vẫn là tương đối ôn nhu, không có đem ta tới thành một cái ướt sũng. Chu Phạm hoan hồi tỉnh đến, rên rỉ một tiếng. Thấy rõ ràng chung quanh đằng sau, lập tức cảm thấy an tâm một chút, có chút định một chút, đối với Lý Ngôn Sơ chắp tay nói ra, đạo huynh, đà tạ. Hắn biết là Lý Ngôn Sơ cứu mình. Mạc Nhược Vũ lúc này nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, nhỏ giọng nói ra, tiểu sư thúc, ngươi không có việc gì đi. Vân Cử trêu ghẹo nói, ngươi tiểu nha đầu này, trước quan tâm ngươi tiểu sư thúc, vừa rồi tỉ tỉ ngươi ta thế nhưng là kém chút chết. Mạc Nhược Vũ đỏ mặt lên, tỉ tỉ, ngươi không sao chứ? Vân Cử cười nói, không có việc gì, ngươi quan tâm tiểu sư thúc đi. Mạc Nhược Vũ, Lý Ngôn Sơ chừng Vân Cử một chút, quay đầu nhẹ nhàng nói ra, ta cũng không có việc gì. Đây không phải hù dọa tiểu hài sao? Vân Cử nhẹ nhàng cười một tiếng, có thể lập tức có chút hoảng hốt, ấy. Hắn vừa rồi tại chúng ta, vì cái gì ta còn cảm thấy có chút vui vẻ? Hỏng, hỏng, tâm cảnh của ta có phải hay không xảy ra vấn đề? Vân Cử trong lòng thế nhưng là một cái cực kỳ gan to bằng trời nữ tử, trộm tiên đan sát đồng tử, phản lại tiên giới, có thể tại tiên giới trên bảng truy nã nổi danh, đủ thấy nàng là một cái vô pháp vô thiên người, mà lại nàng tinh thông thần thông, tâm cao khí ngạo, bình thường nam tử thật đúng là nhìn không tại trong mắt, nhưng lúc này đối với Lý Ngôn Sơ lại có khác cảm giác. Lý Ngôn Sơ từ hồ thiên bên trong lấy ra một kiện đạo bào mặc được, lập tức thần niệm đảo qua trung quanh, cũng không có phát hiện nữ ma đầu kia tung tích, trầm giọng nói ra, đáng tiếc, để nàng chạy trốn. Chu Phàm hoan qua thần tới nói, lúc trước ta tại thăm dò nơi đây di tích cổ xưa, gặp được mấy vị này đạo hữu, thật không nghĩ đến nữ ma đầu kia cũng đã giết đi ra, suýt nữa gặp độc thủ của nàng. Lúc này cái kia ôm ấp cổ cầm thiếu nữ không nói một lời, đột nhiên hướng một chỗ bay lượn mà đi, nàng đi vào chỗ kia tượng đá trước đó, vị kia Thất Tuyệt Tông đại tông chủ lúc này đã bị hóa đá, hóa thành một tôn thạch nhân. Thiếu nữ sắc mặt có chút lo lắng. Mọi người đi tới bên người nàng. Chu Phàm nói ra, tỷ tỷ chớ hoảng sợ, ta chàng hạt có thần quỷ khó lường chi lực, để cho ta tới phá giải ma đầu này hóa đá thuật. Hắn chàng hạt hoàn toàn chính xác uy lực khác biệt tiếng vọng, lúc này tế đứng lên, từng đạo kim quang hiện hiện, chiếu vào tượng đá này phía trên. Có thể trên tượng đá không có lại bất kỳ biến hóa nào. Không phải chàng hạt này không được, mà là không đúng bệnh. Không chỉ có như vậy, chiếu thời gian dài, tượng đá này còn có chút hòn đá muốn rụng xuống dáng vẻ, bị hù thiếu nữ này nhanh ngăn cản, dừng lại. Dừng lại. Mau dừng lại. Chu Phàm cũng nhìn ra manh mối không đối, đỏ mặt lên. Vội vàng thu hồi chẳng hạn, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Làm sao không có hiệu quả? Giữa người và người đích thật là coi trọng nhãn duyên, vừa rồi hắn thấy một lần cái này ôm ấp cổ cầm thiếu nữ lập tức bị trên người đối phương loại kia trang nhã trầm tĩnh khí chất hấp dẫn. Vân Cử tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người cũng là mười phần uyển chuyển, sẽ để cho mặt thiếu niên đỏ hai đỏ, nhưng cũng không để cho tuần này phạm như vậy tâm động. Hắn lúc này muốn tại cái này họ Tống thiếu nữ bên người biểu hiện một chút, không nghĩ tới lại lật ra xe. Chương 1309 Thiên Nhai Du Tử Quân Mạc hỏi, 1, chương 1309 Thiên Nhai Du Tử Quân Mạc hỏi. Một, Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói ra, ta tới thử một chút. Hắn vò ra một ngón tay miên tới, một vệt kim quang hiện hiện, sau đó vị này Thất Tuyệt Tông đại tông chủ thân thể liền bắt đầu dần dần khôi phục, từ tay đến chân dần dần hướng của hội tụ mà đi. Lý Ngôn Sơ thi triển chính là sửa đá thành vàng chi thuật, điểm ấy thạch thành kim chi pháp chính là cải biến vật thể bản thân chất liệu, mười phần huyền diệu, chính là cường đại tiên pháp. Hắn đối với cái này pháp lý giải cực sâu, bởi vậy liền có thể giải Tây Phương giáo nữ ma đầu kia thạch hóa chi thuật, chỉ bất quá nữ ma đầu này thạch hóa chi thuật không thể tầm thường so sánh. Mà lại vị này đại tông chủ lúc trước bị thương lại cùng cái này hóa đá thuật đan vào một chỗ, đem hắn đạo tràng rất nhiều nơi đều đã hóa đá. Lý Ngôn Sơ thi triển sửa đá thành vàng chi thuật cho hắn khôi phục hơn phân nửa thân thể, nhưng hắn cổ cùng đầu lâu nhưng như cũng không có khôi phục lại. Có thể lập tức, Lý Ngôn Sơ lại liên tiếp thi triển lịch chuyển âm dương, tạo hóa kim trường, mấy loại tiên pháp cùng tiến lên, rất nhanh liền đem cái này hóa đá thuật phá bỡ. Chính như Vân Cừ nói tới, thật sự là hắn là một cái đạo pháp đều thông thiên tài. Đạo pháp trong tay hắn dùng đến cũng so người khác uy lực lớn hơn một chút, mà lại đối với đạo pháp thi triển không riêng gì vận dụng, còn có lĩnh ngộ của mình, cái này càng thêm có được. Rất nhanh, hắn liền phá mất vị này đại tông chủ hóa đá thuật. Vị này đại tông chủ ánh mắt trở nên sáng sủa lên, nhìn về phía xung quanh. Ôm áp giao cầm thiếu nữ liên thủ bên trong giao cầm đều không lo được, trực tiếp nhào về phía nam tử này, nhẹ nhàng nói ra, "Cha, ngươi không sao chứ?" "Cha?" Đám người sửng sở. Bọn hắn biết cái này Tống tiên tử là Thất Tuyệt Tông thánh nữ, thật không nghĩ đến lại là Thất Tuyệt Tông tông chủ con gái. Nam tử này cực kỳ ôn hòa nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ này phía sau lưng, vừa cười vừa nói, "Cha đây không phải không có việc gì." Thiếu nữ hai mắt đẫm lệ. Cảnh tượng này không hiểu để Mạc Nhược Vũ trong lòng chua chua, quay đầu đi, hốc mắt cũng không tự chủ đỏ lên. Chu Phàm trong lòng lại là vui sướng lại là một trận tiếc hận, ai, nếu như là ta phá vỡ pháp thuật này liền tốt. Tống tiên tử quay đầu hướng Lý Ngôn Sơ túi đầu nhẹ nhàng, thi lễ một cái, đa tạ đạo trưởng xuất thủ cứu giúp, tiểu nữ tử suốt đời khó quên. Lý Ngôn Sơ khoát tay áo, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Mặt kia cho ôn hòa nam tử xông Lý Ngôn Sơ nhất chắc tay, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lý Ngôn Sơ nói bần đạo Lý Ngôn Sơ. Hắn trực tiếp dùng tên thật, cũng không sợ lại nhiễm phải nhân quả gì. Nam tử này nhẹ gật đầu, nguyên lai là Lý đạo hữu, đa tạ đạo hữu biệt thủ. Hai người một phen hàn huyên đằng sau, Lý Ngôn Sơ mới phát hiện nam tử này hoàn toàn chính xác cực kỳ nho nhã. Nói tới nói lui cũng không có loại kia cao cao tại thượng thiên tiên giá đỡ, cực kỳ hiền lành. Tống thụ hơi kinh ngạc, vị này họ Lý tiểu đạo trưởng cùng bên người nữ tử vậy mà cũng là một vị thiên tiên. Thái Khang đại thế giới khi nào ra như thế hai vị cao thủ trẻ tuổi? Có lẽ là đến từ khắc trong chư thiên. Trong lòng của hắn hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Cái này Thất Tuyệt Tông đại tông chủ tiêu sái lỗi lạc, đối với Lý Ngôn Sơ ân cứu mạng mười phần cảm kích. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy Mạc Nhược Vũ hốc mắt phiếm hồng, liền vội vàng hỏi, "Thế nào?" Mạc Nhược Vũ khinh khẽ lắc đầu, "Ta không sao." Loại này tinh tế tỉ mỉ nữ nhi tâm tư, Vân Cử hiển nhiên càng hiểu hơn. Nàng đem Mạc Nhược Vũ nắm ở trong ngực, ôn ngôn trấn an nói, "Về sau ta và ngươi tiểu sư thúc chính là nhà của ngươi người." Mạc Nhược Vũ khinh cắn môi, nhẹ gật đầu. Vương Biến nhìn thấy Mạc Nhược Vũ liền cảm giác có chút quen thuộc, không tự chủ được liền muốn lên trước an ủi, nhưng lúc này người ta tiểu sư thúc còn tại, hắn cảm thấy mình tiến lên cũng không quá phù hợp, liền dừng bước lại thăm dò nhìn quanh. Nhưng hắn thăm dò xem xét, phát hiện Chu Phàm cũng tại thăm dò nhìn quanh Tống tiên tử, hai người liếc nhau, đều có chút sửng sốt. Tống tụ nói ra, chỗ di tích này ở chỗ này rất nhiều năm, không có người hỏi thăm, hôm nay ta đến chỗ này, thật không nghĩ đến lại nhận chân áp, thật là khiến người thổn thức, suýt nữa mệnh tang nơi này. Lý Ngôn Sơ hỏi, Tống tông chủ nhưng biết nơi này đến tuột cùng là địa phương nào? Tống tụ cười nói, Lý huynh, ngươi cứu ta tính mệnh, không cần khách khí như thế, ngươi ta lấy gọi nhau huynh đệ liền có thể. Hắn không đợi Lý Ngôn Sơ cự tuyệt, liền một tay lấy Tống tiên tử kéo tới, cái này Tống tiên tử là Thái Khang đại thế giới thế hệ tuổi trẻ nổi tiếng cao thủ, cũng là nổi danh mỹ nhân, băng cơ ngọc phù, ánh mắt linh động, khí chất lạnh nhạt. Tống tụ đưa nàng kéo tới, vừa cười vừa nói, mau tới gặp qua ngươi Lý thúc thúc. Tống Yên đỏ mặt lên, liền đối với Lý Ngôn Sơ cúi đầu nhẹ nhàng nói ra, Lý thúc thúc. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Chu Phàm bỗng nhiên sửng sốt một chút, trong lòng tính toán, kể từ đó, ta chẳng phải là so đạo huynh thấp bối phận, chẳng lẽ ta cũng nên kêu thúc thúc? Lúc trước hắn chỉ là đối với Lý Ngôn Sơ xưng hô đạo huynh biểu thị tôn kính. Tống thụ giải thích nói, chỗ này di tích cổ xưa ta cũng biết không nhiều, chỉ biết là dưới đáy tựa hồ trấn áp thứ gì, tông môn trưởng bối nghiêm lệnh không gặp được này. Nói, hắn trừng mắt liếc nữ nhi của mình Tống Yên. Tống Yên liền tranh thủ đầu thấp xuống. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Thái Khang thế giới cực kỳ bao la, mà nơi này lại mười phần xa xưa, Tống thụ không biết cũng rất bình thường. Chu Phàm thấy thế liền nói ra, Lý thúc thúc, nơi này ta biết, đây là Tây Phương giáo di tích, dưới đáy tựa hồ trấn áp Tây Phương giáo phản đồ. Tây Phương giáo là đã sớm biến mất trên thế gian một cái đạo thống cổ lão, rất ít người biết, dù sao đã qua không biết bao nhiêu vạn năm, mà lại có quan hệ Tây Phương giáo hết thảy vết tích tựa hồ cũng bị người tận lực xóa đi. Chu Phàm nói ra được tin tức có thể nói là lòng trời lở đất, chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ lại nhíu nhíu mày, Lý thúc thúc. Hắn nhìn Chu Phàm một chút, Chu Phàm phảng phất không có chú ý tới một dạng, vừa cười vừa nói, trong này đại đạo cùng chúng ta tu luyện đại đạo khác biệt, càng thêm cổ lão, bởi vậy tu tiên đạo người đi vào liền sẽ bị trấn áp. Hắn một mực chắc chắn xưng hô thế này, chính là muốn xưng Lý Ngôn Sơ là thúc thúc. Lúc này, đám người nghe vậy có chút giật mình. Tống thủ ánh mắt cũng hiếm thấy có chút nghiêm trọng, nhìn về phía thiếu niên này cười nói, ngươi ngược lại là hiểu rõ không ít. Chu Phàm xấu hổ cười nói, Tống thúc thúc, ta cũng chỉ bất quá là nhiều đọc điểm sách mà thôi. Vương Biến đối với một chút điện tịch cổ lão vô cùng có nghiên cứu, hắn hiểu rõ một chút Tây Phương giáo tin tức, biết thiếu niên này cùng Tây Phương giáo nguồn gốc từ sâu, nhất là lại nghe qua lúc trước nữ ma đầu kia lời nói, càng là vững tin điểm này, chỉ bất quá lúc này hắn chỉ là khẽ bước cằm, ôm trong ngực tiểu hồ ly đứng ở một bên. Đám người chuẩn bị rời đi nơi đây, Vương Biến ôm tiểu hồ ly đến gần Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng nói ra, Vân Long huynh. Lý Ngôn Sơ nghe vậy sửng sốt một chút, kiền cười nói, huynh đài đang nói cái gì? Cái gì Vân Long huynh? Vương Biến nháy nháy mắt, Vân Long huynh, ngươi không biết ta. Ta là Vương Biến, lúc trước chúng ta đã gặp mặt, trò chuyện với nhau thật vui. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, hắn cùng Vân Cử liếc nhau một cái. Lý Ngôn Sơ có chút hiếu kỳ, mỉm cười nói, ta nói là cười mà thôi, Vương huynh, ngươi vì sao có thể nhận ra ta? Hắn lúc này hơi kinh ngạc, thi triển 72 biến cho tới nay cũng không bị người khám phá nguyên cơ, bây giờ lại bị Vương Biến cho nhận ra. Vương Biến cười nói, ta người này đối với thanh âm có chút đặc thù cảm giác, lúc trước ngươi vừa nói ta liền phát giác ra được. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, nhân tài a. Bất quá trong lòng hắn có chút cảnh giác, cho tới nay cũng chỉ là biến hóa dung mạo, thanh âm ngược lại là không có quá nhiều chú ý, đây là một sơ hở, ngày sau phải cẩn thận một chút. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Vương Biến nhìn tu vi cũng không cao, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà như thế nhạy bén. Vương Biến cười cùng Vân Cử cùng Mạc Nhược Vũ từng cái bắt chuyện qua. Sau đó hắn xích lại gần Mạc Nhược Vũ, cùng nàng nói thứ gì, Mạc Nhược Vũ nhẹ gật đầu, mỉm cười đáp lại. Vương Biến kiểm bên trên dáng tươi cười càng thêm sán lạ. Một đoàn người thẳng đến rời đi nơi này, cũng không thấy cái kia Minh Khê tiền tử tung tích. Tống tụ nói ra, tu vi của người này cao thâm, thần thông đạo pháp lại cùng Thái Khang đại thế giới khác biệt, chỉ bất quá hôm nay vậy mà kết xuống lương tử, cũng không thể như thế dễ dàng tha thứ nàng. Hắn tu luyện công pháp mặc dù vừa rồi bị Minh Khê tiên tử thần thông khắc chế, nhưng cũng có một bộ phận nguyên nhân là hắn ở trong núi bị thương duyên cớ. Lúc này hắn nắm Tống Nghiên tay, quay đầu hướng Lý Ngôn Sơ nói ra, "Lý huynh, ta trước đem tiểu nữ mang về trong núi, còn muốn Trương Thiếp Hải bắt công văn đi tìm nữ tử kia tung tích, liền xin cáo từ trước." Thái Khang đại thế giới tiên đạo môn phái cực kỳ cường hãn, hắn muốn đưa tin môn phái khác cáo chi việc này. Nữ ma đầu kia cùng biến mất ở giữa thiên địa Tây Phương giáo có quan hệ, tin tưởng sẽ có rất nhiều người đối với nàng cảm thấy hứng thú. Tống tụ là một phái tông chủ, mặc dù tiêu sái lỗi lạc, nhưng lại cũng không phải không có cổ tay người. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, chắp tay nói, "Tống huynh tự tiện." Tống tụ mỉm cười đưa qua một cái thẻ bài, "Đây là ta Thất Tuyệt Tông lệnh bài, Lý huynh ngày sau có việc đến ta Thất Tuyệt Tông làm khách, nhất định cực kỳ chiêu đãi ngươi." Chương 1309 Thiên Nhai Du Tử Quân Mạc hỏi 2, chương 1309 Thiên Nhai Du Tử Quân Mạc hỏi 2, Thất Tuyệt Tông thế lực trải rộng toàn bộ Thái Khang đại thế giới, những này tiên đạo đại môn bạt tỷ tại thế giới này không chế là cực kỳ lợi hại. Vương triều thế tục, còn có rất nhiều tu tiên môn phái đều là bọn hắn phụ thuộc. Lý Ngôn Sơ tiếp nhận lệnh bài cười cười, lần sau nhất định. Chu Phàm thấy thế, liền lập tức đi tới ôm quyền nói ra, "Tống tông chủ dừng bước, tại hạ ngưỡng mộ Thất Tuyệt Tông công pháp thần thông hồi lâu, muốn leo núi cầu học, không biết tông chủ có thể giàn xếp." Tống tụ nhìn hắn một cái, "Ngươi tự có truyền thừa, không cần đến ta Thất Tuyệt Tông." Chu Phàm lập tức nói ra, "Thất Tuyệt Tông âm luật chi đạo, tại hạ luôn luôn cực kỳ hướng tới, đối với cái này có chút ưa thích, còn xin tông chủ thành toàn." Tống tụ đạo, "Lấy ngươi ta hôm nay duyên phận, ngươi muốn đi Thất Tuyệt Tông, ta cũng sẽ không cản ngươi." Lập tức hắn đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, "Thế nhưng là ngươi như muốn đuổi nữ nhi của ta, chuyện này ta chưa hẳn đồng ý, ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt." Lời vừa nói ra, Chu Phàm cùng Tống Yên đồng thời đỏ mặt lên. Tống Yên xuất thân danh môn, phụ thân lại là Thất Tuyệt Tông tông chủ, một vị thiên tiên. Theo đuổi nàng tuổi trẻ tài tuấn như cá giết sang sông, nàng cũng không nghĩ tới thiếu niên này Chu Phàm vậy mà đối với mình đồng ý nghĩ thế này. Chu Phàm đỏ mặt lên, vội vàng giải thích nói, "Không không không, ta chỉ là say mê âm luật mà thôi." Tống tụ nói ra, "Cái kia tốt, vậy ngươi liền theo ta cùng nhau rời đi, vừa vặn ta có chút Tây Phương giáo sự tình hướng ngươi thỉnh giáo một chút." Chu Phàm nói ra, "Tiểu tử nếu như biết, nhất định biết gì nói đấy." Tống tụ khẽ mước cằm. Chu Phàm cùng Lý Ngôn Sơ cáo tử, "Lý thúc thúc, ngươi nhiều lần cứu ta tính mệnh, lần này ân tình đợi ta học thành đằng sau, nhất định tương báo." Lý Ngôn Sơ liền gật đầu, "Nhưng làm chuyện tốt chớ có hỏi tương lai, bần đạo cứu ngươi lúc đầu cũng không phải vì hình ngươi hồi báo, ngươi tự đi chính là, không cần đem việc này để ở trong lòng." Chu Phàm thần sắc nghiêm nghị, chắp tay thụ giáo. Tống tụ nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt cũng cực kỳ khen ngợi, thầm nghĩ, người này phong quang tế nguyện, lòng dạ khoáng đạt, ngược lại là một cái làm con rể lương tuyển. Cha vợ nhìn con rể luôn luôn là càng xem càng không vừa mắt, nhưng hắn nhìn Lý Ngôn Sơ lại là càng xem càng thuận mắt. Nếu là Yên Nhi có thể cùng hắn đụng thành một đôi, cứ như vậy, ta lại so hắn cao bối phận, cũng là rất có ý tứ. Tống tụ thầm nghĩ. Ba người bọn họ quay người rời đi, hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Lý Ngôn Sơ, Vân Cử, Mạc Nhược Vũ còn có Vương Biến bọn hắn cùng nhau rời đi. Lý Ngôn Sơ sắp tán rơi xuống đất bảo liễn vật liệu thu vào. Lại nhịn không được mắng, tâm huyết dâng trào luyện chế bảo liễn, không dùng mấy lần liền bị nữ tử kia làm hỏng, xong điểm này, định không tha cho nàng. Chẳng lẽ là ta cùng phương tiện giao thông trời sinh bát tự không hợp, đầu tiên là luyện chế bảo thuyền thất lạc tại hải ngoại, luyện chế bảo liễn lại bị người cho đánh nát. Vương Biến vừa cười vừa nói, cái này bảo liễn không phải liền là đưa đến tác dụng này. Nếu không, người khác thần thông một chút đánh tới, hiển lộ rõ ràng không ra uy phong. Lý Ngôn Sơ nói hiện tại ta xem như lý giải những đại nhân vật kia tại sao muốn tìm một chút tọa kỵ, có đôi khi cũng không thể mọi chuyện đều tự thân đi làm. Vương Biến thâm chấp nhận, đúng a. Tiên nhân có thể là cưỡi rồng, có thể là cưỡi phượng, có thể là cưỡi hạc, đều tự có phong thái. Lý Ngôn Sơ coi trọng trên vai hắn tiểu hồ ly, giống như cười mà không phải cười nói, Vương huynh đem trên vai tiểu hồ ly hảo hảo bồi dưỡng, cưới nó cũng là không sai. Tiểu hồ ly sửng sốt một chút, a, ngày sau Vương Biến cũng muốn cưới ta sao? Vương Biến nhìn nó một chút, vừa cười vừa nói, tiểu bạch coi như xong, nhìn nàng cái dạng này, ngày sau sợ cũng là nó cưới ta. Tiểu hồ ly lúc này nằm nhòi Vương Biến trên đầu, trong mắt quay tít một vòng, linh quang bốn phía, thầm nghĩ, hay là cưới Vương Biến tương đối dễ chịu, ta muốn ở phía trên. Lý Ngôn Sơ nhất thời gian có chút hoài niệm tọa kỵ của mình, an sát thú, cũng không biết hắn tại thượng giới lẫn vào thế nào. Sau đó hắn nhìn thoáng qua tiểu hồ ly, lại liếc mắt nhìn Vương Biến nói ra, Vương Minh, ngươi cảm thấy tiểu bạch là cái phổ thông hồ ly. Lúc này nguyên bản đắm chìm tại là bị Vương Biến cưới, vẫn là phải đi kỵ Vương Biến tiểu bạch cáo, đột nhiên trừng ánh mắt lên, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ. Vương Biến cứ thế một chút, đúng a, bất quá so phổ thông hồ ly nhiều chút linh khí. Tiểu hồ ly này tại Vương Biến trên đỉnh đầu đứng thẳng người lên, hướng về phía Lý Ngôn Sơ liên tục địa bộ, lại là thở dài lại là chắp tay, mười phần bối rối. Thân thể của nó chưa từng khôi phục, không cách nào truyền âm, ngược lại là có thể mở miệng nói chuyện, chỉ bất quá sợ hù đến bơm biến. Lý Ngôn Sơ thần thức đảo qua tiểu hồ ly thức hải nhục thân. Lần trước liền đảo qua một lần, lần này lại kiểm tra một lần, cũng không có vấn đề gì, thấy thế chỉ là nhẹ gật đầu, không có việc gì, hảo hảo nuôi đi. Nuôi lớn liền có thể cưới. Vương Biến cười cười, đưa tay vô vô trên đỉnh đầu tiểu hồ ly, ta sẽ thật tốt nuôi nó. Cá nhân tự có cơ duyên tạo hóa, cái này Vương Biến cũng là khí vận ra thân người trẻ tuổi, Lý Ngôn Sơ cũng không có xáo trộn cơ duyên của hắn. Tiểu Bạch Hồ huyết mạch thuần khiết, xem ra không có gì ý đồ xấu, nên tính là Vương Biến cơ duyên một trong. Trung quanh đầy thiên hoàng sa, một mảnh hoang vu, chính là mười phần tịch liêu chi địa. Mấy người phi thân rời đi, từ đầu đến cuối không có tìm được nữ ma đầu kia tung tích. Nữ ma đầu kia là vì tìm kiếm Chu Phàm xuất hiện, Chu Phàm muốn gia nhập Thất Tuyệt Tông, không biết là có hay không cũng cùng cái này có chút quan hệ. Lý Ngôn Sơ tự nói. Vân Cử ở một bên cười nói, theo ta thấy, tiểu tử kia là để mắt tới nữ nhi của người ta, nếu không làm sao lại bảo người Lý thúc thúc. Lý Ngôn Sơ cười to, thiếu niên ái mộ cũng là nhân chi thường tình thôi. Bọn hắn bay khỏi nơi đây, tìm được một tòa vương triều thế tục thành thị, lại tìm đến một tòa tiểu lâu tạm thời đặt chân. Mạc Nhược Vũ nhìn xem chỗ này tiểu lâu, có chút hoảng hốt. Mặc dù đây không phải cùng một chỗ tiểu lâu, thế nhưng là lúc trước nàng chính là đi vào tiểu lâu cùng tiểu sư thúc chạm mặt mới có phía sau cơ duyên tạo hóa, chính mình bây giờ cũng là phi thăng kỳ cao thủ, trừ mỗi ngày bị tiểu sư thúc thao luyện, cùng những hóa thân kia giao thủ, thỉnh thoảng ba 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 bị đánh bên trên một trận bên ngoài, thời gian qua quả thực là trên trời dưới đất. Mọi người đi tới trong tiểu lâu điểm cả bàn thịt rượu, sau khi cơm nước no nê, đám người lung la lung lay rời đi. Bọn hắn uống là liệt ỉu, lại đều không dùng pháp lực hóa giải trên người tự lực. Uống rượu chính là uống cái ý tứ, dùng pháp lực hóa giải liền không có loại cảm giác này. Mấy người lung la lung lay đi tại đầu đường, nhìn xem náo nhiệt phồn hoa đầu đường, ngược lại là rất có một phen tư vị. Vương Biến trên đầu đỉnh lấy tiểu hồ ly, say rượu liền cùng Lý Ngôn Sơ bọn họ cáo tử. Người này phảng phất một cái lãng tử bình thường, bốn chỗ cầu học, bốn chỗ du lịch, từ đầu đến cuối chưa từng đình chỉ. Bèo tấm phiêu bạc bản vô can, thiên ngai du tử quân mặc hỏi. Lý Ngôn Sơ tự nói. Vân Cử hai mắt tỏa sáng, vừa cười vừa nói, không nhìn ra, ngươi không chỉ sẽ đánh đỡ, sẽ còn đọc thơ. Ta chỉ là một cái công nhân bốc vác. Lý Ngôn Sơ nói biểu lộ cảm xúc mà thôi, Vương Biến cho ta cảm giác tựa hồ một mực tại trên đường. Vân Cử cười nói, ngươi sao lại không phải? Lý Ngôn Sơ hơi sững sờ, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Mạc Nhược Vũ lúc này uống khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, không biết tiểu sư thúc cùng Vân tỷ tỷ đang nói cái gì, nàng chỉ biết là trong khoảng thời gian này là nàng vui vẻ nhất một đoạn thời gian, uống rượu đối với nàng mà nói cũng có thể tiêu sầu, quên những cái kia không vui hồi ức. Một chỗ nơi yên tĩnh trong sân cốc, Minh Khê tiên tử lúc này hai mắt máu me đầm địa, tóc hai bù xù, ngay tại chữa thương. Ánh mắt của nàng cực kỳ hoán độc, lúc trước tại cái kia chùa cổ trong di tích được tạo hóa, khôi phục một chút tu vi, nhưng lúc này hết thảy đều đã bị hủy đi. Nguyên thần của nàng cùng nhục thân phù hợp thậm chí không bằng lúc trước, không bằng nàng tại Kim Phong đảo thời điểm, đã sinh ra vấn đề nghiêm trọng. Không chỉ có như vậy, nàng tu hành cũng bị triệt để xáo trộn. Như ý hồ lô không chế tâm ma kiếp, để nàng trong lúc nhất thời không biết mình là Minh Khê tiên tử hay là vị kia Tây Phương giáo tu thành Bạch Cốt Diệu tướng cao thủ. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể nàng còn có lợi hại đạo thương. Lý Ngôn Sơ nằm đấm, đao của hắn, Vân Cử kiếm, đều đối với nàng tạo thành cực lớn tổn thương. Nàng lúc này đôi mắt chỗ sâu hào quang năm màu liền không có triệt để hóa đi, đến nay không có khôi phục thị lực, nhìn mười phần thê thảm. Đợi cho bản tọa tìm được các ngươi, nhất định phải đem bọn ngươi hai người đưa vào 18 tầng địa ngục bên trong, nhận hết khổ sở mà chết. Tây Phương giáo giáo nghĩa bên trong liền có 18 tầng địa ngục, mà trong đó có một môn thần thông cũng có thể huyễn hóa ra các loại địa ngục đạo tượng, để cho người ta trầm luân trong đó, vĩnh thế thoát thân không được. Lúc này nàng đối với Lý Ngôn Sơ hận ý căn bản khó mà làm hao mòn. Ta tại tòa miếu cổ kia trong di tích được tạo hóa, bây giờ lại đi một chuyến, có lẽ còn sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch, vết thương trên người tự lành. Trong nội tâm nàng hiện hiện ý nghĩ này sau, liền hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi. Lúc trước nàng tránh đi Lý Ngôn Sơ, chạy ra ngoài, lấy nàng thủ đoạn đều không có sinh ra đi đánh lén Chu Phàm tâm tư. Lúc này hóa thành một đạo lưu quang lần nữa quay về cái kia địa phương hoang vu, đầy trời trong hoàng sa, một cái tóc hai bù xù nữ tử áo đỏ đi ra. Xuyên qua thạch lâm đi vào cái kia cùng mặt đất đủ cao to lớn tượng thần trước mặt, nhảy xuống. Chương 1310 đồng môn đánh nhau, 1, chương 1310 đồng môn đánh nhau, 1, Minh Hy tiên tử nhảy xuống, thân pháp của nàng cực kỳ phiêu dật, không hề giống Vân Cử như vậy vừa tiến vào nơi đây, trên người tiên đạo pháp lực liền bị chấn áp không phát huy ra được. Nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất, thần sắc thương xót, tiến vào nơi đây đằng sau, trên thân loại kia bán độc cảm xúc tựa hồ biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết là bị nơi đây lực lượng đặc thù tỉnh hóa, hay là đem loại tâm tình này thâm tàng tại tâm đáy ở giữa, không dám chút nào hiện lộ ra. Nàng sau khi đi vào, hai tay cung kính hành lễ, trong miệng nhẹ nhàng nói ra một loại cổ xưa nhất ngôn ngữ. Loại ngôn ngữ này cùng đương đại chư thiên trong vạn giới bất luận một loại nào ngôn ngữ cũng không giống nhau, cực kỳ cổ lão, âm tiết cũng mười phần tối nghĩa. Có thể nàng nói ra đằng sau, trung quanh tượng đá lập tức quang mang đại tác, từng tôn tượng đá khôi phục, chậm rãi mở hai mắt ra, trong đó có một ít hùng vĩ lực lượng liền bay xuống đi ra, rơi vào nữ ma đầu này Minh Khê tiên tử trên thân. Lúc này nàng thân sắc thương xót, tay nắm hoa sen ấn, phảng phất một tôn cứu thế độ người nữ tiên, dáng vẻ trang nghiêm, căn bản không có cái kia tại Kim Phong đảo thượng ăn người hung ác bộ dáng. Đây là một môn bí thuật cổ lão, có thể đem tâm thần của mình triệt để tách rời, đương nhiên thời gian kéo dài không dài. Bởi vì trên đời này có một loại thần thông gọi là tha tâm thông, có thể phát giác trong lòng ngươi suy nghĩ, tại loại thần thông này trước mặt, ngươi bất kỳ một cái nào suy nghĩ chỉ cần hơi toát ra đến, liền sẽ bị người bắt được. Bởi vậy cái này tu thành Bạch Cốt Diệu Tướng Tây Phương Giáo cường giả lúc này tu luyện loại bí thuật này chính là ứng đối tha tâm thông. Cũng chính là bởi vậy, nàng mới thu được những này Tây Phương Giáo cổ lão tượng thần quà tặng, bị ngộ nhận là lưu truyền trên thế gian truyền nhân. Tóm lại là dựa vào lấy những này quen biết khí tức đem những này chúng quanh dị thường lực lượng hấp thu ở thể nội. Khí tức của nàng chậm rãi khôi phục, trên thân loại kia đạo thương cũng từ từ biến mất không thấy gì nữa. Nàng toàn lực luyện hóa, trong hai con ngươi lưu lại hào quang năm màu, mặt trời kia thần châm là tiên gia pháp bảo, công hiệu 10 phần đơn giản, mà lại 10 phần ẩn ngốc, thế nhưng là bởi vì đơn giản, cho nên cực kỳ cường đại, chuyên tâm nhằm vào đôi mắt thời điểm, trừ lục mắt châu, pháp bảo tầm thường thật đúng là khó mà cùng nó so sánh. Lúc này nàng tiếp nhận những này quà tặng, trong miệng không ngừng đọc lên loại kia ngôn ngữ cổ xưa, câu thông chung quanh những tượng thần này, rất nhanh nàng liền tiến vào nhập định trạng thái, ngồi xếp bằng, dưới thân hiện hiện một đóa hoa sen, trên tay cũng nắm đuốt phát ấn, biểu lộ 10 phần thương xót. Đi qua hồi lâu, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này đã đem thương thế trong cơ thể toàn bộ tại luyện hóa, toàn bộ cảnh giới một lần nữa trải bước một lần. Chỉ bất quá lúc trước ở chỗ này lấy được quà tặng cực lớn, để nguyên thần của nàng cùng nhục thân càng thêm phù hợp, lúc này lại bị Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử liên thủ hư mất. Chủ yếu là tâm ma kia cướp khống chế tinh thần của nàng, trong lúc nhất thời nàng cũng không phân biệt ra được là lúc trước luyện hóa Minh Khê tiên tử tàn hồn không đủ sạch sẽ, hay là nói mình sinh ra tâm ma, trong lúc nhất thời khó tự kiềm chế. Lúc này trong óc nàng ẩn ẩn có một cái thanh âm khác vang lên, chỉ là bị nàng lấy đại thần thông áp chế xuống. Tây Phương Giáo cường giả đối với áp chế tâm ma có độc đáo kinh nghiệm, chỉ bất quá đám bọn hắn tu luyện công pháp tựa hồ cũng càng dễ dàng sinh ra tâm ma, cũng có thể nói là có lợi có hại. Lúc này nàng tiếp xúc chỗ này di tích cổ lão, đem đạo thương của chính mình toàn bộ luyện hóa, hai con ngươi cũng tỏa sáng quang mang. Tại cái kia hào quang năm màu triệt để tán đi, nàng vẫn như cũ chưa từng lộ ra bất luận cái gì hung ác biểu lộ, tâm cảnh 10 phần bình thản, không có sinh ra chút nào gợn sóng. Nàng chuẩn bị ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, đem nhục thân nguyên thần phù hợp vấn đề giải quyết triệt để, sau đó lại rời đi. Lúc này Minh Khê tiên tử bắt phong bất động, không nhận ngoại vật chỗ xâm, phản phất nhập định lao tăng bình thường, chỉ bất quá rất nhanh bên ngoài liền truyền đến tiếng xé gió, có người xuống tới. Minh Khê tiên tử liền từ trạng thái nhập định trạng thái tỉnh lại. Nàng tu luyện đại đạo cùng đại đạo này phù hợp, sẽ không ảnh hưởng thực lực. Nàng dùng thần thức dò xét ra ngoài, phát hiện là một vị mang theo mặt nạ đồng xanh nhân vật thần bí, mặt nạ trên mặt cùng quanh thân tựa hồ hòa làm một thể, không cách nào thấy rõ khuôn mặt, mà lại làm cho người kinh ngạc chính là, lấy Lý Ngôn Sơ tu vi, ở chỗ này cũng là bằng vào nhục thân trực tiếp nhảy xuống tới, không cách nào đối ứng, không cách nào ngự không phi hành. Có thể người này chợt bay xuống tới, Minh Hy tiên tử trong lòng giật mình, lập tức bóp một cái ẩn thân pháp thuật ẩn thân tại một bên, đem khí tức trên thân toàn bộ thu liễm. Nàng lúc này cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp, ẩn thân tại một chỗ tượng đá đằng sau. Mang theo mặt nạ đồng xanh nhân vật thần bí xuống tới đằng sau, liền tới đến tôn kia lớn nhất tượng đá trước đó. Hắn đầu tiên là lấy ra một cái cự đại lương hương, sau đó tựa như pháp bảo chế, tại mỗi một vị tượng đá trước đó đều lấy ra nến hương, đặt ở trước mặt của bọn hắn. Chỉ bất quá khi hắn đi vào bị Lý Ngôn Sơ đánh nát tượng đá trước đó, nhịn không được sửng sốt một chút, tự lẩm bẩm, có người tới nơi đây. Hắn chỉ là ngừng một lát liền tiếp tục bắt đầu bố trí lư hương. Đem những này lư hương toàn bộ bố trí xong đằng sau, lại lấy ra hương hỏa, không sợ người khác làm phiền một cây cắm bảo. Sau đó từng cây hương đống nhiên bị nhen lửa. Cái này mang theo mặt nạ đồng xanh cao thủ cung kính đối với tôn kia lớn nhất tượng thần tham biếng. Quy lệ là coi trọng tư thế, hắn loại tư thế này là tiêu chuẩn triều thánh tư thế, mà lại cực kỳ cổ lão. Để ẩn thân ở một bên Minh Khê tiên tử nhịn không được trong lòng phát lên gợn sóng. Vị này mang theo mặt nạ đồng xanh người thần bí còn chưa mở miệng, đống nhiên quay đầu, quát lạnh một tiếng, người nào ở nơi đó? Minh Khê tiên tử lông mày dương lên, vừa rồi chính mình hơi kinh ngạc hành vi của hắn, trong nháy mắt tâm cảnh sinh ra sơ hở, cùng hoàn cảnh chung quanh cũng không phải là như vậy hoàn mỹ thống nhất, vậy mà lập tức liền bị người này bắt được. Người này thật là nhạy cảm thần nghiệm. Minh Khê tiên tử trong lòng hiện hiện ý nghĩ này, chỉ gặp một đạo lưu quang vô hụt mà đến, cái kia mang theo mặt nạ đồng xanh cao thủ thần bí đã một trường hướng nàng đập đi qua. Trong một trường này ẩn chứa 3600 loại biến hóa, mỗi loại biến hóa lại có 36 loại biến hóa nhỏ, chính là thiên cương số lượng. Không chỉ có như vậy, một trường ấn xuống tới, Minh Khê tiên tử bên thai còn có tiếng long ngâm vang lên, có 9 đầu thiên long hiện hiện, lượn vòng lấy bay xuống tới, 10 phần thần võ. Trong nội tâm nàng giật mình, lập tức một trường đánh đi lên. Nàng thi triển chính là Hoa Sen thủ ấn, Hoa Sen thủ ấn là Tây Phương giáo truyền thừa, cực kỳ bá đạo. Cả hai thần thông lao vào nhau, một tiếng ầm vang tiếng vang. Liên Hoa tiên tử thân thể chấn động. Nàng vốn là vừa mới luyện hóa đạo thương, tu vi còn chưa khôi phục đỉnh phong, lúc này cực kỳ kinh ngạc. Người là ai? Minh Khê tiên tử hỏi. Người này có thể ở chỗ này không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, chứng minh hắn cũng tu luyện Tây Phương giáo công pháp, nếu không tuyệt đối sẽ bị trấn áp. Cái này mang theo mặt nạ thanh đồng nhân lạnh lùng nói, ngươi lại là người nào? Giữa hai người có chút trầm mặc. Trải qua vừa rồi một chiêu kia, lẫn nhau đều có chút kiêng kỵ. Mang theo mặt nạ đồng xanh cao thủ cũng nhìn ra nữ tử này thi triển chính là Tây Phương giáo Hoa Sen ấn, mà lại luyện được còn 10 phần tinh thâm. Nếu không lời nào để nói, hai người liền lập tức động thủ. Mang theo mặt nạ đồng xanh cao thủ tế lên một đạo thanh quang này trên không trung biến hóa ra ngàn vạn tơ bạc, phản phất một cái lưới lớn một dạng đem hắn bao phủ. Minh Khê tiên tử bấm tay gảy nhẹ, từng đạo lưu quang phá không mà đi, phản phất kiếm khí sắc bén bình thường. Những này kiếm khí bén nhọn xuyên qua tơ bạc, phát sinh va chạm, trong một chớp mắt, tia lửa tung tóe. Giữa hai người vậy mà phản phát sinh ra một vùng biển lửa. Đây là hai người thần thông va chạm đưa tới đáng sợ cảnh tượng. Minh Khê tiên tử lạnh lùng nói, nếu học được Tây Phương giáo cơ pháp, vì sao cất giấu? Mang theo mặt nạ đồng xanh người thần bí quát lạnh một tiếng, hiện ra kim thân. Tây Phương Giáo theo đuổi là trượng 6 kim thân, phòng ngự công kích giai đoạn có thể xưng hoàn mỹ. Tại trượng 6 kim thân phạm vi phía dưới, rất nhiều công kích đều sẽ bị miễn trừ. Lúc này hắn tế ra kim thân đằng sau, Minh Khê tiên tử mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng không bối rối. Muốn liều Tây Phương Giáo công pháp, nàng tuyệt không yếu tại bất luận kẻ nào. Năm đó nàng tại hùng biện không ngại, cùng Bạch Liên đồng tử chất vấn, dẫn tới ngàn vạn người vây xem, 10 ngày 10 đêm bất phân thắng bại, hai người riêng phần mình thối lui, đây cũng là lúc đó Tây Phương Giáo một cọc thịnh thế. Nàng mặc dù tu luyện không phải trí tuệ bảo tướng, thế nhưng là trời sinh ngộ tính lại là cực cao. Lúc này thi triển các loại Tây Phương Giáo diệu pháp cùng người này đụng nhau tại một chỗ, phanh phanh phanh. Mang theo mặt nạ người thần bí nguyên bản khí tức cường hành, chiếm tại thượng phòng, thế nhưng là hai người đánh nhau chết sống Tây Phương Giáo diệu pháp đằng sau, hắn lại ngược lại rơi xuống hạ phòng. Đây là bởi vì người này thực lực cực cao, có thể sở học Tây Phương Giáo công pháp không bằng Minh Hy tiên tử tinh thâm, lý giải cũng không bằng nàng cắt sâu. Hắn khẽ di một tiếng. Qua nhiều năm như vậy, ngươi một mực trốn ở chỗ này. Minh Khê tiên tử nhíu mày, chỉ bất quá trong nháy mắt nàng liền minh bạch đối phương ý tứ, hắn cho là ta công pháp là từ nơi này học. Thật tình không biết nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, ta từng bị người đánh nát thân thể, lúc này có lẽ ta cũng nên đem được cung phụng ở chỗ này. Trong nội tâm nàng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, trên tay thần thông lại không chậm, một đạo thần thông vung ra, đánh cho cao thủ thần bí liên tiếp lui về phía sau. Hắn trượng 6 kim thân luyện được mặc dù không tệ, thế nhưng là lấy Minh Khê tiên tử ánh mắt đến xem, còn chưa luyện đến nhà. Chương 1310 đồng môn đánh nhau, 2, chương 1310 đồng môn đánh nhau, 2, rất nhanh liền bị đánh sơn vàng rơi xuống, loang lổ bác. Cái này mang theo mặt nạ đồng xanh nam tử quát lạnh một tiếng, lập tức thu Tây Phương Giáo công pháp, lại là một trường ấn đi qua. Một trường này cùng vừa rồi một trường kia, không có sai biệt, chín đầu chân long vần quanh, long khiếu cửu trọng thiên. Đây là một môn cực kỳ bá đạo thần thông truyền thừa, đến từ tiên giới, lúc này từ trong tay hắn thi triển đi ra uy lực vô tận. Phanh 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 phanh. Minh Khê tiên tử bị hắn đánh lui ra phía sau mấy bước, mặt đất ầm vang vỡ tan, khó mà hóa giải hắn loại lực lượng đáng sợ này. Nàng cũng không nhận ra môn thần thông này, cũng không biết nam tử này thân phận. Nhưng lúc này nam tử này vậy mà thi triển ra long khiếu cửu trọng thiên, liền không che giấu nữa. Hắn giương tay vồ một cái, từ trong hư không cầm ra một cây đại thương này phía trên có 5 cái chân long vần quanh, cán thương rất ô, do trời rồng quấn quanh mà thành, lân phiến cơ bắp cực kỳ tươi sáng, vũ long quấn quanh cái kia sắc bén mũi thương, lập tức liền có một loại nóng dực khí tức tràn ngập ra, liệt nhật long thương. Đây là một kiện chấn núi thiên khí, lúc này tế đi ra, uy lực vô tận. Hắn ở chỗ này cung phụng những tượng thần này nhiều năm, mỗi lần tới đều vì nó đốt hương hỏa, lại tu luyện Tây Phương Giáo công pháp đạt được tán thành, bởi vậy ở chỗ này cũng không nhận chấn áp. Tiên đạo tu vi nhẹ nhõm thi triển đi ra, khủng bố nóng dực cương phong nhấc lên, hắn liền thẳng hướng tên này nữ tiên. Hai người tranh đấu khí thế cực kỳ kinh người, phanh 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 phanh, tia lửa tung tóe. Nữ tiên này trên tay không có tiện tay binh khí, dần dần rơi xuống hạ phong. Tên này mang theo mặt nạ đồng xanh nam tử thế công càng lăng lệ, vậy mà một thương phá vỡ Minh Khê tiên tử trên cánh tay quần áo, lập tức một đạo vết máu hiện hiện, máu me đồng địa. Nữ ma đầu này trong lòng kinh ngạc, đây là ở đâu ra cao thủ, vậy mà như thế lăng lệ. Nàng không khỏi có chút thở dài, đi qua vài vạn năm thương hải tam điển, chính mình vị này tiếng tăm lừng lẫy cao thủ bây giờ chưa từng khôi phục cảnh giới, liên tiếp bại vào tiểu bối chi thủ, thật sự là làm cho người cảm thấy lòng chua xót. Tên này mang theo mặt nạ đồng xanh nam tử mới đầu tựa hồ còn không có động sát tâm, có thể liên tiếp vận dụng long khiếu cửu trọng thiên cùng liệt nhật long thương đằng sau lại sát tâm đại tác. Thương pháp cũng là cực kỳ bá liệt, đem nữ tiên này giam ở trong đó. Nữ tiên này một chút mất tập trung, trên thân lại nhiều một đạo vết thương. Nàng lần nữa đem hoa sen ấn tế ra ngoài, đem người này bước lui, trong lòng có chút bi thương. Thật vất vả tại cái này Thái Khang đại thế giới tìm được dạng này một chỗ bảo địa, chẳng lẽ liền bị người cướp đi? Trong nội tâm nàng có chút không cam lòng, lập tức thôi động thần thông. Chỉ bất quá lúc này nguyên thần cùng lục thân phù hợp cũng không phải là như vậy hoàn hảo. Tên này mang theo mặt nạ đồng xanh nam tử cũng là một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú cao thủ, một chút liền nhìn ra nàng trong đó sơ hở, ngươi bị người đả thương, bị thương không nhẹ. Mặc dù khôi phục, thế nhưng là cũng không triệt để. Nam tử này ung dung không đội nói, hắn là muốn ý đồ dùng ngôn ngữ để phá hư nữ ma đầu này tâm cảnh. Hắn thương thế càng bắt nạt, mang theo một loại thẳng tiến không lùi quyết tuyệt chi ý, nữ ma đầu trong lòng có chút lửa giận, thế nhưng là lúc này lại không làm gì hắn được. Hai người lần nữa đấu hồi lâu, trên người nàng lại thêm mấy chỗ vết thương, chung quy là thở dài một cái, hóa thành một cơn gió mát thoát đi nơi đây. Mang theo mặt nạ đồng xanh nam tử lại quyết ý giết nàng, không chịu để cho nàng rời đi, trong tay liệt nhật long thương hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng lơ lửng ở không trung, tản mát ra đáng sợ tiên đạo phát tác. Cái này ngũ long quấn quanh thân thương lúc này phản phất sống lại bình thường. Nữ tiên này trong lòng sinh ra hàn khí, nếu không phải lúc này đục thân cùng nguyên thần độ phù hợp không cao, tuyệt sẽ không như vậy gian nan. Nàng xoay người, thế lên thần thông, nên đón tiếp lấy. Chỉ là liệt nhật kia long thương cũng đâm vào trên lồng ngực của nàng, đưa nàng đụng thổ huyết bay rất ra ngoài. Sau đó liệt nhật long thương hóa thành nguyên bản bộ dáng, lần nữa bị nam tử kia nắm trong tay. Hắn cầm thương đánh tới, nữ tiên này thừa dịp bất ngờ, trong hai con ngươi nổi lên loại kia kỳ quái quan mang, muốn đem hắn hóa đá. Nam tử trong lòng giật mình, trên cánh tay quả nhiên xuất hiện hóa đá dấu hiệu, dần dần hướng lên. Hắn lập tức thi triển Tây Phương Giáo thông công pháp, thôi động kim thân, lúc này mới hóa giải loại này đáng sợ thạch hóa chi thuật. Thế nhưng là lúc này nữ tử kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Người thần bí này trong lòng có chút kinh ngạc. Minh Khê tiên tử thạch hóa chi thuật, bình thường tiên không cách nào ngăn cản, không phải vậy Thất Tuyệt Tông tông chủ cũng sẽ không có sức phản kháng bị nàng cầm xuống. Có thể hết lần này tới lần khác người thần bí này tu luyện Tây Phương giáo trượng 6 kim thân, vừa vận phá phương pháp này, nam tử hơi kinh ngạc, tự lẩm bẩm, người này ta chưa bao giờ thấy qua, vậy mà cũng sẽ Tây Phương giáo công pháp. Hắn trầm ngâm một lát, vậy mà không có rời đi, mà là tiếp tục nhóm lửa lưu tuyến, cùng kính thăm viếng. Người này nắm giữ Tây Phương giáo truyền thừa, so ta luyện cao thâm hơn, hoặc là một mực dấu ở nơi đây, hoặc là chính là Tây Phương giáo truyền nhân, hoặc là Tây Phương giáo cường giả thanh tỉnh lại. Nam tử lúc này trong lòng hiện ra mấy cái này suy nghĩ. Chỉ bất quá vừa rồi ở chỗ này trải qua một phen đại chiến, hắn lần này dâng hương, tượng đá khổng lồ cũng không có cái gì phản hồi. Hắn đứng ở chỗ này một canh giờ cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Bất quá, những hương hỏa này chi khí ngược lại là toàn bộ hấp thu đi vào. Cái này mang theo mặt nạ đồng xanh nam tử thầm nghĩ nói, chẳng lẽ là bởi vì ta đánh Tây Phương giáo người? Người này thân phận còn không thấp, bởi vậy lần này ta dâng hương lễ bái cũng không có tác dụng gì. Trong lòng của hắn không khỏi có chút hối hận, sớm biết không nên vội vã động thủ, không nên vội vã giết người diệt khẩu, hẳn là nhiều cùng nữ tử này trò chuyện chút, có lẽ có thể từ trong tay nàng học một chút bí pháp cũng có nói. Hắn trong lúc nhất thời có chút hối hận, ánh mắt chần chờ không chừng, cuối cùng thu hồi tiểu vũ lư hương, đối với nơi này to lớn tượng thần cung kính bái ba bái, lúc này mới quay người rời đi. Lần này không thành, vậy ta đành phải đợi thêm 2 năm. Trong lòng của hắn hiện hiện rất nhiều suy nghĩ. Trước đó hắn cũng không biết cái này loại công pháp, mà là có một lần ngộ nhập nơi đây, thăm dò một phen. Lấy hắn bây giờ hiểu rõ, hắn cùng người bình thường khác biệt, hắn kiên nhẫn cực cao, lần trước vừa lúc ở bực này mấy năm, cuối cùng bày xuống hương hỏa, lại có đáp lại, học được bí pháp, cuối cùng đông học một chút, tây học một chút cũng có bây giờ thành tựu. Ở chỗ này có thể tùy tiện thi triển tiên đạo tu vi. Đối với những này tu tiên cao thủ tới nói, 30-50 năm thời gian không đáng kể chút nào. Ở chỗ này chờ 2 năm cũng là chuyện bình thường, chỉ bất quá người này vì một cái nhìn không thấy tương lai vậy mà cam tâm tại bực này thời gian dài như vậy, cũng đủ thấy hắn là một cái có đại nghị lực người. Hắn vừa muốn rời đi nơi đây, liền gặp một nam một nữ phá không mà đến. Một cái là đạo sĩ cách ăn mặc, một cái là mỹ mạo tiên tử, nhìn ngược lại là ông trời tác hợp cho. Hai người này giá vân mà đến, cố ý tránh đi tòa thạch lâm này. Lúc này lơ lửng ở không trung, vừa bạn cùng hắn đụng vào. Mang theo mặt nạ đồng xanh cao thủ lúc này đã đem liệt nhật long thương thu vào. Nhìn thấy một nam một nữ này, trong lòng nhảy một cái. Hôm nay thật đúng là không thuận, dâng hương thất bại, gặp được một tên nắm giữ Tây Phương giáo thần thông nữ tử, lại gặp được cái này hai tên lai lịch không rõ thiên tiên. Tu vi của hắn cường hành, tự nhiên nhìn ra hai người này đạo hạnh cực cao. Sau đó, hai người kia đè xuống đám mây, tuấn lãng đạo nhân bên hông treo đeo trường đao, trầm giọng nói ra, các hạ có thể từng gặp một cái nữ tử áo đỏ. Người đạo trưởng này đương nhiên chính là Lý Ngôn Sơ, hắn cùng Vân Cử tới đây thăm dò nơi đây. Không nghĩ tới vừa vặn gặp được một cái mang theo mặt nạ đồng xanh người. Bởi vậy liền mở lời hỏi. Người này đầu đội mặt nạ không tính là gì, có người mặt ngoài tiên phong đạo cốt, có thể sau lưng việc gác bất tận, ngược lại tại cái này mang mặt nạ cao thủ trên thân không có nhìn ra cái gì mùi máu tanh. Mang theo mặt nạ đồng xanh cao thủ trầm giọng nói ra, lúc trước có một nữ tử ở trong đó, ta cùng nàng giao thủ, nhưng lúc này nàng đã tung tích không rõ, ta cũng đang tìm nàng. Đạo nhân tuổi trẻ nhẹ gật đầu, ngươi từng cùng nàng giao thủ. Nói như thế, nàng là chạy thoát rồi. Tên này mang theo mặt nạ đồng xanh trong lòng. Cao thủ run lên, người tuổi trẻ bây giờ làm sao đều như vậy mẹ bén. Hắn là rất có thân phận người, tới nơi đây học những dị chủng này đại đạo, không muốn để cho người biết được, bởi vậy không lấy chân diện mục gặp người. Người thần bí nghe vậy chỉ là nhẹ gật đầu, không sai, nữ tử kia từng bị người đả thương, ta có thể thắng nàng cũng không tính hào quang. Chương 1311 Tiên Quan Dương Thiên Tứ, 1, chương 1311 Tiên Quan Dương Thiên Tứ, 1, sau đó vị này mang theo mặt nạ đồng xanh cao nhân trong lòng đống nhiên ý thức được, đả thương vừa rồi nữ tử kia sợ sẽ là một nam một nữ này. Hắn đây là không yên lòng mới tới tìm nàng. Thái Khang đại thế giới lấy ở đâu như thế hai cái cao nhân? Chẳng lẽ là những cái kia cổ đại tu tiên thánh địa cùng nhau khôi phục? Một cái ngõa cương sơn tần bình liền đầy đủ làm người đau đầu. Trong lòng của hắn hiện hiện rất nhiều suy nghĩ, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc chắc tay, liền dự định rời đi. Lúc này trên bầu trời lại có tường vân bay tới. Một cái nam tử áo đen bên eo bội đao, chỉ bất quá hắn đao nhìn cách thức càng thêm hẹp dài, có chừng dài 6 thước. Cả người cực kỳ anh võ, bên cạnh có một cái cao lớn nam tử, nhìn không giận tự uy. Mang theo mặt nạ đồng xanh vị cao thủ này trong lòng căng thẳng, vốn là không muốn bại lộ, mới mang mặt nạ gặp người, không nghĩ tới hôm nay như vậy địa phương bí ẩn vậy mà tới nhiều người như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng đều là có lai lịch tiên nhân. Lý Ngôn Sơ ngược lại không nhận biết người tới, chỉ bất quá hắn thấy rõ ràng bên cạnh nam tử kia đằng sau khẽ di một tiếng, thiên giới thần vương. Vân Cử có chút ngoài ý muốn, đó là một vị thiên giới thần vương. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, không sai, người này pháp bảo là một kiện kim linh, lúc trước ta lên trời một trận chiến hắn từng cùng với những cái khác thần vương liên thủ vây giết ta. Lúc này nam tử khôi ngô cao lớn chính là thiên giới cổ hạo thần vương. Cổ Diễn thần vương giả chết chạy trốn tiến về hạ giới, cổ hạo thần thì vương bằng vào trong tay hạ giới ngọc phù lặng lẽ rời đi, vốn định tìm một chỗ tiểu thế giới xưng vương xưng bá, không nghĩ tới lại bị thượng giới tiên nhân cho tìm được. Chỉ bất quá người kia cũng không có vân trách với hắn, mà là hứa hắn lập công chủ tội, đem hắn mang theo trên người, đến đây xử lý một việc đại sự. Bởi vậy vị này thiên giới uy phong lẫm lẫm thần vương, lúc này ở cái này bội đao tiên nhân bên người ngược lại nhìn có chút định loạn. Không có cách nào, ai bảo người này phía sau là một tôn tiên vương, hơn nữa còn là xuất thân thiên đỉnh lục bộ một trong đấu bộ. Vị này bội đao tiên nhân đến ở đây đằng sau, khẽ ồ lên một tiếng, có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không có nghĩ tới đây có nhiều người như vậy, ta phụ mệnh đến đây phóng thích vị hộ pháp kia, chẳng lẽ còn có người khác biết? Vài phe nhân mã hội tụ ở này, Lúc này tràng diện trong lúc nhất thời có chút kỳ quái. Chỉ bất quá Cổ Hạo Thần Vương thấy rõ ràng Lý Ngôn Sơ tướng mạo đằng sau, lập tức hít một hơi lãnh khí, chỉ vào hắn nói ra, "Thượng tiên, đây chính là giết tới thiên giới đạo sĩ kia Lý Ngôn Sơ, thiên giới chi loạn cũng là do hắn một tay tạo thành." Cổ Hạo Thần Vương lập tức xác nhận Lý Ngôn Sơ, hắn đã từ vị này thượng tiên trong miệng đến thiên giới đã triệt để hủy diệt, bị cái kia tiên trùng gặm thất linh bát lạc, chuyển sinh chỉ nước biến mất hầu như không còn, những dị vực kia hung thú tàn phá bừa bãi. Mặc dù vị kia tiên vương giáng lâm giải quyết những mầm mống này loạn, đồng thời đem cái kia trùng mẫu phong ấn mang đi, thế nhưng là toàn bộ thiên giới đã hủy đi, ngày sau hắn đi con đường nào hay là một mảnh mờ mịt. Thiên giới bên kia là dự định tái tạo thiên giới trở lại như cũ đại đạo, hay là nói bắt đầu từ số 0, chuyện này cũng rất khó nói. Bởi vậy, lúc này hắn nhìn thấy Lý Ngôn Sơ lên cơn giận dữ, lập tức đem hắn xác nhận đi ra. Bên hông treo bội trường đao nam tử lạnh lùng nhìn Lý Ngôn Sơ nhất mắt, khí tức thần hồn rất trẻ trung, lại không giống như là cái gì tiên nhân chuyển thế chi thân. Vị này thượng tiên Vân Đạm Phong khinh nói ra. Cổ Hạo Thần Vương nói lai lịch của người này ta coi không ra, thế nhưng là hắn lòng lang dạ thú, lần trước vô tận biển lửa bạo động cũng là hắn tạo thành, hắn đã từng thúc đẩy biển lửa kia huyễn hóa ra một tôn hỏa diễm thần vương. Vô tận trong biển lửa bị trấn áp nhân vật đào thoát, chuyện này nam tử áo đen cũng không có đối với hắn nói lên, lúc này nghe được Cổ Hạo Thần Vương nói như thế, nam tử áo đen lập tức lông mày dương lên, cái gì? Đạo nhân này đã từng tạo thành vô tận biển lửa bạo động, còn mượn lửa huyễn hóa ra thần vương thân thể. Cổ Hạo Thần Vương không nghĩ tới vị này thượng tiên phản ứng to lớn như thế, hắn nhẹ gật đầu, không sai, đúng là hắn. Hắn tựa hồ có thể điều động trong biển lửa kia lực lượng, đạt được trong biển lửa một loại nào đó tồn tại tán thành. Vô tận biển lửa ở vào thiên giới, những thần vương này đi vào cũng cần coi chừng, bọn hắn đã từng phỏng đoán qua, ở trong đó chỉ sợ là trấn áp đồ vật kinh khủng gì. Mà hắn lúc này không quan tâm, đem tất cả vấn đề đều đẩy tại Lý Ngôn Sơ trên thân. Lý Ngôn Sơ vấn đề càng lớn, hắn vấn đề liền càng nhẹ, điểm đạo lý này Cổ Hạo Thần Vương hay là biết được. Bội đao nam tử rơi xuống đất, rơi vào trong thạch lâm. Trung quanh những thạch trụ kia, hắn sớm có giải, có thể áp chế đạo hạnh, để tiên đạo tu vi biến mất. Bởi vậy lúc này hắn cũng không đụng vào, mà là lạnh lùng nhìn về phía Lý Ngôn Sơ. Ngươi phản tặc này, một tay hủy diệt thiên giới, phạm phải tội lớn ngập trời, nguyên lai là trốn đến cái này Thái Khang trong đại thế giới tới. Một tay hủy diệt thiên giới. Lời vừa nói ra, vị yêu mang theo mặt nạ đồng xanh cao thủ thần bí lập tức trong lòng run lên. Có chút khiếp sợ nhìn xem cái này tuấn lãng đạo nhân, khá lắm, tên này vậy mà như thế lợi hại, đem toàn bộ thiên giới đều hủy đi. Thiên giới thần vương tương đương với thiên tiên cảnh giới, hắn cũng có thể đối phó. Chỉ bất quá thiên giới thần vương có năm tôn, hắn một người giết tới sẽ chỉ bị người ta hành hung một trận, ngay cả mạng nhỏ đều muốn nhét vào nơi đó, lại càng không cần phải nói hủy diệt một giới. Như vậy xem ra, đạo sĩ tuổi trẻ này là cái tuyệt thế hung nhân a. Thiên giới hủy. Lý Ngôn Sơ nghe vậy cười lạnh, hắn đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình, Cổ Vân thần vương bị hắn giết, thần hồn cũng đánh nát, cũng không có đối với hắn nói lên thiên giới sự tình. Nàng là bị Vân Cử trước dẫn ra ngoài, về sau bị Lý Ngôn Sơ ẩn thân ở một bên đánh lén giết chết. Chết quá nhanh, ngay cả không hề có một chút tin tức nào để lộ ra đến, bởi vậy Lý Ngôn Sơ lúc này cũng có chút kinh ngạc. Eo này ở giữa bội đao nam tử nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, lại liếc mắt nhìn bên cạnh hắn Vân Cử. Vân Cử sinh một tấm hồ mị từ mặt, phản phất một cái điên đảo chúng sinh tuyệt đại hồ tiên. Hắn nhìn thật sâu mắt Vân Cử, có chút ngoài ý muốn. Vân Cử thiên tử, người còn chưa có chết. Lý Ngôn Sơ không nghĩ tới, hai người vậy mà quen biết. Vân Cử tại bên cạnh hắn nhỏ giọng nói ra, người này là thiên đỉnh đấu bộ tiên nhân Dương Thiên Tứ, giống như ngươi đều là tu luyện đao đạo cao thủ, bên hông đó là côn lô đao. Đao này là do Côn Lôn Tiên Kim luyện chế mà thành. Năm đó có không ít Côn Lôn luyện khí sĩ chết ở trong tay hắn, bởi vậy trong tay tích lũy rộng lượng tiên kim, rèn luyện đằng sau phương đến đao này. Dương Thiên Tứ mỉm cười, khó được Vân Cử tiên tử còn nhớ rõ ta, đối với ta hiểu rõ như vậy nhiều như thế. Vân Cử cười nói, đó là dĩ nhiên, năm đó ngươi đuổi giết ta ác như vậy, ta tự nhiên đối với ngươi khắc sâu ấn tượng. Dương Thiên Tứ xuất thân đấu bộ, năm đó Vân Cử phạm phải tội lớn bị thiên đình truy nã, hắn chính là trong đó lùng bắt nàng một đội nhân mã lĩnh đội. Hai người lúc này gặp lại, đối chọi gay gắt. Dương Thiên Tứ mỉm cười, ngươi có thể khôi phục tu vi, điểm ấy ngược lại để ta ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng ngươi biết tìm một chỗ giấu đi, không dám thò đầu ra, cũng vô pháp khôi phục đâu. Vân Cử cười lạnh, đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là thiên tiên, xem ra tại tiên giới qua cũng không nhiều ai như ý à. Dương Thiên Tứ cười nói, hiện tại không cần phải nói loại những lời này loạn đạo tâm của ta, tu thành tiên vương khó khăn như thế nào, không có vài vạn năm quang cảnh ai có thể làm đến. Năm đó ngươi liền không phải là đối thủ của ta, bây giờ càng là như vậy. Ta giải quyết hết người tiểu đạo sĩ này, lại đến cùng ngươi ôn chuyện người này giọng nói vô cùng là tự tin, mười phần chấn định. Đấu bộ tiên nhân chiến lược cực cao, trong đó tiên nhân đều là am hiểu chém giết chiến tiên, đã có thể cận chiến, cũng có thể bằng vào thần thông đạo pháp đối công. Vân Cử nhớ tới sự ác độc của người nọ thủ lạn, cùng hắn loại bá đạo kia đao pháp, nhỏ giọng nhắc nhở Lý Ngôn Sơ, người này mặc dù tu luyện đao đạo, thế nhưng là hắn côn ngô đao là phản phất côn ngô kiếm luyện thành, bởi vậy đao pháp bên trong lại có kiếm đạo chân ý, cẩn thận một chút. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Người này bên hông bội đao mười phần hẹp dài, mà lại đường cong cũng có chút kỳ quái, thoạt nhìn là giống như là kỳ môn binh khí, nghĩ đến có công pháp đặc thù phối hợp. Đao pháp bên trong ẩn chứa kiếm đạo chân ý. Lý Ngôn Sơ đối với cái này có chút hiếu kỳ, thương có thương đạo, đao có đao đạo, kiếm có kiếm đạo, thế nhưng là có thể đem khác biệt pháp môn dung hợp, ngược lại là rất ít đụng tới. Ngươi tiểu nói này, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút. Lý Ngôn Sơ đạo, đợi chút nữa ngươi liền có thể nhìn thấy, không cần nóng lòng. Dương Thiên Tứ lạnh lùng nói ra. Lúc này cái kia mang theo mặt nạ đồng xanh cao thủ đống nhiên nghe được nhiều như vậy bí văn, nhịn không được có chút sững sờ. Đạo sĩ kia hủy diệt thiên giới, là Tân Tân phản tặc. Bên cạnh hắn nữ tử là tiên giới tội phạm truy nã, nhìn cũng là một cái giả đối tượng truy nã, nàng không có bị bắt đã nói lên vấn đề. Mang theo mặt nạ đồng xanh cao thủ hơi kinh ngạc, dưới mặt nạ biểu lộ hết sức đặc sắc. Làm sao chỉ toàn để cho ta đụng tới loại chuyện này? Hắn dự định bước ra rời đi. Mang theo mặt nạ đồng xanh, người khác cũng thấy không rõ lắm mặt mũi của hắn, mặt nạ này cùng hắn quanh thân đạo tràng hợp hai là một, khó mà bị linh nhãn thăm dò. Trong lòng của hắn khẽ động liền lặng lẽ rời đi, quyết định không dính vào lần này vũng nước đục. Đặt ở lúc trước, hạ giới này tiên nhân cũng sẽ không dung túng hắn dễ dàng như thế rời đi. Chương 1311 Tiên Quan Dương Tiên Tứ 2, chương 1311 Tiên Quan Dương Tiên Tứ 2, nhưng lúc này hắn tâm tư đều tại Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử trên thân, đây chính là hai cái phản tặc, bắt giữ chính là cực lớn công lao. Hắn đối với Vân Cử nhận biết hay là Vân Cử tại thượng giới thời điểm, chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy, Vân Cử ở nhân gian chịu khổ, cứ kéo dài tình huống như thế, nguyên bản cũng không phải là đối thủ của hắn Vân Cử. Hẳn là cùng hắn chênh lệch càng lớn. Về phần đạo nhân trẻ tuổi kia, hắn cũng ít nhiều hiểu rõ một chút, người này bằng vào ngoại lực mới vừa tới Thiên Tiên đạo hành, bây giờ nhìn mặc dù đã đột phá, nhưng là một cái vừa mới đột phá Thiên Tiên, đối với hắn căn bản không tạo được cái uy hiếp gì. Bởi vậy lúc này Dương Tiên Tứ chỉ cảm thấy lần này là sáng loáng công hơn ở chỗ này chờ chính mình. Hắn lúc này ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, thản nhiên nói, "Ta nhìn ngươi cũng dùng đao, hôm nay liền để giáo ta dạy ngươi, cái gì mới gọi chân chính đạo đạo." Thoại âm rơi xuống, trên người hắn khí tức tràn ngập ra, cực kỳ đáng sợ, như là như vực sâu. Hắn không có đem đạo tràng của chính mình triển khai, tại mảnh thạch lâm này bên trong triển khai đạo tràng 10 phần không tiện. Hắn thấy, chính mình chỉ cần một đao liền có thể chém xuống người tiểu đạo sĩ này lâu lâu, đến lúc đó lại từ cho thu thập Vân Cử tiên tử liền có thể. Chỉ bất quá nhớ tới Vân Cử trí kế bách xuất. Dương Thiên Tứ quay đầu đối vừa mới thu phục Cổ Hạo Thần Vương nói ra, "Ngươi đi đem Vân Cử tiên tử bắt giữ, ta tới đối phó tiểu đạo sĩ này." Thần Vương cho dù là hạ giới cũng là có thể so với thiên tiên trung kỳ. Càng về sau tu luyện, mỗi cái tiểu cảnh giới đều khó mà vượt qua, trong tay hắn kim linh cũng là 10 phần huyền diệu. Cổ Hạo Thần Vương lúc này liền bước ra một bước, nụ cười nhàn nhạt nói, "Thượng Tiên yên tâm, ta nhất định bắt giữ nữ tử này, thờ Thượng Tiên xử lý." Dương Thiên Tứ mỉm cười, thầm nghĩ, cái này Cổ Hạo ngược lại là một cái thức thời người. Không sai, thật sự là hắn rất đúng là Vũ Mị Vân Cử có chút khác tâm tư, dạng này một cái tuyệt sắc bưu vật, là cái nam nhân liền muốn chơi một chút, ngay cả tiên nhân cũng không thể ngoại lệ. Lúc trước hắn cũng không phải là bắt không được Vân Cử, nếu là một lòng muốn hạ tử thủ, bằng vào năm đó Vân Cử thực lực, thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Chẳng qua là đa động một chút tiểu diễm tâm tư, bởi vậy mới khiến cho Vân Cử nhiều lần đào thoát. Cổ Hạo Thần Vương tự nhiên có thể nhìn ra hắn ý nghĩ thế này, thế là lúc này liền muốn trước đem Vân Cử bắt giữ. Cái này Cổ Hạo Thần Vương đem khí tức trên thân không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, đích thật là cực kỳ hùng hậu. Thiên giới thần vương chiến lực tự có chỗ độc đáo, một viên chuông vàng nhỏ từ trong lòng bàn tay của hắn hiện hiện. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy Vân Cử sau đầu vầng đại nhật kia thần luân thời điểm, lập tức con ngươi co bảo, đại nhật này thần luân làm sao lại trong tay ngươi? Vân Cử cười, "Ngươi đoán đâu?" Cổ Hạo Thần Vương cũng không biết Cổ Vân Thần Vương cũng tới đến Thái Khang bên trong đại thế giới, mà lại tìm được hàng Ma Thiên Vương đường đi này, dự định đầu nhập vào tiên giới, lại mưu một cái xuất thân. Có thể đại nhật này thần luân là Cổ Vân Thần Vương pháp bảo, tế luyện nhiều năm, lại lấy hương hỏa chi khí rèn luyện, bây giờ lại tại Vân Cử trong tay, cái này cũng đại biểu Cổ Vân Thần Vương bắt thành là đã vỡ lạc. Cổ Hạo Thần Vương nguyên bản có chút khinh thị tâm tư lập tức thu liễm. Hắn vốn cho rằng nữ tiên này ở hạ giới trầm luân nhiều năm, cũng không có cao thâm cỡ nào đạo hạnh, nhưng lúc này lại nhiều một chút coi chừng. Xu Nịnh thượng ý cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn, đợi chút nữa sự tình nếu là không ổn, ta liền đổi lại cái thế giới, tóm lại không thể chết ở chỗ này. Cổ Hạo Thần Vương trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, trong nháy mắt liền quyết định chủ ý chư thiên vạn giới 10 phần bao la, cùng lắm thì hắn lại tìm một cái tiểu thế giới đi vào, đem cảnh giới chém xuống đến lúc đó thiên tiên cũng tìm không được hắn. Vân Cử trực tiếp tế lên lại Nhật Thần Luân, phản phất thật sự có một vòng quang mang vạn trượng thái dương hướng về Cổ Hạo Thần Vương đập tới. Cổ Hạo Thần Vương đem kim linh tế lên, phì một tiếng, tia lửa tung tóe. Hai người ở chỗ này đấu pháp, cố khí tức đáng sợ kia dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán, chỉ bất quá bị những này thạch trụ to lớn con chia cắt thất linh bát lạc. Chỉ bất quá hai người giao thủ trong nháy mắt, Cổ Hạo Thần Vương liền càng thêm cảnh giác, nữ tử này tu vi không tầm thường, muốn bắt lại nàng chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Đang đang đang, giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ, hai người lập tức đấu tại một chỗ, chiêu chiêu hung ác. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ cùng cái kia đấu bộ tiên nhân Dương Thiên Tứ hai người cách không đối mặt. Trong hư không phảng phất khắp có vô số đao sắc bén khí tại giao hội. Hai người đều là dùng đao, lúc này Dương Thiên Tứ dẫn đầu xuất đao, một vòng cực kỳ sáng chói đao quang từ bên hông hắn sáng lên, trực tiếp hướng Lý Ngôn Sơ chém đi qua. Lý Ngôn Sơ cũng đem chém dao đao tế đứng lên, thôi động đao này đằng sau, giữa thiên địa tràn ngập tử khí. Cao vút tiếng long ngâm vang lên, hắn một đao chém vào mà ra. Lý Ngôn Sơ đao quang cùng Dương Thiên Tứ đao quang trên không trung giao hội, cả hai không ngừng phát sinh va chạm, trong chốc lát chính là trăm ngàn vạn lần, phanh 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 phanh. Hai vệt đao quang trên không trung giao hội. Dương Thiên Tứ có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới chính mình một đao này lại bị đạo sĩ tuổi trẻ này để ở đao pháp của hắn bên trong tan vào kiếm đạo chân ý, biến hóa cực nhanh, đã có đao cương mạnh bá đạo, lại có kiếm phiêu giật linh động. Lúc này hắn thả người nhảy lên, hướng Lý Ngôn Sơ giết đi lên. Hắn đây là muốn lấy tu vi đường đường chính chính nghiền ép người tiểu đạo sĩ này, đem hắn đầu cho chặt xuống. Trong lúc thoáng qua, hai người thân hình liền tại trong thạch lâm biến mất không thấy gì nữa, chỉ nghe được lăng lệ thanh âm vang lên, chỉ có tiếng xé gió, nhưng không thấy hai người bọn họ. Chỉ bất quá cái kia cỗ sát cơ đáng sợ để ngay tại giao thủ của Hạo Thần Vương cùng Vân Cử cũng không nhịn được có chút tránh né. Cổ Hạo Thần Vương nhất thời không tra, bị màu tím đao khí cho làm bị thương, trên gương mặt xuất hiện một đạo vết máu, trong lòng của hắn lập tức run lên, vội vàng thả người tránh xa. Thả người nhảy lên giết vào Vân Hải đằng sau, Vân Cử cũng theo sát phía sau, thế lên đại nhật thần luân đánh đi lên. Vân Hải bốc lên, trên bầu trời phảng phất thật treo mặt khác một vòng đại nhật. Bực này dị tượng đưa tới rất nhiều người chú ý, Vân Cử mượn nhờ thượng thanh thần phụ, đem đại nhật thần luân thôi động đến cực hạn, đạo đạo thần quang chiếu rọi. Cho dù là Cổ Hạo Thần Vương đều cảm giác được phảng phất bị thái dương thiêu đốt nướng bình thường. Nàng đạt được cổ vân pháp bảo thời gian tất nhiên không dài, tuy nhiên lại có thể phát huy loại này công lực. Cổ Hạo Thần Vương trong lòng có chút kinh ngạc. Trên thực tế, Vân Cử là bằng vào thượng thanh thần phù uy năng. Thượng thanh thần phù mặc dù không có sát phạt chi lực, nhưng lại đích thật là một kiện thích hợp nhất phụ trợ tiên gia pháp bảo. Hai người chiến tại trên biển mây, Lý Ngôn Sơ thì cùng cái kia Dương Thiên Tứ tại trong thạch lâm xuyên thẳng qua. Hai người vung đao chém vào, tiếng sắt thép va chạm không ngừng vang lên. Dương Thiên Tứ trong tay ngụm này côn ngô đao chính là côn lôn tiên kim luyện chế mà thành, trong đó còn dính nhiễm không ít côn lôn người tính mệnh máu tươi, bởi vậy lúc này nhìn đao này ngược lại có chút tà dị. Trong nháy mắt thi triển đi ra, để Lý Ngôn Sơ phảng phất đưa thân vào trong núi thây biển máu. Trong chớp mắt, hai người cũng không biết giao thủ bao nhiêu lần. Dương Thiên Tứ cảnh giới so Lý Ngôn Sơ cao hơn ra rất nhiều, dẫn đầu chém trúng Lý Ngôn Sơ nhất đao, một đao bổ vào trên bờ vai hắn, chỉ là trong mắt của hắn bệnh kia vẻ đắc ý còn chưa triệt để hiện hiện, liền hóa thành kinh ngạc. Một đao này chạm tại Lý Ngôn Sơ trên thân thể, cũng chỉ là đem hắn trên bờ vai chém ra một đạo bệnh ấn. Hắn ngây người một lúc cơ vu, Lý Ngôn Sơ vung đao chém vào, quét ngang cái hông của hắn, muốn đem hắn nhất đao lưỡng đoạn, một tiếng nổ vang, tia lửa tung tóe. Dương Thiên Tứ bị bức lui, mũi đao của hắn phía trên lập tức nổ lên một tia chớp, giữa tấc vung càng đem Lý Ngôn Sơ bao phủ đi vào. Lý Ngôn Sơ cũng là lần đầu tiên gặp được tại chém giết gần người bên trên có thể cùng chính mình thế lực ngang nhau đối thủ. Hôm nay đỉnh đấu bộ tiên nhân có thể phụng mệnh hạ giới phóng thích Tây Phương giáo bị trấn áp phản đồ, hoàn toàn chính xác có được cường hành tu vi. Lúc này, hai người đấu 10 phần kịch liệt. Hắn so Lý Ngôn Sơ dòng giá cao hai cái tiểu cảnh giới, chính là thiên tiên hậu kỳ cao thủ, chiếm cứ ưu thế. Chỉ bất quá để Dương Thiên Tứ có chút biệt khuất chính là, đao pháp của hắn bá đạo, đao kiếm song toàn, trong đó còn ẩn chứa kiếm đạo chân ý, giống như sương mù giống như hoa, thi triển ra có thể gia tăng uy lực của chiêu thức. Có thể đối mặt đạo nhân này thời điểm, uy lực lại trực tiếp bị thật to cắt giảm, kiếm đạo chân ý căn bản phóng thích không ra, phảng phất hư không tiêu thất bình thường, phảng phất nhiều năm như vậy chính mình luyện cái tình mình. Tiểu tử này có chút cổ quái, đối với kiếm tu tựa hồ không quá hữu hảo. Dương Thiên Tứ thầm nghĩ, không chỉ có như vậy, hắn còn phát hiện đạo sĩ tuổi trẻ này mặc dù chỉ là chuyên tâm tu luyện đạo pháp, thế nhưng là lại có một loại thẳng tiến không lùi bá đạo cương liệt, mà lại chiêu thức chi tinh diệu cũng là để hắn bất ngờ. Chẳng lẽ ta đao kiếm song tu ngược lại không bằng hắn chuyên tu một đạo? Không có khả năng, hắn luyện bao nhiêu năm, ta lại luyện bao nhiêu năm. Hôm nay nếu là ở đao pháp một đạo bên trên không thắng nổi hắn, nhiều năm như vậy chẳng phải là luyện đến chó trên thân. Thời gian dần trôi qua, vị này năm đó đã từng dẫn người truy sát Vân Cử, có được cường hành thực lực chiến tiên Dương Thiên Tứ trong lòng nộ khí dần dần thăng, hôm nay nhất định phải phá mất tiểu đạo sĩ này đao pháp, không phải vậy nhiều năm như vậy khổ luyện tiềm tu, đá mài cảnh giới, chẳng phải là thành một chuyện cười. Chương 1312 Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, 1, chương 1312 Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, 1, tại mảnh này di tích cổ xưa bên trong, thiên đạo thực lực nhận áp chế, đánh tự nhiên không thoải mái. Lý Ngôn Sơ cùng cái này đấu bộ tiên quan Dương Thiên Tứ đấu càng lúc càng nhanh, hai người bọn họ cũng tới đến trong hoang mạc. Đầy trời trong hoàng sa, hai đạo nhân ảnh thật nhanh giao thoa, đao khí tung hành. Hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng vô luận Dương Thiên Tứ như thế nào thôi động trong tay côn ngô đao, nhưng là bắt không được người tiểu đạo sĩ này. Hai người bọn họ đánh nhau chết sống hồi lâu, pháp lực tiêu hao rất nhiều, đã đại chiến hơn ngàn hội hợp, nhưng như cũng là bất phân thắng bại. Lý Ngôn Sơ thể lực phảng phất vô cùng vô tận bình thường, không có chút nào suy yếu dấu hiệu, để vị này đấu bộ tiên quan cũng không nhịn được có chút sợ hãi thán phục. Tiểu đạo sĩ này tu luyện là công pháp gì, thể lực vậy mà như thế kéo dài. Lúc này trên cánh tay của hắn máu me đầm địa, là vừa rồi đánh nhau chết sống thời điểm bị Lý Ngôn Sơ lại đổi một đao. Hai người bọn họ đao đồng thời chém chung đối phương, chỉ bất quá hắn một đao chém vào Lý Ngôn Sơ trên thân, lại chỉ để lại một đạo vết ấn, mà Lý Ngôn Sơ một đao này lại phá vỡ phòng ngự của hắn, mà lại một mực không cách nào khép lại. Vị này đấu bộ tiên quan Dương Thiên Tứ đối với Lý Ngôn Sơ càng hiếu kỳ. Hắn đem đạo tràng triển khai, hắn thiên tiên đạo tràng luyện hết sức lợi hại, trực tiếp đem Lý Ngôn Sơ trấn áp ở trong đó. Muốn bằng mượn đao pháp đối phó tiểu đạo sĩ này bây giờ xem ra là không có khả năng, trên người của ta còn có chuyện quan trọng, không có khả năng bị hắn kéo thời gian quá dài, miễn cho dẫn tới quá nhiều người thăm dò, đem sự tình làm cho tối bụi, mọi người đều biết. Dương Thiên Tứ thầm nghĩ nói. Hắn đem đạo tràng triển khai, trong đạo tràng hùng vĩ lực lượng liền hướng Lý Ngôn Sơ chấn áp tới, rắc rối phức tạp, ẩn chứa ngàn vạn loại biến hóa. Pháp lực có lẽ có mưu lợi biện pháp, có thể là phục dụng linh đan, có thể là phục dụng đại lượng tiên quang, thế nhưng là đạo tràng cũng không có khả năng. Mỗi người đạo tràng đều là chính mình đối với đạo linh ngộ, cần đại lượng tài nguyên hoàn thiện đồng thời, càng cần hơn chính mình thời gian sử dụng ở giữa rèn luyện, không cho phép một tia mưu lợi. Bởi vậy thỉnh thoảng sẽ có một ít quái thai thiên tiêu, ở trên trời tiền sơ kỳ thời điểm pháp lực liền có thể so với thiên tiên, nhưng hắn đạo tràng cũng tuyệt đối luyện không đến cảnh giới này. Dương Thiên Tứ trong đôi mắt nổi lên thần quang. Có thể Lý Ngôn Sơ tại hắn trong đạo tràng cũng không có bị áp chế lại, ngược lại thôi động trong tay chém dao đao chém vào. Trong đạo tràng đạo tượng đụng tới chém dao đao, nhao nhao bị chém thành hư vô. Vị này đấu bộ tiên quan hơi kinh ngạc, có thể đối phó đạo tràng chỉ có đạo tràng, hoặc là một chút cực kỳ đặc thù tiên khí, nhưng lúc này cũng không có nhìn thấy đạo sĩ tuổi trẻ này thôi động khác tiên khí, hắn có chút ngoài ý muốn, cho tới hôm nay cũng không có gặp hắn đem đạo tràng tế ra đến, vì sao hắn có thể tại đạo tràng của ta bên trong không nhận bất kỳ trở ngại. Hắn tu luyện là tiên vương công pháp, tiên vương thần thông, lúc này lại bị một cái hạ giới bừa bãi vô danh đạo sĩ bước đến trình độ này, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Hắn tâm niệm khẽ động, trong một chớp mắt, trong đạo tràng xuất hiện vô số đạo khí, phản phất trăm ngàn cái phương hướng đều có người tại hướng Lý Ngôn Sơ xuất đạo, mỗi một người chiêu thức cũng không giống nhau, công kích hắn phương hướng khác nhau, ẩn chứa khác biệt tinh diệu. Có thể đem đạo tràng luyện đến loại cảnh giới này, vị này đấu bộ tiên quan hoàn toàn chính xác bất phàm, cũng hoàn toàn chính xác không hổ là xuất thân đấu bộ. Lúc này Lý Ngôn Sơ trực tiếp thi triển nhất khí hóa tam thanh, một cái hồng y y Lý Ngôn Sơ xuất hiện, còn có một cái áo trắng Lý Ngôn Sơ, một người cầm trong tay mặc tà tiên kiếm, một người cầm trong tay côn lôn đại phủ, một người kiếm pháp phiêu giật linh động, một người huy động đại phủ, sắc bén cương mãnh, đại khai đại hợp. Phanh phanh phanh, đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên. Lý Ngôn Sơ thi triển nhất khí hóa tam thanh, chiến lực tăng nhiều, tựa hồ một đường muốn đem người này đạo tràng cho đánh xuyên qua. Dương Thiên Tứ không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn là một vị chiến tiên, tự nhiên nhìn ra được Lý Ngôn Sơ lúc này thi triển chiêu pháp đến cỡ nào tinh diệu. Thiên phú của người nọ quả nhiên là khủng bố. Hắn lúc này trên mặt không khỏi nổi lên một vòng cười khổ, vừa rồi chính mình còn một lòng muốn cùng đạo sĩ tuổi trẻ này tại trên đao pháp tranh hùng, không nghĩ tới người ta dùng kiếm dùng dịu đều là bén nhọn như vậy. Dương Thiên Tứ lập tức có chút chán ngán thất vọng, cũng không còn tổn lấy đấu pháp tâm tư, mà là một lòng muốn đem Lý Ngôn Sơ bắt giữ. Hắn trong đạo tràng uy năng càng nặng, Lý Ngôn Sơ mỗi tiến một bước, liền nhận trăm ngàn người công kích. Phanh 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 phanh. Đáng sợ tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, một đạo gợn sóng màu vàng hướng lên bầu trời phía trên lan tràn. Bốn vị thiên tiên ở chỗ này đại chiến lập tức dẫn tới rất nhiều người chú ý, một đạo lại một đạo lưu quang ngay tại chạy tới nơi đây. Có ít người trước đem thần niệm quyết tán, chú ý trận chiến này, nhìn thấy một màn này đằng sau nhao nhao cắn lưới. Bây giờ thế đạo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ đại thánh địa tu hành Hóa Cương Sơn phái ra môn nhân hành tẩu thiên hạ, La Thiên Tông tông chủ Triệu Giang Hoài bị chém giết, còn giết một vị cổ tiên. Đây là lại từ nơi nào toát ra như thế mấy vị cao thủ đến? Trong lòng bọn họ nhao nhao hiện hiện rất nhiều suy nghĩ. Dương Thiên Tứ khí tức trên thân khác biệt, hắn là một vị thuần chính tiên nhân, bọn hắn những này có tiên vương truyền thừa cao thủ tự nhiên có thể nhìn ra ở trong đó khác nhau. Lý Ngôn Sơ lúc này thi triển nhất khí hóa tam thanh, một người dùng đao, một người dùng kiếm, còn có một người dùng rìu, mỗi người chiêu thức đều mười phần tinh diệu, làm cho người sợ hai thán phục. Đầu tiên là Hoa Cương Sơn luyện khí sĩ Tần Bình, lại đi ra như thế một cái tuổi trẻ đạo nhân, thế đạo này thật chẳng lẽ sắp biến thiên? Chẳng lẽ những cái kia cổ đại thánh địa tu hành nhau nhau khôi phục, phái ra truyền nhân, muốn tại chúng ta nơi này gây sự? Kể từ đó, trong lòng mọi người liền cảm giác có chút chịu nặng, bọn hắn cảm giác được tựa hồ có một ít không hiểu thế lực muốn tranh đoạt bọn hắn tại Thái Khang đại thế giới thống trị. Lại nhìn về phía mấy người kia đấu pháp, trong ánh mắt liền hiện lên rất nhiều tâm tư. Tiên giới tiên nhân, thiên giới thần vương, còn có hai cái lai lịch không rõ nam nữ trẻ tuổi, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Từng bị tiên đạo đại phái trưởng giáo hội tụ ở này. Trong hư không có một vị người mặc hỏa hồng đạo bào, tóc hai bù xù nam tử cao lớn cũng nhìn xem một màn này, trong đôi mắt thần sắc kinh nghi bất định, tiểu đạo sĩ này lại có thực lực như thế, còn tốt không cùng hắn giao phong. Chỉ bất quá tiên nhân kia tựa hồ là hướng về phía cái này Tây Phương giáo di tích mà đến, không biết đang đánh tâm tư gì. Nam tử trong mắt quang mang lưu chuyển, trong lúc nhất thời nhìn không ra hắn đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Trên bầu trời, trận đại chiến này còn đang tiếp tục. Rất nhiều người đều nhìn ra được nam tử mặc áo đen này đạo hạnh cao thâm, mọi người ở đây có thể cùng hắn khách quan, chỉ sợ lắc đắc không có mấy. Hắn đao pháp 10 phần lăng lệ, thậm chí có một tia tà khí, có thể đem đao pháp ẩn chứa tại đạo trận bên trong, 10 phần làm cho người kinh hãi. Ở dưới loại tình huống này, tiểu đạo sĩ này vẫn như cũ có thể cùng hắn đại chiến, không rơi vào thế hạ phong, đám người không khỏi đối với tiểu đạo sĩ ném ánh mắt tò mò. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được trong hư không có thật nhiều cao thủ ánh mắt nhìn về phía nơi đây. Hắn thu nhất khí hóa tam thanh thần thông, đem một cái màu vàng nóng cổ lão cái lồng tế đứng lên. Cái lồng này bay về phía không trung, trong nháy mắt trở lên lớn như sơn nhạc, phía trên điêu khắc chín đầu tiên long, lúc này phảng phất sống lại bình thường. Cửu Long thần hỏa che đậy món pháp bảo này uy năng cực lớn, cũng không phải là phổ thông tiên khí có thể địch nổi. Một cỗ uy áp kinh khủng giáng lâm, chung quanh những cái kia đại phái trưởng giáo nhao nhao kinh hãi. Trong tay bọn họ đều có chân giáo tiên khí, nhưng so với cái này Cửu Long thần hỏa che đậy tựa hồ còn kém rất nhiều. Vị này đấu bộ tiên quan Dương Tiên Tứ cũng là như thế. Trong lòng của hắn đã đem đạo tràng triển khai ngăn cản, miễn cho bị cái này Cửu Long thần hỏa cháo cháo ở, chỉ bất quá Cửu Long thần hỏa che đậy bên trong tràn ngập ra kinh khủng tiên hỏa, hắn đạo tràng tiếp xúc trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi, căn bản khó mà ngăn cản. Dương Tiên Tứ trong lòng sợ hãi. Hắn là đấu bộ tiên nhân, bản thân liền mang theo một phần ngạo khí. Cái này Thái Khang đại thế giới mặc dù đều là một chút tiên vương truyền thừa môn phái, nhưng tại Dương Tiên Tứ xem ra, cũng chính là có chuyện như vậy. Bối cảnh của ngươi lại sâu, còn có thể có ta đấu bộ bối cảnh sâu. Đấu bộ thế nhưng là Thiên Đình lục bộ một trong, cùng Lôi bộ có thể nói là mạnh nhất hai cái bộ môn, mà lại đấu bộ tiên nhân rất nhiều, đều là một chút chiến tiên, uy phong lẫm liệt. Hắn lần này hạ giới cũng là phụng chỉ làm việc, muốn phóng thích Tây Phương giáo một vị cao thủ, mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng hắn mang theo pháp chỉ xuống tới, có thể phá vỡ một loại đại đạo phong ấn. Bởi vậy hắn vẫn luôn mang theo một loại vân đạm phong khinh cảm giác. Cho dù là lúc trước cùng người tiểu đạo sĩ này đấu pháp hơi kém hơn hắn, vừa sợ diễm với hắn kinh khủng tiên phú, cũng là như thế, nhưng hôm nay hắn lại thật có chút luống cuống. Cửu Long thần hỏa chao chao xuống dưới, hắn vội vàng thả ra côn lô đao, hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi. có thể trẻ tuổi đạo sĩ đưa tay chính là một đạo bạch quang. Một thanh hẹp dài tiên kiếm phát ra tiếng long ngâm, trên không trung cùng Côn Ngô đao giao hội, đấu tại một chỗ. Đang đang đang. Trong một chớp mắt kia lửa tung tóe, vang lên cực kỳ chói tai tiếng sắt thép va chạm. Cửu Long thần hỏa che đậy lần nữa hạ xuống. Dương Tiên Tứ chỉ có thể lấy đạo tràng ngăn cản. Hắn đem đạo tràng tế ra ngoài, không ngừng bị tiên hỏa đốt cháy. Hắn lúc này có chút kinh hãi muốn tuyệt, như lại như thế đấu nữa, chỉ sợ ta một thân tu vi đều muốn bị cái này tiên hỏa luyện đi. Hắn mặc dù trên cảnh giới chiếm cư ưu thế, nhưng lại không biết dạng này đối kháng tiếp, tiểu đạo sĩ pháp lực đến cùng lúc nào mới có thể khô kiệt. Hắn tại đấu bộ tương lai rộng lớn, bừng sáng, lại cùng đấu bộ tiên vương là bạn tốt, hai người giao tình cực sâu, làm sao chịu ở chỗ này buông tha tính mệnh. Bởi vậy, hắn lúc này đem đạo tràng trong nháy mắt buộc phát uy năng, lấp nhập Cửu Long thần hỏa che đậy bên trong. Cả người hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là đạo tẩu, mà là tiến về cái kia Tây Phương giáo di tích. Chương 1312 Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng 2, chương 1312 Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng 2, trong tay hắn mang theo một tấm phù lục màu vàng, muốn xuống dưới phóng thích vị kia Tây Phương giáo tu sĩ. Cũng là bởi vì cái này phù lục màu vàng, cho nên hắn tại cái này hố sâu to lớn bên trong, đối mặt những cái kia thần thời cổ đại giống vẫn không có đánh mất tiên đạo tu vi. Hắn cấp tốc chìm xuống, đi vào tòa kia lớn nhất tượng đá bên cạnh, đem thạch trung tiên lục tế đứng lên, thôi động khẩu quyết, nói lẩm bẩm. Tương đạo quang mang lóe lên, tại Dương Tiên Tứ trong đôi mắt nổi lên tư yếu, may mắn lần này ta muốn làm việc cần làm còn không có làm hư, nếu không chỉ sợ cũng phải ảnh hưởng ta tương lai. Thiên giới tiên nhân cỡ nào nhiều, những cái kia tán nhân ở tại hoang vu lệch đất nghèo, vì một chút tiên linh khí ra tay đánh nhau, liều mạng cái ngươi chết ta sống, ai không muốn gia nhập tiên đỉnh. Có thể lại có mấy cái có thể chân chính gia nhập tiên đỉnh, bởi vậy hắn đặc biệt chân quý chính mình chức quan địa vị. Tấm này phù lục màu vàng cực kỳ lợi hại, đầu nhập nơi đây đằng sau, không chỉ có không có bị nơi đây đại đạo cho chấn áp, ngược lại tách ra kim quang. Toàn bộ hố sâu đều lắc lư một cái. Trong đó những cái kia Tây Phương giáo cổ đại tượng thần nhao nhao mở hai mắt ra, nhìn về phía Dương Thiên Tứ. Cho dù là Dương Thiên Tứ trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi, kinh hãi muốn tuyệt, vận chuyển tâm pháp mới tại loại này uy áp đáng sợ phía dưới bảo trì lại trấn định. Bên ngoài đạo sĩ tuổi trẻ kia đã đem Cửu Long thần hỏa che đậy tế đứng lên, không có cưỡng ép cùng bảo vật này đối kháng. Nhưng lại tại lúc này, trẻ tuổi đạo sĩ thả người nhảy lên cũng nhảy xuống tới. Hắn cũng dám xuống tới. Dương Thiên Tứ dục dịch, hắn biết nơi này có thể phong ấn tiên đạo tu vi. Chỉ bất quá cái này trẻ tuổi đạo sĩ sau khi rơi xuống đất, một tiếng ầm vang, giống như là không có sử dụng bất kỳ phi hành chi pháp, cứ như vậy nhảy xuống tới. Dương Thiên Tứ ngây người một lúc công phu, đạo sĩ tuổi trẻ trực tiếp vừa xài bước ra, một quyền hướng hắn đập tới. Dương Thiên Tứ đồng dạng một quyền đánh lên, bịch một cái. Hai người nắm đấm đâm vào một chỗ, Dương Thiên Tứ chỉ cảm thấy cánh tay nhức mỏi, xương cốt cơ hồ vỡ ra, đang 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 lui ra phía sau mấy bước, nắm đấm của hắn chuyển đến đau đớn một hồi. Vị này đấu bộ tiên quan cắn chặt răng, thầm nghĩ trong lòng, hỏng, quyền này nhất định là đem ta đầu ngón tay cắt đứt. Vừa rồi hoàn toàn chính xác có chút khinh thường, vốn định cùng Lý Ngôn Sơ liều mạng một quyền, không nghĩ tới lại thương tổn tới chính mình. Hắn lập tức thi triển thần thông hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Lý Ngôn Sơ bốn phương tám hướng đều là xuất hiện một bóng người, vận chuyển thần thông, hoặc trưởng hoặc quyền hoặc chân hướng hắn đánh tới. Phanh phanh phanh. Hắn nhìn như không thấy, song trưởng cùng bay, đem cái này mấy đạo hóa thân khí tức đánh nát, giết tới Dương Thiên Tứ bên người, lại có một quyền hướng Dương Thiên Tứ lập tới. Dương Thiên Tứ lần này cũng không dám cùng hắn đụng nhau, hắn thi triển cực hạn thân pháp hướng về sau né tránh, xuyên thẳng qua tại những này to lớn trong tượng thần. Trong tượng thần ẩn chứa cực mạnh đạo tắc, lại có một loại khác đại đạo bảo hộ, Lý Ngôn Sơ nắm đấm đập lên cũng chỉ bất quá đưa chúng nó đánh xuống một chút mảnh đá. Lần này hắn ngược lại là không có lãng phí sức lực, mà là một đường đuổi theo Dương Thiên Tứ đang đánh. Dương Thiên Tứ cả giận nói, "Tiểu đạo sĩ, ngươi không biết sống chết, ngươi biết nơi này là địa phương nào, đợi chút nữa ngươi cũng không biết mình là chết như thế nào." Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, "Không phải liền là một chỗ Tây Phương giáo di tích, có gì đặc biệt hơn người?" Dương Thiên Tứ trong lòng run lên, chỗ ngược lại chúng Lý Ngôn Sơ nhất chân, bị hắn đá đang 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 lui ra phía sau mấy bước, hắn vận chuyển thần thông, một ngụm chung lớn trực tiếp phá không mà đi, muốn đem tiểu đạo sĩ này gắn vào bên trong. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, tinh thông các loại đấu chiến chi pháp, chung lớn này một khi phủ xuống, mặc cho thân thể có mạnh mẽ hơn nữa, nhất thời một lát cũng tránh thoát không ra. Đây là hắn tại một chỗ cổ đại yêu tộc trong di tích học được. Trên vách đá liền có khắc một ngụm chung lớn, ẩn chứa một tia đạo vận, gọi là Đông Hoàng Trung. Thần thông của hắn chính là quan sát trước kia Đông Hoàng Trung, luyện ra đạo tượng cực kỳ bất phàm, trong đó có càn khôn khác. Lý Ngôn Sơ mắt tối sầm lại, bị chiếc chung lớn này bao lại, hắn song trưởng cùng bay, đang 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 đang. Mặc dù trước tiên không có phá phòng ra ngoài, chỉ bất quá hắn thể lực phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Nhục thể của hắn cường đại có thể tay không xé rách thiên địa, lập tức một quyền liền đem chiếc chung lớn này đánh xuyên qua, trực tiếp hóa thành mảnh vụn đầy đất, Lý Ngôn Sơ giết đi ra. Lúc này Dương Tiên Tứ vừa vặn tiếp tục đang thôi động tấm kia phủ lục màu vàng, muốn phá vỡ nơi đầy phòng ngự. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện đạo sĩ tuổi trẻ hướng hắn đánh tới, trong lòng không khỏi run lên, thật là khó cuốn ra hỏa. Cho dù hắn là một vị chiến đấu công nhân, lúc này cũng không khỏi có chút đau đầu. Hắn thả người nhảy lên, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng hướng lên lao đi. Tại trong hố sâu này vẫn như cũ có thể thi triển hóa hồng chi thuật, chỉ là điểm này, bình thường tiên đạo cao thủ cũng đã không làm gì hắn được. Có thể cái này trẻ tuổi đạo sĩ quát lạnh một tiếng, chạy đi đâu? Hắn thả người nhảy lên, một quyền đánh vào ánh sáng cầu vồng này phía trên. Trong nháy mắt, ánh sáng cầu vồng phát thoái, hiện hóa ra Dương Tiên Tứ thân hình. Hắn không dám tin che ngược hướng về sau bắt đi. Hóa hồng chi thuật cũng có thể đánh gãy, tiểu tử này đến tột cùng luyện những thứ gì? Dương Thiên Tứ sầm mặt lại, lúc này phụ lục màu vàng đã công thành, không cần hắn lại phân tâm thao túng, hắn liền lập tức giết đi lên, phanh phanh phanh. Hai người cứng đối cứng, quyền cước tương giao. Hắn thi triển các loại tinh diệu thần thông, xâm la chỉ, tịch diệt thủ ấn, tiểu luân hồi thần quang, đủ loại thần thông thi triển đi ra. Nhưng cái này trẻ tuổi đạo sĩ nhưng là lấy quyền cước giết đi lên. Nhị nhân chuyển dây lát ở giữa đánh nhau chết sống mấy chục nhớ, thẳng đến một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng từ nơi đây khôi phục, hai người bọn họ mới riêng phần mình tối lui. Dương Thiên Tứ mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, tiểu đạo sĩ, ngươi bất quá cũng như vậy. Hắn đứng chắc tay, nhìn vô cùng có phong độ, chỉ bất quá hai tay tại sau lưng không ngừng xoa nắn, hắn đã máu me đồng địa, trên thân khẳng định là nhiều hơn rất nhiều nhẹ xương. Trong lòng của hắn có chút sợ hãi thán phục, tiểu đạo sĩ này quá cứng quyền cước. Đón thêm ta một chiêu, đại thiên tạo hóa trưởng. Lý Ngôn Sơ quát lạnh một tiếng, trực tiếp đánh phía cái này Dương Thiên Tứ lâu. Dương Thiên Tứ vội vàng tế lên thần thông ngăn cản, có thể Lý Ngôn Sơ chợt bay lên một cước, trực tiếp đá vào lồng ngực của hắn. Phình một tiếng, bộ ngực hắn xương sườn bẻ gãy, cả người giống cồn địa hồ lô một dạng bị Lý Ngôn Sơ đá ra ngoài. Dương Thiên Tứ cổ họng ngọt, trừng mắt Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói ra, ngươi cái này gọi đại thiên tạo hóa trưởng, tiểu tử này rõ ràng là hư chiêu, trực tiếp đá hắn một cước. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, nếu không muốn như nào, đậu thủ trước đó trước cho ngươi báo một chút danh tự. Hắn lời này chắn Dương Thiên Tứ ngực một trận khó chịu. Hai người lúc này còn chưa tới kịp động thủ, cả tòa trong hố sâu tất cả tượng đá đều hồi phục lại, vạn trượng kim quang sáng lên, đem hai người này cũng không ngừng bước lui. Bọn hắn cảm nhận được ở chỗ này phảng phất muốn bị loại kia kim quang cho triệt để tan đi, hòa làm một thể, bên hai cũng chuyển tới hùng vĩ tụng kinh thanh âm. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người vậy mà sinh không nổi tranh đấu tâm tư. Tiểu đạo sĩ này cùng ta không oán không kiều, chỉ là dáng dấp anh tuấn một chút, quyền cước cứng rắn một chút, ta không nên như vậy nhằm vào hắn. Ta vừa rồi cặp chân kia đá quá nặng đi, bắt hắn cho đá chết liền không tốt lắm, thượng tiên có đức yêu sinh. Hai người bọn họ trong óc đều là tiêu di sắc khí, đồng thời xuất hiện hối hận chi ý lập tức, sau một lát bọn hắn liền riêng phần mình bừng tỉnh, trợn mắt nhìn. Mảnh kim quang này cổ quái. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên. Vừa rồi ý nghĩ của hắn hẳn là vừa rồi một cước kia đá quá dựa vào, hẳn là xuống chút nữa mười mấy tấc, đá vào tiên nhân kia song hông ở giữa, tất nhiên cứ gọi hắn đoạn tử tuyệt tôn, thanh tâm quả dục, làm sao lại sinh ra hối hận tâm tư. Lý Ngôn Sơ hai chân hơi cong, đột nhiên phát lực, mặt đất ầm vang pha toái. Hắn vậy mà thả người nhảy lên, không sử dụng bất kỳ thần thông, cũng không sử dụng bất kỳ phi hành chi pháp, trực tiếp từ cái này hố sâu to lớn dưới đáy nhảy ra ngoài. Dương Thiên Tứ cũng là vội vàng tế lên thần thông, từ trong kim quang này bay ra ngoài. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn vậy mà đối với mình một đời sinh ra 10 phần hối hận tâm tư, sinh ra xuất ra ý nghĩ. Hắn có tốt đẹp tương lai, chính là công danh phú quý người, làm sao chịu bỏ vứt bỏ hết thảy, hắn đối với chỗ này cũng không khỏi sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Chương 1313 Hỏa Long Tông lửa giận, 1, chương 1313 Hỏa Long Tông lửa giận, 1, tường đạo kim quang để cho người ta mắt mở không ra. Những cái kia trong hư không trưởng giáo đều bị loại này kim quang ảnh hưởng tới một cái chớp mắt. Bọn hắn cách khá xa, chỉ là trong nháy mắt ảnh hưởng cũng làm cho trong lòng bọn họ sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Tiên đạo đường dài dằng dặc, ta đã là trưởng giáo chí tôn, tội gì lưu luyến nhân gian, không chịu phi thăng mà đi. Trong lòng mọi người suy nghĩ không đồng nhất, có thể trong nháy mắt kịp phản ứng đằng sau, liền đối với kim quang này mười phần kiêng kỵ. Đạo đạo kim quang bao phủ, cỗ này lực lượng đáng sợ còn tại hướng ra phía ngoài khuếch tán, ảnh hưởng đến phạm vi ngàn dặm. May mắn nơi này là một mảnh hoang vu chi địa, không có bóng người, nếu không phổ thông phàm nhân bị ảnh hưởng muốn so bọn hắn những này cường đại tiên nhân còn muốn lợi hại hơn, sợ rằng sẽ trực tiếp xuất ra. Đám người lúc này trong lòng đều sinh ra lòng cảnh giác, nhao nhao giữ vững linh đài thành mình ngăn cản. Đạo đạo kim quang bao phủ phía dưới, những cái kia to lớn tượng thần phảng phất đều sống lại bình thường, dưới đây có đồ vật gì muốn đột phá đi ra, đung đưa kịch liệt. Nơi đây cấm chế lợi hại như vậy, lại lấy tượng thần, thạch tháp, thạch lâm làm trận. Thế nhưng là cái kia bội đao nam tử Dương Thiên Tứ trong tay phủ lục màu vàng cũng xác thực có chỗ độc đáo, mà lại nơi này trấn áp lực lượng càng yếu bớt, bằng không thì cũng sẽ không để cho cái kia mang theo mặt nạ đồng xanh nam tử tiến đến, học được một chút Tây Phương giáo thần thông. Lúc này vạn trượng kim quang phía dưới, có một bóng người nổi lên. Lý Ngôn Sơ lúc này vô cùng hiếu kỳ, cái này cái gọi là Tây Phương giáo trấn áp đến tuột cùng là ai? Vạn trượng kim quang triệt để tiêu tán, trong hư không cái kia đạo to lớn bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất đứng đấy một cái thân hình nam tử khôi ngô, cao lớn hùng tráng, khuôn mặt cương nghị. Nam tử này một thân đạo phục, đầu đội đỉnh nón trụ, cầm trong tay một cây hàng mã sử. Tại hắn xuất hiện đằng sau hết thảy chung quanh phảng phất đều đọc lại xuống tới, cỗ uy thế đáng sợ kia làm cho người kinh hãi run sợ. Tại chung quanh hắn, gió phảng phất đều ngừng lại. Là ai thả ra ta? Vóc người này nam tử khôi ngô chậm rãi nói ra. Dương Thiên Tứ lập tức hiện thân, cung kính nói, là tại hạ cách làm. Thân này mặc đạo bảo, cầm trong tay hàng ma sử nam tử khôi ngô trầm giọng nói ra, không thân chẳng quen, tại sao tới cứu? Dương Thiên Tứ đang muốn trả lời, đột nhiên ý thức được chung quanh đều là Thái Khang đại thế giới tiên đạo môn phái cao thủ. Hắn lúc đầu muốn ẩn nấp làm việc, thật không nghĩ đến cùng tiểu đạo sĩ này một trận đại chiến, vậy mà rơi vào tình cảnh như thế, xuất hiện tại trước mắt bao người. Nam tử này thoát khốn đằng sau, tiên đình cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, vạn dặm không mây, yên tĩnh, cũng không có tiên nhân hạ giới ngăn cản. Nam tử khôi ngô này gặp hắn cũng không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng duỗi cái lưng mệt mỏi. Trong chốc lát, thiên địa lắc lư, phản phất toàn bộ Thái Khang đại thế giới đều chấn động một cái. Phía sau hắn những này thạch lầm cùng trong hố sâu những cái kia to lớn Tây Phương giáo tượng thần ầm vang phá toái. Phải biết những tượng thần này, Lý Ngôn Sơ một kích toàn lực cũng bất quá đánh gãy trong đó một pho tượng thần cánh tay mà thôi, nhưng lúc này theo nam tử này cái này thân lưng mọi động tác, mảnh này cổ lão Tây Phương giáo di tích vậy mà ầm vang phá toái, chất chứa ở trong đó loại kia cổ lão đại đạo cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Kinh người như thế khí thế, khiến cái này Thái Khang đại thế giới tiên đạo đại phái trưởng giáo kinh hồn tán đảm. Hàng ma sử chính là thường gặp pháp bảo, Lý Ngôn Sơ trong tay cũng có một cây, có thể về sau bị hắn luyện hóa tăng cường thân thể. Thân này xuyên đạo phục trong tay nam tử cũng mang theo một cây, lúc này trùng điệp để dưới đất, cả vùng đại địa lại lắc lư một chút. Hắn tựa hồ có chút trầm mặc ít nói, gặp Dương Thiên Tứ cũng không nói chuyện, cũng không có hỏi lại. Dương Thiên Tứ, vị này đấu bộ tiên quan ngay tại tổ chức ngôn ngữ, thế nhưng là nam tử khôi ngô này đã hai tay đem không gian xé mở, sau đó liền đi vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Dương Thiên Tứ, không đúng, ta đưa ngươi phóng xuất người cứ đi như thế. Vị này đấu bộ tiên quan lúc này không hiểu ra sao, không nghĩ tới Tây Phương giáo trấn áp nam tử này vậy mà như thế không theo sáo lộ ra bài. Đám người cũng là không hiểu ra sao, không nghĩ tới cái này dỗi người một cái liền làm toàn bộ Thái Khang đại thế giới chấn động nam tử cứ đi như thế. Tại hắn rời đi đằng sau, Dương Thiên Tứ bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, chính mình việc cần làm đến tận cùng là làm xong, hay là làm hư hại. Chỉ bất quá hắn một màn này thần công phu, Lý Ngôn Sơ trực tiếp cất bước giết tới đây, song quyền đều xuất hiện, đánh tới hướng lồng ngực của hắn. Dương Thiên Tứ kịp phản ứng, lập tức vung đao bổ xuống, muốn chém đứt đạo sĩ tuổi trẻ này đôi cánh tay. Thế nhưng là hắn thôi động Côn Ngô Tiên đao bổ xuống, chạm tại Lý Ngôn Sơ trên tay. Có thể Lý Ngôn Sơ thế công vẫn không ngừng, song quyền đều xuất hiện nện ở ngực của hắn, một đạo bàng bạc đại lực đem vị này đấu bộ tiên quan đánh bay rất ra ngoài. Hắn ngưng thần xem xét, đạo sĩ tuổi trẻ này vẫn như cũ là lông tóc không thường, lấy tay một chiều, lại tế lên tiên đao giết tới đây. Trong tay hắn chui kia chém dao đao chính là tuyệt thế thần đao, lúc này màu tím đao khí bộc phát, phô thiên cái địa của tới, đem Dương Thiên Tứ giam ở trong đó. Dương Thiên Tứ trong lòng thở dài một tiếng, ở đâu ra một cái quái thai như vậy, lục thân lại luyện được mạnh mẽ như thế. Lúc này toàn bộ trấn ma chi địa toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, cổ lão Tây Phương giáo di tích phá toái. Dương Thiên Tứ đem đạo tràng triển khai, nên chiến đạo sĩ tuổi trẻ này. Nhưng lại tại lúc này, trong hư không có người xuất thủ, tiếng sắt thép va chạm vang lên, sắc bén như ánh đao bình thường thẳng hướng Dương Thiên Tứ. Dương Thiên Tứ vung đao chém vào, phát hiện là một cái cực kỳ nho nhã nam tử trung niên, ôm ấp cổ cầm. Dương Thiên Tứ có chút lạnh nhạt, ngươi là ai? Cái này ôm ấp cổ cầm nam tử chính là Thất Tuyệt Tông tông chủ Tống Thụ, nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, từ lâu tới một quặng lông thần, vậy mà tại Thái Khang đại thế giới làm loạn. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng không đợi người này nói chuyện, trực tiếp kích thích trong tay cổ cầm, từng đạo sắc bén khí cơ phá không mà đi, làm thịt hướng Dương Thiên Tứ. Dương Thiên Tứ đem đạo tràng triển khai nên chiến, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng xe gió không ngừng vang lên, cái này Thất Tuyệt Đản có người điều khiển thất tình lục dục công hiệu, hơn nữa còn có thể chém chết lục thân, chính là bảo vật hiếm có. Lúc này vị này Thất Tuyệt Tông tông chủ đông nhiên xuất thủ, trong lúc nhất thời Dương Thiên Tứ liền bị hai vị cao thủ vây công. Dương Thiên Tứ âm thanh lạnh lùng nói, người này là tiên giới phản tặc, ngươi như vậy cả gan làm loạn, không sợ cho mình tông môn gặp nạn. Thất Tuyệt Tông tông chủ Tống Thụ cười lạnh, môi hồng răng trắng, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngươi nói ta là ngươi cha, chẳng lẽ vi phụ còn muốn nuôi ngươi đứa bất hiếu tử tôn này không thành? Lời hắn nói cực kỳ cay nghiệt, lập tức để Dương Thiên Tứ trên mặt trầm xuống. Không chỉ có như vậy, lúc này lại có một đạo lăng lệ tiếng xé gió đánh tới. Một người mặc đỏ thâm đạo bào nam tử cao lớn trực tiếp cầm trong tay một cây mũ long quấn quanh trường thương giết đi lên, hai con ngươi cơ hồ phun ra lửa giận. Dương Thiên Tứ trong lòng run lên, cái này Thái Khang đại thế giới là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì còn có người trợ giúp phản tặc? Nam tử này cũng không nói chuyện, chỉ là thôi động trường thương trong tay, chiêu số hung ác, bá liệt đến cực điểm, hướng Dương Thiên Tứ giết tới đây, lại có một loại ngọc đá cùng vỡ thảm liệt khí thế. Dương Thiên Tứ vung đao chém bảo, đang đang đang, tia lửa tung tóe. Dương Thiên Tứ trong lòng có chút kinh ngạc, ngươi là ai? Nam tử này cũng không nói chuyện, hai con ngươi phun lửa, mỗi một thương đều hướng Dương Thiên Tứ yếu hại đâm tới, cổ họng, hai con ngươi, dưới hông, chiêu chiêu hung ác. Người này không nói một lời, lại là chiêu chiêu muốn lấy Dương Thiên Tứ tính mệnh. Dương Thiên Tứ tiếp tục lấy đạo tràng chân áp, người này liền thi triển thần thông, chín đầu chân long lượn vòng lấy giết ra ngoài, bên tai truyền đến tiếng long âm, vang vọng đất trời. Trong hư không, vây xem cao thủ hơi kinh ngạc, Châu Diễm đây là thế nào? Ngay cả Long Khiếu Cửu Trọng Thiên cũng thi triển đi ra, phản phất cùng người này có cái gì đại thù bình thường. Bọn hắn hơi kinh ngạc, nam tử này chính là Hỏa Long Tông tông chủ Châu Diễm, lúc này độc thủ, phản phất cùng cái này bội đao tiên nhân không chết không thôi. Thi triển Long Khiếu Cửu Trọng Thiên, khí thế cực kỳ kinh người. Thất Tuyệt Tông tông chủ Tống Thụ nhìn hắn một cái, cũng là sửng sốt một chút. Hắn là vì báo Lý Ngôn Sơ ân cứu mạng lúc này mới trượng nghĩa xuất thủ, không nghĩ tới Châu Diễm vậy mà cũng hung ác như thế giết đi ra. Chỉ bất quá Tống Thụ chỉ là có chút kinh ngạc, liền cũng có thể lý giải, Lý Minh Phong quang tế nguyện, lòng dạ khoáng đạt, có lẽ đã từng đã cứu Châu Diễm. Hắn nhìn xem Châu Diễm liều mạng như vậy, trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn, tiếng đàn đống nhiên biến đổi, tựa như kim qua thiết mã thanh âm, sát khí trở nên mười phần nồng đậm, cũng mang theo một câu ngọc đá cùng vỡ khí thế. Hai vị tiên đạo đại phái trưởng giáo đồng loạt ra tay, đối phó Dương Thiên Tứ, Dương Thiên Tứ bị đánh không hiểu ra sao. Đồng thời nên chiến ba vị cao thủ, cho dù là hắn cũng có chút mỏi mệt. Những này tiên đạo đại phái trưởng giáo, truyền thừa đều là tiên vương thần thông, tiên khí trong tay hết sức lợi hại. Trong lúc nhất thời hắn liền bị đánh có chút trái chi phải ra. Bất quá người này sát thực tu vi cực cao, cho dù loại tình huống này vẫn chưa từng bị thua. Thất Tuyệt Tông đàn, Hỏa Long Tông thương, còn có Lý Ngôn Sơ đao, tại ba cái này phía dưới, hắn kiên trì hồi lâu, chỉ là trên thân lại bằng thêm mấy phần thương thế. Chúng Lý Ngôn Sơ vài đao, loại kia màu tím đao khí trực tiếp xâm nhập hắn trong đạo tràng. Luận chân thực cảnh giới, Dương Thiên Tứ so với bọn hắn ba người đều cao, Chương 1313 Hỏa Long Tông lửa giận 2, chương 1313 Hỏa Long Tông lửa giận 2, thế nhưng là ba người này liên thủ, Dương Thiên Tứ nhưng cũng là cảm thấy đau đầu. Mà lại hắn kiêng kỵ Lý Ngôn Sơ trong tay Cửu Long thần hỏa che đậy, e sợ cho sinh ra biến cố, liền hướng chân trời bỏ chạy. Lý Ngôn Sơ trong lòng bàn tay nâng lên một cây vàng óng ánh cây cột, dài 3 tấc cao bao nhiêu, dưới đây có một đóa hoa sen vàng. Đem cây cột này tế lên đến đằng sau, lập tức liền vài trượng độ cao. Dương Thiên Tứ trong lòng giật mình, bị cây cột này xách trên không trung. Cổ của hắn, cổ tay, cổ chân đều bị mặc lên một cái vàng óng ánh vòng tròn, trong lúc nhất thời vậy mà không thể động đậy, độn rồng cái quọng. Cái này tiên gia pháp bảo vừa tế ra đến, Dương Thiên Tứ hành động lập tức bị hạn chế. Hỏa Long Tông tông chủ Châu Diễm Vung Thương liền hướng hắn giết tới, một thương đâm về ngực của hắn, muốn đem hắn đâm xuyên. Dương Thiên Tứ lập tức đem trên thân đạo tràng triển khai, mặc dù hành động bị hạn chế, không thể động đậy, thế nhưng là hắn đạo hạnh cực sâu, đạo tràng vẫn như cũ có thể vận dụng. Không chỉ có như vậy, còn đem côn côn nô tiên đao thôi động, bảo vệ thân thể của mình. Thất Tuyệt Tông tông chủ chế trụ dây đàn, lạnh giọng nói ra, ta là chư quân phá vỡ một con đường. Thoại âm rơi xuống, liền kéo trong tay Thất Tuyệt đàn. Cái này Thất Tuyệt đàn chính là Thất Tuyệt Tông trấn giáo tiên khí, tiếng đàn đại tác, từng đạo lưu quang phá không mà đi, vậy mà đem hắn đạo tràng xé mở. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ lại trực tiếp cất bước giết đi lên. Côn Ngô đao hóa thành một đạo lưu quang, chém về phía Lý Ngôn Sơ sau lưng. Dương Thiên Tứ thôi động đao này ngăn cản, lại bị cái kia người mặc đỏ thâm đạo bào nam tử Châu Diễm cho trực tiếp ngăn lại, đang đang đang. Trong lúc nhất thời không cách nào tiến lên. Lý Ngôn Sơ giết tới trước người, một đao chặt xuống Dương Thiên Tứ đầu. Vị này đấu bộ tiên quan lập tức đầu một nơi thần một nẻo. Độn rồng cái quọc hạn chế hắn hành động, cho dù là thiên tiên cũng không thể tránh cho. Lúc này nhục thân bị hủy, hắn nguyên thần hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi. Châu Diễm lại là một đạo long khiếu cửu trọng thiên đánh ra. Đánh Dương Thiên Tứ nguyên thần chấn động một chút, bị ngăn lại. Dương Thiên Tứ quay đầu, trợn mắt nhìn, quát lạnh nói, ta cùng ngươi không cửu không đoán, ngươi tên này vì sao nhiều lần hạ sát thủ? Châu Diễm giận không kèm được, sắc mặt tái xanh. Lại là một đạo long khiếu cửu trọng thiên đánh ra. Dương Thiên Tứ nguyên thần cũng mười phần cô đọng, triệu hồi côn nô tiền nào, nhưng trong lòng đống nhiên sinh ra vô tận kiếm ý, không chỉ có như vậy, còn có vô danh nghiệp hỏa nướng, để hắn lập tức kêu thảm một tiếng. Cho dù là lấy cảnh giới của hắn, lấy tâm cảnh của hắn cũng không chịu nổi. Ba vị này cao thủ liên thủ, trong đó hai người liều mạng bộ dáng, đánh so Lý Ngôn Sơ còn hung. Vị này hạ giới tiên quan trong lúc nhất thời cũng ngăn cản không nổi, nguyên thần bị Lý Ngôn Sơ nắm lấy cơ hội, một đao chém xuống đầu lâu. Đến tận đây, vị này năm đó đã từng dẫn binh truy sát Vân Cử Thiên Tiên, vậy mà liền như thế vẫn lạc tại Thái Khang bên trong đại thế giới, thân tử lạc tiêu. Cái kia Châu Diễm lại còn chưa hết giận, trực tiếp ầm vang rơi xuống đất, đem thân thể của người nọ đạp vỡ nát, lại dùng trong tay liệt nhật long thương ở trên người hắn đâm ra rất nhiều lỗ thủng, lúc này mới hạ giận. Lý Ngôn Sơ cũng không nghĩ tới, trận chiến này vậy mà bỗng nhiên phong cách vẽ biến đổi, biến thành mình cùng người vây công cái này tiên nhân. Thật là để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn đối với tên hồng bào nam tử kia chắp tay nói ra, đa tạ đạo hữu xuất thủ. Châu Diễm kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm, đối với Lý Ngôn Sơ chắp tay, phẩy tay áo bỏ đi. Đánh thời điểm không chút nào mập mờ, sau đó quay người rời đi, cũng không có cùng Lý Ngôn Sơ nói chuyện với nhau ý tứ. Bộ dáng này, không chỉ có để Lý Ngôn Sơ có chút kỳ quái, từ trên trời giáng xuống tống thụ cũng có chút ngoài ý muốn, ấy, chẳng lẽ Châu Diễm không phải cùng Lý huynh có giao tình? Lý Ngôn Sơ quay người đối với tống thụ ốc quyền, chắp tay nói ra, đa tạ tống huynh. Tống thụ mỉm cười nói, không biết lấy ở đâu như thế một cọng lông thần giả danh lừa bịp, ta gặp không quen, lúc này mới xuất thủ. Người này xác thực tiêu sái lỗi lạc, thủ Lý Ngôn Sơ ẩn cứu mạng, lúc này mang thương xuất thủ cũng không chút nào mập mờ. Hai người một phen nói chuyện với nhau, Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời, đang cùng Vân Cử đấu pháp cổ hạo thần vương trong miệng phát khổ, Dương Thượng Tiên chết. Hắn biết vị này Dương Thượng Tiên tại đấu bộ địa vị, cùng vị Tiêu Tiên Vương chính là hảo hữu, hai người giao tình thâm hậu, không nghĩ tới hôm nay cứ như vậy chết tại Thái Khang bên trong đại thế giới. Hắn nhìn về phía Thái Khang đại thế giới hai vị kia trưởng giáo, trong lòng một mảnh bi thương, người nơi này thật sự là ương ngạnh a. Thái Khang đại thế giới tiên đạo đại phái đều là đi ra tiên vương, nhà ai phía trên không có người, cho nên nói bọn hắn những này tiên đạo môn phái truyền nhân cũng từng cái cực kỳ có khí phách. Cổ Hạo Thần Vương chú ý tới Lý Ngôn Sơ ánh mắt hướng mình xem ra, lập tức liền muốn rời đi. Chỉ bất quá lúc này Vân Cử tế lên đại nhật thần luân, đem hắn khốn nhập trong đó. Hắn lúc này có thể cảm nhận được cái kia cố liệt hỏa đốt người cảm giác, thiên lý nhãn thần bên trong nước tinh giống những mặt trời này chân hỏa mỹ nam tại thân thể bên ngoài. Mặt đất tầm vang phá toái, Lý Ngôn Sơ thả người nhảy lên giết đi lên. Cổ Hạo Thần Vương từ đại nhật núi trong luân tránh thoát ra ngoài, lại bị Lý Ngôn Sơ vào đầu một đao bổ vào trên thân, lập tức kêu thảm một tiếng, rơi xuống đám mây, trên thân máu me đồng địa. Cái kia cố đáng sợ huyết khí chảy ra đến, trong nháy mắt làm chúng quanh cắt đá biến thành yêu ma hóa. Trên mặt đất phảng phất xuất hiện một chút kỳ kỳ quái quái côn trùng, sắc thái diễm lệ. Đây là một vị thiên giới thần vương. Có người cũng nhìn ra, đây là thuộc về thiên nhân đặc tính, sau khi chết sẽ ô nhiễm thiên địa. Lúc này vị kia Hỏa Long Tông Châu Diễm đã rời đi, không biết tiến về nơi nào. Mà Thất Tuyệt Tông tông chủ Tống Thủ cũng dựng lên một đóa tường vân rời đi, hắn cũng không ở chỗ này ở lâu. Lấy hai người bọn họ tu vi đối phó một vị thần vương, hẳn là không vấn đề gì. Cái này của Hạo Thần Vương lúc trước cỡ nào vi phong, xuất lĩnh thiên nhân chinh chiến chư thiên, nói đánh ai liền đánh người đó, thế nhưng là như hôm nay giới đều đã hủy diệt, bọn hắn những ngày này giới thần vương càng là như chó nhà có tang bình thường, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, còn muốn tránh né đến từ tiên giới lùng bắt. Lần này hắn bị đấu bộ tiên quan cho tìm được, vốn cho rằng sẽ có thể lập công chu tội, không nghĩ tới đi tới Thái Khang bên trong đại thế giới còn chưa từng có cái gì thành tích, liền gặp được tiểu đạo sĩ hung thần này. Không biết hắn khi nào đột phá thiên tiên cảnh giới, mà lại còn có thể vượt biên mà chiến. Vị này của Hạo Thần Vương cực kỳ bức vàng, hắn gặp đấu không lại Lý Ngôn Sơ liền không có dây dưa, sử một cái ve sầu thoát sát chi thuật, thân thể bị Cửu Long thần hỏa che đậy luyện thành cho bụi. Hắn bản tôn lại bằng vào truyền tống ngọc phù ly mở Thái Khang bên trong đại thế giới. Hắn nhìn thấy Dương Tiên Tứ bỏ mình, đối với Lý Ngôn Sơ trong tay độn rồng cái cọc 10 phần e ngại, e sợ cho bị định trụ hành động, đến lúc đó thật đúng là muốn đi vào Dương Tiên Tứ theo gót. Lúc này hắn ẩn vào trong hư không, sau lưng một đạo quang mang hiện hiện, một cái tuổi trẻ đạo sĩ một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, trực tiếp giết tiến đến. Trong lòng của hắn giật mình, lúc này hắn cũng không tiến về chư thiên, còn tại trong hư không, chung quanh đều là loại kia đáng sợ hư không loạn lưu. Những cương phong kia, cho dù là thiên tiên cũng khó có thể ngăn cản, ở trong đó áp lực lớn. Thế nhưng là cái này trẻ tuổi đạo sĩ lại không quan tâm hướng hắn đánh tới, trường đao trong tay chém vào xuống tới, một đao liền đem Cổ Hạo Thần Vương cánh tay chặt đứt. Cổ Hạo Thần Vương che tay cụt, kêu thảm một tiếng, muốn tiến về một chỗ chư thiên. Trong tay hắn có truyền tống ngọc phù, có thể chém tới tu vi, tiến vào một phương chư thiên thế giới. Mà Lý Ngôn Sơ có thiên tiên đạo hạnh, có chút chư thiên thế giới hắn căn bản vào không được, ở thời điểm này hắn đã không lo được khác. Tu vi chém xuống đằng sau, vẫn có thể một lần nữa tu trở về, thế nhưng là mất mạng, liền cái gì cũng bị mất. Vị này của Hạo Thần Vương ở trong hư không xuyên thẳng qua, muốn mau chóng thoát thân. Thế nhưng là Lý Ngôn Sơ dưới chân xuất hiện phong hỏa luân tốc độ cực nhanh, thân pháp giống như quỷ mị, rất nhanh liền đem hắn đuổi kịp. Hắn đẩy thôi động Cửu Long thần hỏa che đậy, lần nữa đem vị thần này vương giam ở trong đó, đầy trời hương hỏa tràn ngập ra, rất nhanh liền đem hắn luyện chết, hóa thành cho bụi. Cửu Long thần hỏa che đậy cũng là một kiện tiên gia trọng bảo, uy lực vô tận. Lý Ngôn Sơ nắm giữ trong lửa đại đạo, càng có thể phát huy ra vật này uy lực, mà lại món pháp bảo này hắn đã sớm tế luyện hồi lâu. Hắn lúc này thân ở vào hư không trong loạn lưu, hơi cảm thấy yếu kỳ. Trước kia đều là bằng vào thanh thiên kiếm thai xuyên thẳng qua chư thiên, cũng không có tại hư không chi loạn chạy bên trong thật tốt nhìn một chút. Đương nhiên, nguyên bản lấy nơi khác tiên tu vi, như rơi vào bên trong bất quá một lát liền bị xé nát, thân thể hóa thành hư vô. Lúc này chân hắn đạp gió hỏa luân, cầm trong tay chém dao đao, cái tay còn lại nâng Cửu Long thần hỏa che đậy, uy phong lẫm liệt. Vào trong hư không chém giết một vị thần vương, khí thế kinh người.